Chương 671, nhìn tiền than thở chương 671, nhìn tiền than thở Dương Thông Hoa giảng được gọi là một cái hưng phấn, miệng của hắn giống súng máy, càng không ngừng cộc 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 nói, nước bọt văng tứ phía, phản phất hắn chính là cái kia đánh bại hoàng quân kia một đám tiểu lưu manh đại anh hùng. Chờ hắn rốt cục kể xong, còn chưa đã ngứa cười không ngừng, miệng bên trong lẩm bẩm, quá đã nghiền, thật sự là quá mẹ nó đã nghiền, ha ha, những cái kia tiểu tạp chủng nhóm khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có hôm nay đi. Lúc ấy chàng diện kia, đơn giản vô cùng thê thảm à, đặc biệt là mấy cái kia gãy tay chân đoạn, đời này đều chỉ có thể làm người tàn phế, đây chính là bọn họ báo ứng à. Đường Chết lặng lặng nghe Dương Thông Hoa giảng thuật, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười thản nhiên, đã không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn, cũng không có chút nào khinh thường. Mà Lưu Thiệu Minh thì tiếp lời đầu, đối Dương Thông Hoa nói, nhỏ đồng chí à, ngươi hôm trước không phải nói dự định tới đây làm ăn nhà, hiện tại những tên côn đồ các ké kia đều bị đuổi chạy, chính dễ dàng tới nhà, tất cả mọi người là từ nơi khác tới, tương hô ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lạc Nhân đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi nói, những người kia đem đại học bên này tiểu lưu manh đuổi chạy, bọn hắn có thể hay không thừa lúc vắng mà vào à? Trong thanh âm của nàng để lộ ra một vẻ lo âu. Lưu Thiệu Minh nghe, đội vàng lắc đầu, an ủi, ta cảm thấy hẳn là sẽ không đi, những người kia xem xét chính là làm ăn lớn, làm sao lại để ý loại này tiểu đà tiểu nháo cực nhỏ lợi nhỏ đâu. Dương Thông Hoa rất tán thành gật đầu, phụ hòa nói, Lưu đại ca nói cực phải, không có nghe người kia rằng nhà, cái này một đám tiểu lưu manh sở dĩ sẽ bị đánh, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đắc tội một ít người. Nói ở đây, Dương Thông Hoa đột nhiên hạ thấp thanh âm, phản phất là tại tự lẩm bẩm, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng là đắc tội thần thánh phương nào a. Vậy mà có thể lập tức tìm đến như vậy lớn người cả xe. Nếu là chúng ta cũng có dạng này thế lực, coi như lại đến mấy tên côn đồ, vậy cũng tuyệt đối không đáng kể. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng từ khắp chúng quanh tương đối yên tĩnh, lều bên trong ba người đều nghe được lời hắn nói. Lưu Thiệu Minh xét hình, đội vàng vô vô Dương Thông Hoa bà bay, an ủi, đừng có gấp, từ từ sẽ đến nha. Chờ chúng ta tương lai đứng ở chỗ này ổn góp chân về sau, tự nhiên là sẽ không còn có người dám tùy tiện khi dễ chúng ta. Nói xong, Lưu Thiệu Minh xoay đầu lại, nhìn về phía Đường Chiết, mỉm cười hỏi, "Tiểu huynh đệ, trước ngươi còn chưa nói ngươi dự định làm cái gì sinh ý đâu?" Đường Chiết háng giọng một cái, thoáng có chút ngượng ngùng nói ra, "Ách, ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Lần trước ta chỉ nói mình đến từ Cung Thủy, lại quên nói cho các ngươi biết tên của ta. Ta gọi Đường Chiết." Lưu Thiệu Minh nghe vậy, thuận miệng lên tiếng, "À, vậy sau này chúng ta liền bảo ngươi Đường huynh đệ á." Đường Chiết mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, "Ta chỗ này xác thực có một môn sinh ý, nhưng bằng ta một người khẳng định là bận không qua nổi, cho nên ta liền muốn kéo các ngươi cùng một chỗ nhập bọn." Lạc Nhân nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, trêu chọc nói, "Đánh băng a. Còn nhập bọn đâu, ngươi không biết chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi muốn kéo chúng ta đi Lương Sơn vào rừng làm cướp đâu." Đường Chết cũng bị Lạc Nhân chọc cười, cười đáp lại nói, "Ha ha, ta xác thực chính là nghĩ tìm các ngươi hùn vốn làm một trận, không biết các ngươi đối chuyện này có hứng thú hay không a." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lưu Thiệu Minh mở miệng hỏi, "Vậy ngươi cụ thể dự định làm được gì đây?" Đường Chết khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, hắn chậm rãi nói ra, "Ta bước đầu ý nghĩ là ở chỗ này mở một nhà phòng chiếu phim, đồng thời lại làm một cái trượt băng trận." Lưu Thiệu Minh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng sau nói ra, "Ừm, như thế cái ý đồ không tồi. Ngươi nhìn nơi này cách đại học gần như vậy, học sinh lại nhiều, hiện tại tất cả mọi người đề xướng tự do yêu đương, những cái kia thanh niên nhóm vừa để xuống học liền thích thành quần kết đội ra chơi. Nếu là thật có thể mở một nhà phòng chiếu phim hoặc là trượt băng trận, sinh ý khẳng định sẽ phi thường nóng này." Đường Chết nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, "Chính là bởi vì nơi này cách đại học gần, hiện tại cảng thành phim lại đẹp mắt, rất nhiều người đều thích xem, các ngươi nếu là nguyện ý, liền làm một trận." Nhưng mà, Dương Thông Hoa lại mặt lộ vẻ khó xử, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói ra, "Ai, ta cũng nghĩ làm một fan sự nghiệp ra, ngươi cũng nhìn thấy, dựa vào như thế một cái in dấu nổi sạp hàng, một ngày kiếm kia mấy mao tiền, ngoại trừ sống tạm, căn bản là tốn không xuống, quê quán bên trong còn có to to nhỏ nhỏ 4-5 tấm miệng há, cũng không thể vá lại à." Lưu Thiệu Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đường Chết, truy vấn, "Ngươi thật cẩn thận tính qua sao? Mở một nhà phòng chiếu phim cùng một cái trượt băng trận lại muốn nhiều tiền như vậy?" Thanh âm của hắn không tự giác tăng lên, tựa hồ đối với cái số này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đường Chết mỉm cười, lộ ra đã tính trước. Hắn không nhanh không chậm duỗi ra ngón tay, trên bàn khoa tay, bắt đầu giải thích cặn kẽ mỗi một hạng chi tiêu, "Ngươi nhìn à, đầu tiên là trận vấn đề. Một cái phòng chiếu phim diện tích không cần quá lớn, hơn 200 bình như vậy đủ rồi. Tại chúng ta Lâm Thành nơi này, tiền thuê nhà tương đối mà nói khá là rẻ, một năm đại khái là 600 khối tả hữu." Đó lấy, Đường Chết nâng lên thiết bị phương diện tốn hao. Một đài nhập khẩu máy quay phim muốn 1.500 đến 2.000 khối, đây chính là mấu chốt thiết bị, không thể qua loa. Sau đó là 29 in thải sắt TV, giá cả cũng không thấp, phải 3.000 khối tả hữu. Công thả cùng âm hưởng những này cũng không có thể thiếu, cộng lại đại khái muốn 5-600 khối tiền. Lại tính cả trang trí cùng màn sân khấu, còn có chỗ ngồi những này, không sai biệt lắm cũng muốn 3.000 khối đâu. Đường Chết dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Đương nhiên, băng ghi hình cũng phải chuẩn bị bên trên một chút, 30 bản tả hữu hẳn là không sai biệt lắm à. Cái này cũng phải tốn gần 1.000 khối tiền đâu. Cuối cùng, còn có trượt băng trận phí tổn, đại khái đến 4-5.000 khối tiền. Đem những này đều cộng lại, tổng cộng chính là nhiều như vậy. Bất quá, còn phải lưu một điểm làm vốn lưu động, lấy phòng ngừa bạn nhất nhà." Lưu Thiệu Minh nghe xong Đường Chết giải thích, miệng há đến lớn hơn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mở một nhà phòng chiếu phim cùng trượt băng trận vậy mà cần nhiều như vậy tài chính đầu nhập, hắn lắc đầu, nói ra, "Đường huynh đệ, các ngươi người có thực lực, chúng ta loại này bày hàng vỉa hè góp cái 3 lượng 100 khối vẫn được, lập tức muốn nhiều như vậy, biết rõ là cái kiếm tiền nghề, cũng chỉ có thể nhìn Tiền Than Thở. Dương Thông Hoa cũng cười khổ một tiếng, nói ra, Đường huynh đệ thế nhưng là cưỡi đỏ gà trống, là cái người làm đại sự, chúng ta những này tôn kép chính là kiếm miếng cơm ăn, căn bản không tại một con đường bên trên, chỉ có thể chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Lúc này Lạc Nhân ngâm 3 bát trà tới, mỗi người đưa 1 bát, Đường Chiết tiếp nhận trà để lên bàn, nói với bọn hắn, kỳ thật đầu tư cái này một khối các ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng, có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực nha. Hắn lại nói xong, 3 người trong mắt đều tràn ra ánh sáng. Chương 672, an nhịp với nhau. Chương 672, an nhịp với nhau. Nhìn xem Dương Thông Hoa 3 người bọn họ sốt ruột ánh mắt, Đường Chiết hít sâu một hơi, để thanh âm của mình tận lực bảo trì bình ổn, chậm rãi nói ra, kỳ thật mọi người chúng ta đều là từ nơi khác đi vào Lâm Thành kiếm ăn, tại cái này thành thị xa lạ bên trong, chúng ta cũng không dễ dàng. Mà lại ta phát hiện, chúng ta tại đại đội bên trong đều không phải người bình thường a. Nói đến đây, Đường Chiết ánh mắt rơi vào Dương Thông Hoa trên thân, mỉm cười tiếp tục nói ra, nhất là Dương đại ca, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi cầm đao đuổi theo kia mấy tên côn đồ, trang diện kia, thật là khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào a. Dương Thông Hoa bị một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi người trẻ tuổi như thế khích lệ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, cười hắc hắc vài tiếng, nhưng sau nói ra, đâu có, ta cũng là bị bức ép đến mức nóng này, không có cách nào mới làm như vậy. Lúc này, một bên Lạc Nhân xen vào nói, cái kia là không muốn sống nữa, vạn nhất những tên côn đồ các ké kia trong tay cũng có đao làm sao bây giờ. Đường Chiết ngay cả vội khoát khoát tay, nói ra, lại tỷ, ngài đừng nói như vậy. Tình huống lúc đó ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng, nếu như Dương đại ca không phát huy, những người kia khẳng định sẽ coi các ngươi là thành quả hờ mềm bót. Cùng ăn nói khép nép bị người khi dễ, còn không bằng phản kháng một chút đâu, liền xem như bị đánh, cũng hầu như so bị khinh bị mạnh à. Lạc Nhân nghe Đường Chiết, tựa hồ cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền không nói gì nữa. Đường Chiết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói ra, ta còn có một cái huynh đệ tại Lâm Thành, ta cùng hắn là cùng nhau, bất quá bên kia còn có một số trên phương diện làm ăn sự tình, hắn bình thường tương đối bận rộn, không thể thường xuyên qua tới giúp ta quản lý, ta cũng không thể thường xuyên tới, cho nên nếu như Lưu đại ca ngươi nguyện ý đầu tư, chúng ta có thể cùng một chỗ hùn vốn kinh doanh. Lưu Thiệu Minh nghe được đầu tư 2 chữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, hắn gượng cười 2 tiếng, nói ra, ta ngay từ đầu lấy vì cái này đầu tư chỉ cần mấy trăm ngàn thanh khối tiền đâu, ta vốn còn nghĩ có thể ném một điểm, nhưng bây giờ nghe ngươi như thế tính toán, thế mà muốn 1-2 vạn à, cái này với ta mà nói đơn giản chính là cái thiên văn số tự. Ta đã lớn như vậy, ngay cả 1.000 khối tiền đều chưa thấy qua, càng đừng nói cái gì vạn chữ số. Đường Chiết nhìn xem Lưu Thiệu Minh, hơi cười lấy nói ra, Lưu đại ca, ta vừa mới liền đã nói với ngươi, đầu tư phương thức có rất nhiều loại, có tiền có thể xuất tiền, không có tiền cũng có thể xuất lực nha. Lưu Thiệu Minh cúi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, có chút do dự nói ra, mở phòng chiếu phim sinh ý khẳng định sẽ rất tốt, dù sao hiện tại tất cả mọi người thích xem thu hình lại. Bất quá ta trong tay sát thực tương đối gấp, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 500 khối tiền tới. Nói xong, hắn mắt lom lom nhìn Đường Chiết, tựa hồ đang chờ đợi đối phương đáp lại. Đường Chiết mặt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí kiên định nói ra, 500 khối cũng không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ tổng đầu tư tài chính đến phân phối cổ phần. Mà lại, phòng chiếu phim cùng trượt băng trận còn cần đại lượng nhân thủ đâu, Dương đại ca cùng đại tỷ hoàn toàn có thể đến bên trong công việc. Mặc dù khả năng không cách nào làm cho các ngươi một đêm trận giàu, nhưng cùng 7 cái này in dấu nổi sạp hàng so sánh, khẳng định chỉ sẽ tốt hơn, sẽ không càng kém nha. Chờ tương lai các ngươi tồn đủ tiền, muốn mở chi nhánh thời điểm, chúng ta có thể sẽ cùng nhau thương lượng nhập cổ phần sự tình nha. Dương Thông Hoa nghe Đường Chiết lời nói này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn kích động nói ra, ai nha, kia thật là quá cảm tạ ngươi á. Đứng ở một bên Lạc Nhân, là một tâm tư cẩn thận nữ nhân, cân nhắc vấn đề tự nhiên sẽ càng thêm chu toàn một chút. Nàng làm sơ sau khi tự hỏi, mở miệng hỏi, huynh đệ à, chúng ta tới giúp ngươi làm việc lời nói, 1 tháng có thể cầm tới nhiều ít tiền công đâu. Đường Chiết hơi chần chờ một chút, tựa hồ ở trong lòng tính toán cái gì. Một lát sau, hắn mới hồi đáp, ừm. Đại tỷ, ngươi, chí ít mỗi tháng có thể cầm tới 35 khối tiền A. Còn Dương đại ca đâu, công tác của hắn chủ yếu là phụ trách xem trọng chẳng tử, bảo đảm không có người đến náo sự. Dù sao phần công tác này có thể sẽ có một ít phong hiểm, cho nên ta định cho hắn mở 100 khối tiền 1 tháng, ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Còn chưa chờ Dương Thông Hoa mở miệng đáp lại, một bên Lạc Nhân liền không kịp chờ đợi liên tục gật đầu, vui vẻ ra mặt nói ra, có thể nha. Chỉ là cho ta cái này 35 khối tiền, liền đã so với chúng ta nơi đó lao sư tiền lương cao hơn đâu. Thông Hoa A, ngươi liền đừng do dự A, mau đáp ứng xuống đây đi. Dương Thông Hoa nghe Lạc Nhân, cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một hồi lâu. Hắn tựa hồ ở trong lòng cân nhắc lấy chuyện này lợi và hại được mất. Rốt cục, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, Đường huynh đệ, ta đáp ứng ngươi. Đường Chiết thấy thế, vội vàng nói, Dương đại ca, ngươi yên tâm đi. Mời ngươi tới nhìn chẳng tử, cũng không phải là muốn ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu nha. Ngươi hoàn toàn có thể tìm 1-2 cái cùng chung chí hướng hảo huynh đệ cùng một chỗ qua đến giúp đỡ nha. Nói không chừng à, không bao lâu, chúng ta sinh ý liền sẽ càng làm càng lớn, đến lúc đó, có lẽ còn sẽ có cái thứ 2 hoàng quân, thậm chí cái thứ 3 hoàng quân xuất hiện đâu. Các loại làm ăn thật tốt rồi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi ra công tư kia đều là chuyện nhỏ á. Dương Thông Hoa nghe Đường Chiết lời nói này, trong lòng lo lắng thoáng giảm bớt một chút. Hắn nói ra, được, đã huynh đệ ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng đi. Kỳ thật ta chủ yếu là lo lắng tự mình một người khả năng gánh vác không nổi trách nhiệm nặng như vậy. Bất quá bây giờ nghe ngươi nói còn có thể tìm mấy người cùng một chỗ, kia trong lòng ta liền an tâm nhiều. Ba người trải qua một phen sau khi thương nghị, cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Lưu Thiệu Minh đối vùng này tương đối quen thuộc, cho nên sân bãi tìm việc làm liền giao cho hắn. Mà Dương Thông Hoa bởi vì bị Hoàng Quân bọn hắn đả thương, hành động bất tiện, Đường Chết liền quyết định trước thanh toán cho hắn một tháng tiền lương, để thê tử của hắn dẫn hắn đi bệnh viện trị liệu. Lâm Thành Đại học phụ cận còn có mấy nhà khách, những này nhà khách phần lớn là các nơi khu hoặc huyện thành xí nghiệp quốc doanh chỗ kinh doanh. Đường Chết chỉ vào cách đó không xa Đồng Thành nhà khách, đối Lưu Thiệu Minh nói ra: "Lưu đại ca, nếu như ngài tìm được nơi thích hợp, liền đến Đồng Thành nhà khách tới tìm ta đi." Lưu Thiệu Minh sảng khoái đáp ứng, nhưng sau đó xoay người trở lại gian hàng của mình. Bởi vì buổi chiều còn có sự tình khác phải xử lý, hắn quyết định không lại tiếp tục làm ăn, mà là đem sạp hàng giao cho thê tử chiếu khán, mình thì đi tìm thích hợp sân bãi. Đường Chết thì tiến về Đồng Thành nhà khách, mở một cái phòng. Một tiếng gian phòng, hắn liền cảm thấy một cỗ mỏi mệt đánh tới, thế là trước nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện thời gian đã đến buổi chiều. Hắn vội vàng rời giường, đơn giản rửa mặt, sau đó liền trước khi ra cửa hướng Lâm Thành Đại học, chuẩn bị đi tìm Thẩm Nguyệt. Chương 673, kiên định quyết tâm. Chương 673, kiên định quyết tâm. Thẩm Nguyệt nhìn qua tương đối cao hứng, Đường Chết hỏi nàng, hôm nay là thế nào, nhìn qua tựa hồ thật cao hứng. Thẩm Nguyệt khẽ cười nói, nghe nói cái kia Hoàng Quân tôi học, về sau không còn có người đến phiền ta. Sau đó nhìn Đường Chết, hỏi, Chết ca, có phải hay không là ngươi ở sau lưng làm? Đường Chết lắc đầu, nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi quá để mắt ta nào có bản lĩnh lớn như vậy. Ra trường, chạng vạng tối ánh nắng vẩy vào trên thân hai người, bọn hắn sóng vai dạo bước tại bên lề đường. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc, phảng phất đang vì bọn hắn tản bộ nhạc đệm. Hai người đi đến một cái náo nhiệt hàng vỉa hè trước, trong không khí tràn ngập các món ăn ngon hương khí. Bọn hắn tuyển cái chỗ ngồi xuống, điểm một chút quà vặt, một bên thưởng thức mỹ vị, một bên tán gẫu. Đồ ăn hương vị để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Ăn xong đồ vật về sau, hắn hộ tống Thẩm Nguyệt về nhà. Ánh trăng như nước, vẩy trên người bọn hắn, cho đêm này tăng thêm một tia lãng mạn không khí. Đến Thẩm Nguyệt túc xá lầu dưới, hắn mỉm cười cùng nàng tạm biệt, nhìn xem nàng đi vào trong túc xá, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trở lại nhà khách, Đường Chết còn chưa kịp nghỉ ngơi, Lưu Thiệu Minh liền vội vàng chạy đến. Hắn hướng Đường Chết kỹ càng báo cáo tìm nhà tình huống, nói cho Đường Chết cái chỗ kia cách nhà khách không xa, giao thông cũng rất thuận tiện. Đường Chết nghe xong, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, thế là quyết định cùng Lưu Thiệu Minh cùng đi xem nhìn. Bọn hắn đi vào kia gian phòng ốc trước, phòng ở mặc dù có chút cũ, nhưng không gian lớn nhỏ phù hợp. Đường Chết trong phòng dạo qua một vòng, thử quan sát kỹ lấy mỗi một cái góc, tâm trong lặng lẽ tính toán như thế nào bố trí cùng trang trí. Hắn cảm thấy nơi này mặc dù không phải hoàn mỹ nhất, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Xem hết phòng ở về sau, Đường Chết đối Lưu Thiệu nói rõ, phòng này vẫn được, ngươi đi đem hợp đồng ký đi. Lưu Thiệu Minh gật gật đầu, xoay người đi làm tương quan thủ tục. Đường Chết thì ở trong lòng bắt đầu quy hoạch chuyện kế tiếp, hắn nghĩ tới thiết bị mua sắm, cảm thấy vẫn là giao cho Điền Quốc Cường đi làm sự so sánh yên tâm. Sáng ngày thứ hai, Lưu Thiệu Minh dựa theo ước định đi vào nhà khách. Đường Chết sớm đã chuẩn bị kỹ càng 2000 khối tiền, hắn đem một phần trong đó giao cho Lưu Thiệu Minh làm tiền thuê nhà, một bộ phận khác thì dùng cho trang trí. Số tiền này đối với trước mắt nhu cầu tới nói đã đầy đủ. Lưu Thiệu Minh tiếp nhận tiền, cảm kích nói với Đường Chết, ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi lâu, Đường Chết bàn giao một ít chuyện về sau, tiếp lấy nói ra, trong khoảng thời gian này ta còn phải về cung thủy đi một chuyến, đại khái cần chừng 10 ngày mới có thể trở về. Người bên này đâu, phải nắm chặt thời gian đem trang trí chuẩn bị cho tốt, chờ ta trở lại về sau, chúng ta lại cùng đi đem thiết bị những này đều mua về. Nghe được Đường Chết nói như vậy, Lưu Thiệu Minh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn cùng Đường Chết kỳ thật bất quá mới thấy qua hai mặt mà thôi, nhưng đối phương lại tín nhiệm hắn như thế, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, thế là hắn vội vàng càng không ngừng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ dựa theo Đường Chết yêu cầu đi làm. Bàn giao sự tình xong về sau, Đường Chết liền cưới cái kia chiếc màu đỏ xe gắn máy, cũng chính là mọi người trong miệng đỏ gà trống, cũng không có trực tiếp trở về Phun Ao, mà là hướng phía cắt vàng sườn núi phương hướng chạy tới. Địa phương hắn muốn đi là Hách Bác Bên mở một nhà quán trà. Đến quán trà cổng, Đường Chết dừng xe xong, cất bước đi vào. Vừa vào cửa, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi tại phía sau quầy Lý Ứng Đường, thế là mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào. Lý Ứng Đường nhìn thấy Đường Chết, cũng cười đáp lại nói, nha, Đường tiên sinh tới rồi. Hách tiên sinh ở trong phòng chờ ngươi đấy, chính ngươi đi vào đi. Đường Chết gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó trực tiếp trong chiều viện đi đến. Lý viện cửa không khóa, Đường Chết đi tới cửa, liếc mắt liền thấy Hách Bác Uyên đang ngồi ở lò trước, cầm trong tay một kiện đồ cổ, đang tập trung tinh thần ngắm đĩa. Đường Chết đứng tại cửa ra vào, vươn tay tại kia phiến cửa mở ra trên bảng nhẹ nhàng gõ hai lần. Nghe được tiếng đập cửa, Hách Bác Uyên ngẩng đầu, thấy là Đường Chết, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, nói ra, ha ha, Đường huynh đệ tới rồi, mau vào ngồi. Nói xong, hắn đứng người lên đi đến giá sách bên kia, cẩn thận từng ly từng tí cầm trên tay món đồ kia thả lại trên kệ. Đường Chết cất bước đi vào trong nhà, đi thẳng tới lò bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, Hách lão bản, dừng lớn chuyện bên kia ta đã xử lý thỏa đáng, ngài nhìn chúng ta lúc nào lên đường đi cung thủy a. Nghe được Đường Chết, Hách Bác Uyên cũng chậm rãi ngồi về lò một bên, thuận tay cầm lên ấm trà, cho Đường Chết rót một chén nóng hôi hổi nước trà, sau đó không nhanh không chậm ngồi đáp, cái này cần nhìn ngươi lúc nào có rảnh lạc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước ngươi nói món đồ kia không trên tay ngươi, vậy ngươi thế nào liền có nắm chắc như vậy có thể đem nó đem tới tay đâu. Đường Chết mới vừa từ trên xe gắn máy xuống tới, hai tay bị gió lạnh thổi đến có chút phát lạnh, giờ phút này chính dễ dàng đặt ở lò trước nướng một chút, cảm thụ được kia cô ấm áp, hắn vừa trà bắt đầu, vừa cười hồi đáp, Hách lão bản, đã ta dám đáp ứng ngài, vậy liền chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng á. Dù sao ta về sau còn muốn tại Lâm Thành đất này giới mà hôn đâu, nếu là đắc tội ngài, kia không phải tương đương với là mình hủy tiền đồ mà. Hách Bác Uyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy nha. Nhưng mà, Đường Chết trong lòng lại rất rõ ràng, mặc dù Hách Bác Uyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua vị này đại Phật lợi hại, mình đã không muốn đi định bợ làm hắn vui lòng, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn, cho nên chỉ là hướng về phía Hách Bác Uyên cười cười, liền không nói nữa. Hách Bác Uyên tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, chúng ta lần này cần đi làm sao cầm về sao? Ta cần mang bao nhiêu tiền? Nhiều ít người? Đường Chết tùy ý phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, lớn tất ma thông linh mặt nạ hiện tại liền giấu ở núi Phạm Tịnh bên trong đâu, bị chôn dưới đất đâu. Hách Bác Uyên nghe vậy, không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, truy vấn, ngươi vậy mà biết cuối cùng nhất đại lớn tất ma cổ mộ chỗ? Phải biết, một tòa dạ lang nước lớn tất ma trong cổ mộ cất giấu chi vật, giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Hách Bác Uyên làm một cùng đồ cổ giao đấu hơn 10 năm quan hệ trong tay hành ra, tự nhiên đối trong đó môn đạo lại quá là rõ ràng. Mới đầu, hắn nguyên bản chỉ tính toán để Đường Chết một thân một mình tiến đến đem mặt nạ thu hồi là đủ. Dù sao, hắn thấy Đường Chết người trẻ tuổi này không chỉ có tay cầm tài phú kết xù, còn tại Lâm Thành triển khai đại quy mô đầu tư hoạt động, những chuyện này đều không thể trốn qua pháp nhãn của hắn cùng lỗ thai. Chỉ cần Đường Chết còn lưu tại Lâm Thành, kia liền như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc hắn bài bố. Mà lại, bây giờ Hách Bác Uyên tuổi tác dần dần cao, lặn lội đường xa đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, khi hắn nghe được lớn tất ma thông linh mặt nạ vậy mà chôn sâu ở dưới đất lúc, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó đủ loại lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cố kiên định quyết tâm, hắn quyết định tự mình đi theo Đường Chết cùng nhau đi tới. Chương 674, thuê một phòng nhỏ chương 674, thuê một phòng nhỏ tại 90 giữa năm kỳ, trong nước nhấc lên một cố trộm mộ dậy sóng, cố này dậy sóng cấp tốc quét sạch núi Phạm Tịnh xung quanh địa khu. Rất nhiều cổ mộ tại cố này dậy sóng bên trong bị trộm mộ không còn, không một may mắn thoát khỏi. Cứ việc chính thức cũng không đối với cái này tiến hành đưa tin, nhưng Đường Chết vừa lúc tại trong lúc này trở lại một chuyến quê quán, từ dân bản xứ miệng bên trong biết được một đám trộm mộ tại núi Phạm Tịnh bên trong đào ra một kiện thần bí lớn tất ma thông linh mặt nạ. Theo dân bản xứ nói, nhóm này trộm mộ đem mặt nạ đào ra về sau, liền đem nó mang đến cảng thành tiến hành đấu giá, cuối cùng lấy hơn 7 triệu giá cả thành giao. Đường Chết kiếp trước đối nơi đó văn hóa lịch sử có phần cảm thấy hứng thú, khi đó hắn đã không có thành gia, cũng không có người thân ràng buộc, lúc rảnh rỗi liền thích du sơn mà thủy, thăm dò các nơi phong thổ. Về sau cũng tại trên báo chí thấy qua kia một khối bị đấu giá qua mặt nạ lần nữa tiến đấu giá hội. Đường Chết sở dĩ dám ở Hách Bác Uyên trước mặt nhắc tới cái mặt nạ kia, là bởi vì hắn biết rõ cái mặt nạ kia đến nay vẫn chôn sâu ở dưới đất, chí ít còn cần thời gian 15 năm mới có thể bị những người khác phát hiện. Nghe Hách Bác Uyên như thế đặt câu hỏi, Đường Chết đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, sau đó mới mở miệng nói ra, vật kia đúng là chôn dưới đất không sai, nhưng nó cũng không phải cái gì của mộ nhà. Nói đến đây, Đường Chết tựa hồ đã nhận ra Hách Bác Uyên hứng thú, ngay sau đó lại bổ sung, nhưng mà nếu như ngươi thật sự có hứng thú đi xem một chút lời nói, ta bên này tùy thời đều có thể xuất phát nha. Hách Bác Uyên hào hứng lập tức liền bị Đường Chết cho triệt để cong lên. Phải biết, hắn nhưng là làm cả đời đồ cổ sinh ý a. Ngay bình thường, hắn cũng thường thường sẽ từ những cái được gọi là TT, cũng chính là trộm mộ, trong miệng nghe được bọn hắn là như thế nào đổ đấu, cùng những cái kia kinh tâm động phách mạo hiểm kinh lịch. Mỗi một lần nghe được những ngày cố sự, Hách Bác Uyên đều sẽ cảm giác đến máu của mình đều đang sôi trào, phản phất mình cũng tự mình tham dự trong đó. Nhưng mà, những cái kia TT nhóm bình thường đều có mình bạn phái, mà lại lẫn nhau ở giữa quan hệ chặt chẽ, không phải phụ tử chính là cậu cháu, cơ hồ sẽ không mang ngoại nhân cùng một chỗ hành động. Cho nên, cứ việc Hách Bác Uyên đối những chuyện này tràn ngập tò mò cùng hướng tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có thể làm cái người nghe, không cách nào chân chính đi thể nghiệm một thanh. Bất quá, khi hắn nghe được Đường Chết nói cái chỗ kia cũng không phải là cổ mộ thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Dù sao, đối với một cái đồ cổ thương nhân mà nói, cổ mộ thường thường mang ý nghĩa càng nhiều bảo tàng cùng bí mật. Nhưng là, Hách Bác Uyên nghĩ lại, đã cái chỗ kia có thể đào được lớn tất ma thông linh mặt nạ dạng này văn vật quý giá, chắc hẳn cũng là bởi vì niên đại xa xưa, một vài thứ phát sinh lệch vị trí. Nói không chừng, chân chính của mộ vị trí kỳ thật cách nơi đó cũng không xa đâu. Nghĩ tới đây, Hách Bác Uyên tâm tình lại lần nữa trở nên hưng phấn lên. Hắn nói với Đường Chết, "Được rồi, vậy ta đây bên cạnh hôm nay trước chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát." Đường Chết cùng hắn lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, liền quay người về tới nhà khách. Vừa vào cửa, hắn liền thấy thân nhị cậu đang ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem hắn. Đường Chết thấy thế, trong lòng không khỏi siết chặt, liền vội vàng đi tới hỏi, "Nhị cậu, thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải là có chuyện gì hay không để ngươi lo lắng a?" Thân nhị cậu do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, "Đường ca, ta vẫn có chút lo lắng ngươi cùng Hách Bác Uyên cùng đi núi Phạm Tịnh tầm bảo sự tình. Trước ngươi không phải đã nói, giống Hách Bác Uyên dạng này người cũng không dễ chơi, tốt nhất có thể trốn tránh điểm sao? Lần này ngươi lại muốn dẫn bọn hắn đi, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp." Đường Chết nghe, mỉm cười, an ủi, "Nhị cậu, ngươi đừng lo lắng. Mặc dù Hách Bác Uyên người này quả thật có chút phiền phức, nhưng hắn đã dám tự mình đi với ta, đã nói lên hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu. Mà lại, ta đối cái mặt nạ kia kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm." Thân nhị cậu y nguyên có chút không yên lòng, truy vấn, "Thế nhưng là Đường ca, ngươi thật xác định hắn không có những tính toán khác sao?" vạn nhất hắn ở nửa đường bên trên gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Nếu không, ta còn là đi chung với ngươi đi, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Chiết khoát tay áo, kiên quyết nói, không cần, nhị cậu, chính ta có thể ứng phó được đến. Mà lại, lần này đi núi Phạm Tịnh Tâm Bảo, chủ yếu là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, tận mắt khoảng cách gần nhìn xem trong truyền thuyết kia bảo tàng rốt cuộc là tình hình gì. Về phần Hách Bắc Quyên, ta tin tưởng hắn sẽ không làm gì ta. Nói xong, Đường Chiết ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp lấy nói ra, kỳ thật, trong lòng ta vô cùng rõ ràng, Dạ Lang nước tại quốc gia chúng ta trong lịch sử nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng, a nó đào được văn vật, cùng Giang Hán Vương triều loại địa phương nhỏ này chính quyền so ra, kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Chu Minh Nguyệt, hoặc là nói Trương Người Bảo lãnh thành lập Giang Hán chính quyền, tựa như là một đám nông dân tại nhà tròi, căn bản là không có cách cùng Dạ Lang nước đánh đồng. Dạ Lang nước thế nhưng là thật sự tồn tại hơn 600 năm, chuyến 27 thế một cái các nước chư hầu đâu. Chân quý như thế mà lại trọng yếu văn vật thả trong tay, phản phất tựa như một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ, để cho người ta nơm nớp lo sợ. Thân nhị cầu đối với Đường Chiết năng lực vẫn luôn phi thường khâm phục, cho nên khi hắn nghe được Đường Chiết nói như thế lúc, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều, thế là yên lòng nói ra, siêu thị bên kia mấy ngày nữa gian phòng liền sửa xong rồi, mỗi ngày ở tại nơi này cái nhà khách bên trong không chỉ có phí tổn cao, mà lại cũng không tiện, cho nên ta dự định 2 ngày nữa liền rời đi qua. Đường Chiết đối với cái này biểu thị đồng ý, gật đầu nói ra, dạng này cũng tốt, mặc dù dùng tiền là chuyện nhỏ, nhưng bên kia xác thực cần phải có người chiếu khán, người đi qua thời điểm, có thể thuận tiện ở chung quanh tìm xem nhìn, có hay không thích hợp phòng ở, chúng ta có thể thuê một bộ. Nhưng mà, thân nhị cậu lại xem thường hồi đáp, thuê phòng hoàn toàn không cần thiết ta, bên kia gian phòng còn nhiều, rất nhiều, căn bản ở không hết. Đường Chiết thấy thế, vội vàng giải thích nói, ta trước đó liền cùng ngươi cường điệu qua, trong kho hàng tuyệt đối không thể có minh hỏa, đây chính là mệnh căn của chúng ta a. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, ngàn bạn không thể phớt lờ. Thân nhị cậu gặp Đường Chiết một mặt nghiêm túc, vội vàng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Đường Chiết vừa rời giường, nhà khách tiểu cô nương liền đến gõ cửa, nói có người dưới lầu tìm hắn. Đường Chiết lên tiếng, biết là Hách Bác Quyên tới, vội vàng rửa mặt, lần nữa cùng thân nhị cậu giao phó vài câu liền cõng bọc của mình đi xuống lầu. Hách Bác Quyên ngồi tại sở chiêu đãi sân khấu bên cạnh một trường sofa bên trên, hôm nay hắn thay đổi thường ngày tại trong tiệm bộ dáng, thoát khỏi trường sam, mặc vào một bộ kiểu áo tôn trung sơn, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trong tay còn cầm một cây tẩu thuốc. Nhìn thấy Đường Chiết xuống tới, lẫn nhau hơi cười, liền đứng dậy. Hách Bác Quyên trước đi ra nhà khách, Đường Chiết cũng đi theo ra ngoài, cổng ven đường bên trên đã ngừng một cỗ màu đen vỏ gạ dắt tháng 4 năm 2024 xe con. Chương 675, Hách Hảo. Chương 675, Hách Hảo. Hách Bác Quyên không nhanh không chậm đi đến tay lái phụ trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, cửa xe liền từ từ mở ra. Hắn động tác ưu nhã ngồi vào ghế lái phụ, sau đó thuận tay đóng cửa xe lại. Cùng lúc đó, Đường Chiết cũng bước nhanh đi đến sau xe, mở cửa xe, lưu loát chui vào ghế sau vị. Nhưng mà, ngay tại Đường Chiết vừa mới ngồi vững trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên bị ngồi tại hàng thứ hai trên châu ngồi một người hấp dẫn lấy. Người kia chính là Lý Ứng Đường. Đường Chiết hơi kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó cũng không có dự liệu được Lý Ứng Đường sẽ xuất hiện ở đây. Mà càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lái xe lại là một cái 20-21 tuổi cô gái trẻ tuổi. Nàng giữ lại một đầu như là thác nước rủ xuống tóc dài xóa bay, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn, phản phất mùa xuân bên trong gió nhẹ. Nàng thân mang một kiện màu xám ni tử áo khoác, lộ ra đã giản lược lại thời thượng. Đường Chiết lên xe lúc, nữ tử xoay đầu lại, đối với hắn mỉm cười. Nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, tươi mát mà ngọt ngào, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Đường Chiết thấy thế, cũng lễ phép về lấy mỉm cười, cũng khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Lúc này, Hách Bác Quyên mở miệng giới thiệu nói, "Tiểu Đường nha, vị này là cháu gái của ta, Hách Hảo. Nàng nghe nói chúng ta muốn đi núi Phạm Tịnh, liền không phải muốn cùng theo đi đâu." Đường Chiết ồ một tiếng, lập tức mỉm cười tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Đường Chiết, rất hân hạnh được biết ngươi." Hách Hảo cười đến càng thêm sáng lạ, tựa như ngày xuân bên trong ánh nắng, nàng nói ra, "Ta biết ngươi nha, gia gia của ta nhưng không chỉ một lần đề cập với ta lên qua ngươi đây." Đường Chiết nghe, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, "Thật sao?" Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền một cách tự nhiên chuyển hướng Hách Bác Quyên. Nhưng mà, Hách Bác Quyên tựa hồ cũng không có muốn tiếp Đường Chiết, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi tại phía trước, sau đó nói với Hách Hảo, "Tốt, chúng ta lên đường đi." Vào lúc đó, biết lái xe nữ tính đúng là Phượng Mao Lân Giác, liền như là trong vườn thú gấu trúc lớn hiếm thấy. Đương nhiên, thời đại này xe con cũng đồng dạng như là gấu trúc lớn đồng dạng hi hữu, nhất là tại giống Lâm Thành dạng này tương đối lạc hậu thành thị bên trong. Hách Bác Quyên đài này vỏ gạ ô tô, bên ngoài quan sát còn rất mới tinh, hiển nhiên là vừa mua sắm không bao lâu. Mà loại xe này hình, bình thường chỉ có thính cấp trở lên cán bộ mới có tư cách phân phối. Đường Chiết trước đó chưa bao giờ thấy qua Hách Hảo, cũng chưa từng nghe Hách Bác Quyên nhắc qua người nhà hắn tình huống, vì vậy đối với nữ nhân trước mắt này, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, đối với Đường Chiết tới nói, những này đều cũng không phải là nơi mấu chốt. Hắn kỳ vọng, vẹn vẹn lần này trở về cung thủy hành trình có thể thuận buồm xuôi gió. Hách Hảo lái xe một đường hành sự, thẳng đến con tôm chân lúc, nàng cảm thấy có chút mỏi mệt. Thế là, một đoàn người quyết định xuống xe đi nhấm nháp một bát chính tông con tôm thịt dê phấn. Đợi bọn hắn một lần nữa đi đến trước xe, Hách Hảo không chút do dự đem chìa khóa xe trực tiếp ném cho Lý Ứng Đường, cũng nói ra, "Ngươi mở ra đi." Lý Ứng Đường đổi vội vươn tay tiếp được chìa khóa, gật đầu đáp, "Được rồi, đại tiểu thư." Nhìn xem Hách Hảo ngồi lên xếp sau, Đường Chiết đứng dưới xe, có chút chân tay luống cuống. Hắn do dự muốn hay không lên xe, ánh mắt không tự giác rơi vào Hách Bác Quyên trên thân, tựa hồ đang đợi một loại nào đó chỉ thị. Nhưng mà, Hách Bác Uyên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Đường Chết một chút, trực tiếp kéo ra tay lái phụ cửa xe, động tác nhanh chóng ngồi xuống. Cái này khiến Đường Chết cảm thấy có chút xấu hổ, hắn đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Hách Hảo thanh âm từ trong xe truyền đến, "Lên xe nha, còn sự ở nơi đó làm loại nào?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta khó mà nắm lấy nàng ý tưởng chân thật. Đường Chết bất đắc dĩ, đành phải kiên trì ngồi về hàng thứ hai. Ô tô vừa mới phát động, Hách Hảo đột nhiên chuyển bỗng núc nhích cái mông, trực tiếp cùng Đường Chết chăm chú dựa vào nhau. Đường Chết giật nảy mình, đội vàng hướng cửa xe bên cạnh xê dịch, muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là, Hách Hảo tựa hồ cũng không định buông tha hắn, nàng theo sát lấy lại rời một chút, lần này, Đường Chết rõ ràng cảm giác được Hách Hảo dựa vào hắn dựa vào càng chặt hơn, hai người thân thể cơ hồ tiếp ở cùng nhau. Đường Chết có chút không được tự nhiên xoay bỗng núc nhích thân thể, ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía hàng trước Hách Bác Uyên, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một chút trợ giúp hoặc là ám chỉ. Nhưng mà, Hách Bác Uyên lại tựa ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên, nhắm chặt hai mắt, phảng phất đã ngủ, hoàn toàn không có chú ý tới chuyện phát sinh phía sau. Mà lúc này Lý Ứng Đường chính hết sức chăm chú lái cố xe, cặp mắt của hắn còn như chim ưng, nhìn chằm chằm con đường phía trước, không dám có chút thư giãn. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý đem trong xe kính chiếu hậu vị hướng về phía một bên, tựa hồ muốn tránh đi cái nào đó ánh mắt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hách Hảo, lại tựa hồ như đối Lý Ứng Đường những này tiểu động tác thấy rõ. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không tiểu dung, sau đó giống một con nhẹ nhàng hồ điệp, lặng lẽ xích lại gần Đường Chết bên hai, ôn nhu nói ra, ngươi hình như rất sợ ta à. Đường Chết bị bất thình lình hỏi một chút giật nảy mình, thân thể của hắn không tự chủ được hướng cửa sổ xe bên cạnh nghiêng về một chút, sau đó có chút bối rối hồi đáp, không có, không có sự tình. Nhưng mà, thanh âm của hắn rõ ràng có chút niềm tin không đủ, phản phất bị Hách Hảo câu nói này đâm trúng nội tâm cái nào đó uy hiếp. Nghe được Đường Chết trả lời, Hách Hảo cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười kia thanh thúy êm hay, lại lại khiến người ta cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại khó nói lên lời thâm ý loại này cười, tựa như là nàng đã hoàn toàn nắm giữ Đường Chết tâm tư, đồng thời đối thắng lợi của mình tràn đầy tự tin. Tại tiếng cười này bên trong, Hách Hảo mỹ lệ hòa phong tình càng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nụ cười của nàng bên trong đã có một tia giảo hoạt, lại để lộ ra mấy phần quyến rũ, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Nhưng mà, Đường Chết chỉ là vội vàng nhìn nàng một cái, liền giống như là như giật điện cấp tốc rời đi ánh mắt, cũng không dám lại cùng nàng đối mặt. Phải biết, tại vừa mới cải cách mở ra thời đại kia, trong nước nữ tính tư tưởng đang đứng ở một cái kịch liệt biến đổi thời kỳ. Rất nhiều người bắt đầu nhận văn hóa Tây phương ảnh hưởng, đối cái gọi là tự do tràn đầy hướng tới. Loại này tự do không chỉ có bao quát tư tưởng bên trên giải phóng, còn có ngôn luận cùng tính phương diện tự do vân vân. Mà tại trong đại thành thị, loại này Tây hóa tư tưởng càng rõ ràng. Làm người chúng sinh, Đường Chết mặc dù không ghét hành động như vậy, nhưng là giống Hách Hảo loại này trắng trợn liền dám hướng hắn gần sát, làm ra thân mật như vậy động tác, còn lại là ngay trước da da của nàng trước mặt, cái này thả ở đời sau, cũng làm cho người cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này một cái to gan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Đường Chết trong đầu. Hắn đối Hách Bác Uyên hiểu thật sự là quá ít, cho tới bây giờ, hắn chỉ biết là người này là nghề chơi đồ cổ nghiệp bên trong số một số hai nhân vật, mà lại tại Lâm Thành trên đường, cũng là một cái chen mồm vào được người, nhưng là đối người nhà của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà Hách Hảo trống rông xuất hiện, lại đối với mình như thế ân cần, nghĩ đến lần này bọn hắn muốn đi tìm đồ vật, Đường Chết không khỏi nhiều một cái tâm nhãn. Chương 676, Đường Đường Chính Chính người Trung Quốc. Chương 676, Đường Đường Chính Chính người Trung Quốc. Nghĩ tới những thứ này, Đường Chết trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, phảng phất có một khối đá lớn đặt ở ngực, để hắn có chút không thở nổi. Hách Bác Uyên người này, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, người này tại Hắc Bạch hai đạo đều có tiếp xúc, có thể nói là cái chính cống nhân vật hung ác. Đen ăn đen loại chuyện này, đối với Hách Bác Uyên tới nói đơn giản chính là chuyện thường ngày, không thể bình thường hơn được. Mặc dù Đường Chết đối Lý Ứng Đường thân thủ cũng không hiểu rõ, nhưng chỉ vẹn vẹn từ thân hình của hắn cùng trên tay kia thật dày vết chai, cũng có thể thấy được gia hỏa này tuyệt đối là cái người luyện võ xuất thân, thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà, Đường Chết cũng không có bị điểm này hù ngã, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ trong đó khả năng. Bất quá, rất nhanh hắn liền bỏ đi đen ăn đen ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Hách Bác Uyên thật là loại kia tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn người, như vậy tại bọn hắn lần thứ nhất làm ngọc tỷ buôn bán thời điểm, Hách Bác Uyên hoàn toàn có cơ hội xuống tay với hắn. Dù sao lúc ấy Đường Chết tại Lâm Thành Hào không có căn cơ có thể nói, muốn ăn rơi hắn đơn giản dễ như trở bàn tay, mà lại không có bất luận cái gì áp lực. Thế nhưng là, Hách Bác Uyên cũng không có làm như thế. Lần này, Đường Chết đã minh xác biểu thị mình chỉ phụ trách cho bọn hắn dẫn đường, tìm kiếm lớn tất ma thông linh mặt nạ, cũng sẽ không muốn một phân tiền. Dưới loại tình huống này, Hách Bác Uyên căn bản không có bất kỳ lý do gì xuống tay với hắn. Như vậy, có thể tưởng tượng được, cái này tên là Hách Hảo nữ tử, hẳn là nhận lấy văn hóa Tây phương khắc sâu ảnh hưởng, lại thêm cách đời thân nguyên nhân. Gia gia của nàng khẳng định đưa nàng coi là tâm can bảo bối che chở có thừa, từ đó sáng tạo ra nàng bây giờ như vậy tính cách. Chỉ gặp Hách Hảo mắt thấy Đường Chết từ đầu đến cuối không nói một lời, vậy mà lại nghịch ngợm hướng phía trong lỗ tai của hắn thổi mấy hơi thở. Đường Chết bị bất thình lình cử động làm cho có chút chật vật không chịu nổi, luôn cuống tay chân né tránh, sợ bị Hách Hảo lại chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà Hách Hảo tựa hồ cũng không như vậy bỏ qua, nàng ngồi ngay ngắn tốt thân thể, nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói lầm bầm, thật sự là không dễ chơi, một chút ý tứ đều không có. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Hách Bác Uyên cuối cùng mở miệng, hắn ngữ khí và chậm chạp nói với Hách Hảo, "Hảo Hảo à, tiểu Đường thế nhưng là cái quy quy củ của người, ngươi cũng đừng lại trêu cợt hắn nha. Đường Chết nghe nói như thế, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, ngươi lão già này, nguyên lai căn bản là không có ngủ a. Những chuyện này rõ ràng đều bị ngươi nhìn ở trong mắt, thế mà ngay cả một câu đều không nói, nếu không phải xem ở ngươi lão gia hỏa này ở chỗ này, ta Đường Chết như thế nào lại như thế nén giận đâu. Ta cũng không phải cái gì Liễu Hạng Huệ, đối mặt dạng này chủ động đưa tới cửa nữ nhân, mặc dù đại tiện nghi ta không dám chiếm, nhưng chiếm chút món lời nhỏ cũng coi là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ đi. Hách Hảo gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng, nàng hờn dỗi đối ra ra nói ra, ra ra, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Chẳng lẽ ngài cháu gái ngoan cũng không phải là một cái thủ quy củ người à nha? Hách Bác Uyên nhìn xem Hách Hảo, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi nha, đi cảng thành mấy năm này, khác không có học được, cái này miệng ngược lại là trở nên càng ngày càng có thể nói. Hách Hảo nghe vậy, hì hì cười một tiếng, đáp lại nói, người ta cũng nói nha, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Ra ra ngài là dạng gì hạt giống truyền bá xuống dưới, tự nhiên là sẽ có dạng gì quả kết xuất đến nha. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hoạt bát cùng khôi hài, để cho người ta không khỏi vì đó mỉm cười. Hách Bác Uyên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngươi nha ngươi, ra ra thật sự là nói không lại ngươi. Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ muốn làm sơ nghỉ ngơi. Đường Chết ở một bên lặng lặng nghe hai ông cháu đối thoại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hách Hảo trước đó một mực tại cảng thành bên kia sinh hoạt, chắc không được nàng như thế thoải mái, cử chỉ trong lúc nói chuyện đều để lộ ra một loại tự tin và hào phóng. Đường Chết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, từ tình huống trước mắt đến xem, Hách Bác Uyên thương nghiệp bản đồ hiện nhưng đã quyết trương đến đông đảo lĩnh vực cùng địa khu, mà Lâm Thành chỗ như vậy, có lẽ vẻn vẹn chỉ là hắn cái kia khổng lồ thương nghiệp trong đế quốc một cái không có ý nghĩa nơi hẻo lánh mà thôi. Hách Bác Uyên sở dĩ chọn trường kỳ cư ngụ ở nơi này địa, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này khí hậu điều kiện nghi nhân, phi thường thích hợp người già an hưởng tuổi già sinh hoạt. Đúng lúc này, Hách Hảo mở miệng nói ra, ra ra, ngài niên kỷ lớn như vậy, còn luôn luôn bốn phía buôn ba mệt nhọc, ba ba cùng nhị thúc đều đặc biệt đừng lo lắng thân thể của ngài đâu. Nếu không ngài liền đem Lâm Thành bên này sinh ý đem thả bỏ đi, chúng ta người một nhà đều đem đến cảng thành đi, qua mấy năm lại đi xin một cái ngoại quốc hộ chiếu, dạng này ngài cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hách Bác Uyên nghe xong Hách Hảo về sau, chậm rãi lắc đầu, sau đó truy vấn, đây chỉ là ngươi ý nghĩ đi, kia ba ba của ngươi cùng nhị thúc lại là nghĩ như thế nào đâu? Nghe được ra ra hỏi thăm, Hách Hảo đột nhiên thay đổi chi lúc trước cái loại này tinh lịch bộ dáng, liên đối tư đều trở nên đoan trang. Hắn háng giọng một cái, nhẹ giọng nói ra, "Tây, cái này, đây đúng là ta ý nghĩ." Nhưng mà, Hách Bác Uyên tựa hồ đối với Hách Hảo trả lời cũng không hài lòng, hắn khẽ hừ một tiếng, không chút lưu tình bạch trần nói, "Ngươi đứa nhỏ này à, từ nhỏ đã không am hiểu nói láo, ngay cả nói chuyện cũng sẽ lắp ba lắp bắp hỏi, cho nên đây nhất định không phải ngươi nội tâm ý tưởng chân thật." Hách Hảo đội vàng giải thích nói, "Ra ra, đây quả thật là ta ý tưởng chân thật ta. Ngài nhìn nước ngoài tốt bao nhiêu nha. Mấy năm này ta mặc dù không tại Lâm Thành, nhưng cách đây mấy năm, một năm cũng khó khăn đến ăn nên làm ra thì đâu. Hiện tại mặc dù cải cách mở ra, sinh hoạt điều kiện hơi cải thiện một chút, nhưng ngài niên kỷ cũng lớn nha, nếu như ngài có chuyện bất trắc, đại lục chữa bệnh điều kiện lại kém như vậy, ta thực sự không yên lòng. Cho nên ngài liền nghe ta đi, chuyện bên này giao cho Lý Thúc chiếu ứng là được rồi." Hách Bác Uyên nghe xong, bất mãn hừ một tiếng, "Phản bác, ba ba của ngươi bất quá chỉ là uống mấy bình dương mực nước, kiếm lời mấy khối mỹ đao mà thôi, cũng nhanh ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Ta nhưng nói cho ngươi, ra ra ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Lâm Thành, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại Lâm Thành." Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất đọc lại, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Qua một hồi lâu, Hách Bác Uyên mới chậm rãi thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, "Ta cũng không phản đối các ngươi ra ngoại quốc phát triển, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ra ra nói lời, không quản tương lai các ngươi gì dân đến quốc gia nào, đều muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ lòng của mình là đỏ, là đường đường chính chính người Trung Quốc." Hách Bác Uyên một lời nói, lập tức để Đường Chết đối với hắn nổi lòng tôn kính, không có nghĩ đến cái này lao đầu còn như thế ái quốc. Ô tô một đường lao vùn vụt, Lý Ứng Đường kỹ thuật lái xe cùng trước đó Lý Mặc bọn hắn so ra, tốt không chỉ một sao nửa điểm, tại cái này mấp mô vòng quanh núi trên đường lớn, hắn còn có thể khai ra mỗi giờ 5-60 công lý tốc độ, sau xe dơ lên mạng lớn cho bụi. Đến ô huyện thời điểm, trời còn chưa có tối, vừa vặn còn có cuối cùng một chiếc đò ngang, chờ qua ô sông, lại trải qua hơn một giờ, cuối cùng đã tới Cung Thủy huyện thành. Chương 677, cơ hội tốt như vậy còn do dự cái gì? Chương 677, cơ hội tốt như vậy còn do dự cái gì? Hơn 8 giờ tối, bọn hắn cuối cùng đã tới huyện thành, Hách Hảo trên xe một mực tựa ở Đường Chết trên bờ vai đi ngủ, hiện tại lại đến huyện thành, đại tiểu thư này cũng sẽ không tránh hiểm nghi, vạn nhất làm ra một chút quá phận động tác bị người khác trông thấy, sau đó lại bị thẩm người biết, đây còn không phải là bắt chút con giận tại sọ não bên trên. Nghĩ tới đây, hắn đem Hách Bác Uyên bọn hắn dẫn tới quốc doanh tiệm cơm về sau, ngay cả cơm cũng không có cùng bọn họ ăn liền lấy cớ còn muốn chuẩn bị ngày mai lên núi đồ vật liền một mình trở về đường ra biệt tử. Lục Thành Minh đang chuẩn bị đóng lại cửa chính của sân, đột nhiên, hắn nhìn thấy Đường Chết cóng bọc hành lý xuất hiện tại cửa ra vào. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra hưng phấn tiêu dung, cao giọng hô, "Lão bản, ngài trở về á?" Đón lấy, hắn giống một trận gió giống như xoay người, hướng phía sân vườn chạy như bay, đồng thời miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh la hét, "Giản đại ca, Thân đại tỷ, lão bản trở về á." Giản Khoa Quân cùng Thân đại phượng lúc này ngay tại trong sân vườn tính sổ sách, nghe được Lục Thành Minh tiếng hô hoán, bọn hắn vội vàng thu hồi sổ sách cùng tiền, vội vã chạy đi ra bên ngoài tới. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có Đường Chết một người lúc, Thân đại phượng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, nàng nhịn không được hỏi, "Đường ca, ngươi trở về rồi. Nhị cậu làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về đâu? Đường Chết mỉm cười, giải thích nói, nhị cậu tại Lâm Thành bên kia nhìn chằm chằm siêu thị sự tình đâu, một lát không thể phân thân. Bất quá đừng lo lắng, chờ qua một thời gian ngắn hắn hơi nhàn rỗi chút, ta sẽ cho hắn thả vài ngày nghỉ, để hắn về tới thăm các ngươi. Thân đại phượng đội vàng khoát tay nói ra, không cần không cần, Đường ca, ta chính là tùy tiện như vậy hỏi một chút, hắn chỉ cần có thể giúp ngươi đem sự tình làm tốt, không cho ngươi thêm phiền phức liền có thể nha. Lời còn chưa dứt, mấy người đã đi vào đại sảnh, Lục Thành Minh thấy thế, đội vàng nên đón, nhiệt tình vì mọi người ngược lại lên nước trà. Đợi tất cả mọi người vào chỗ về sau, Giản Khoa Quân liền bắt đầu hướng Đường Chết báo cáo lên mấy ngày nay sinh ý tình huống tới. Đường Chết một bên lắng nghe, vừa thỉnh thoảng gật đầu. Chờ Giản Khoa Quân hồi báo xong tất, Đường Chết suy tư một lát, nhưng sau nói ra, những chuyện này ngươi về sau mỗi tháng làm một lần sổ sách, sau đó dùng cái vợ đem bọn nó đều nhớ kỹ liền tốt. Thân đại phượng nghe, cười xen vào nói, Đường ca, ngươi lần này trở về dự định đợi bao lâu nha? Đường Chết nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, sau đó chậm rãi nói ra, thời gian cụ thể còn không có định đâu, bất quá ta khẳng định không thể một mực đợi tại trong huyện thành, sáng sớm ngày mai ta liền phải xuất phát. Giản Khoa Quân nghe vậy, tò mò hỏi, ngày mai lại muốn đi à? Vậy ngươi muốn đi đâu đâu? Đường Chết mỉm cười, hồi đáp, ta muốn đi Hoa Đảo Suối. Giản Khoa Quân nghe xong, A Nhất Thanh, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn lại mở miệng nói ra, nghe nói bên kia đều là người kế tục đâu, ngươi đi một mình không có vấn đề à? Đường Chết chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra, còn có Lâm Thành tới mấy người sẽ cùng ta cùng nhau đi tới. À, đúng, Khoa Quân à, lần này lên núi không tiện lắm mang theo súng ống, cho nên ngươi ngày mai sáng sớm phải ta mua một thanh thép lửa tốt cắt đào trở về đi. Giản Khoa Quân nghe xong, đội vàng đáp lại nói, trong tiểu lâu vừa vặn có một thanh cắt đao, kia thép lửa khá tốt, là Liêu sư phó lão nhân gia ông ta tự mình đi chọn lựa đâu. Nếu không như vậy đi, ngươi liền mang theo thanh này cắt đao, ta một lần nữa cho trong tiệm mua một thanh trở về, dạng này cũng không chậm trễ sự tình. Đường Chết hơi suy tư một chút, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, thế là gật đầu biểu thị đồng ý, ừm, dạng này cũng được. A, đúng, còn có cái gì ăn sao? Ta cái này bụng đã sớm đói dẹp bụng nữa nha. Thân đại phượng thấy thế, đuổi đội trả lời, Liêu sư phó hắn đã nghỉ ngơi. Bất quá trong phòng bếp hẳn là còn có chút đồ ăn thừa cơm thừa, ta cái này đi cho ngươi hâm nóng, rất nhanh liền tốt ha. Lời còn chưa dứt, nàng liền quay người bước nhanh đi vào phòng bếp. Lúc này, Giản Khoa Quân cùng Lục Thành Minh thì ở lại đại sảnh bên trong, bồi tiếp Đường Chết nói chuyện tiếng. Đường Chết ánh mắt rơi vào Lục Thành Minh trên thân, không khỏi âm thầm cảm thán, tiểu tử này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng làm lên sự tình đến lại tương đương cơ linh, mà lại mới ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, cả người đều giống như thay đổi cái hình dáng, nhìn qua so trước kia thành thủ cổn trọng nhiều. Hắn đem Lục Thành Minh gọi vào trước người, trên mặt lộ ra một tia ân cần, nhẹ giọng hỏi, Thành Minh à, cha ngươi thân thế nào? Lục Thành Minh liền vội vàng gật đầu, hồi đáp, lão bản, cha ta thân thể đã hoàn toàn khôi phục, mà lại không có để lại bất luận cái gì di chứng. Đường Chết nghe xong, hơi cười lấy nói ra, vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng yên tâm. Đúng, Thành Minh, ngươi có hay không nghĩ tới đi Lâm Thành phát triển đâu? Lục Thành Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nhưng lập tức lại có chút do dự. Môi hắn khẽ nhếch, vừa định muốn nói nghĩ chữ, lại tại sắp thốt ra trong nháy mắt, đột nhiên lắc đầu, nói ra, lão bản, kỳ thật ta thật rất muốn đi Lâm Thành, thế nhưng là cha mẹ ta bọn hắn đều còn tại gia, ta thực sự có chút yên lòng không hạ. Đường Chết thấy thế, không khỏi cười cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Lục Thành Minh đầu, thầm thì nói, ngươi phần này hiếu tâm sát thực khó được, bất quá là một nam nhân, luôn luôn muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Có câu nói rất hay, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Như vậy đi, ngày mai ngươi cũng không cần tới làm, đi về nhà cùng cha mẹ của ngươi tốt tốt thương lượng một chút, nhìn nhìn ý kiến của bọn hắn như thế nào. Nếu như ngươi quyết định đi Lâm Thành giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi so tại huyện thành cao hơn tiền công, mà lại ở nơi đó ngươi còn có thể học được rất nhiều việc, ngươi cảm thấy thế nào? Đứng ở một bên Giản Khoa Quân gặp Lục Thành Minh chậm chạp không có trả lời, có chút nóng nảy tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói ra, lão bản cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi còn do dự cái gì đâu? Còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Lục Thành Minh sờ lên đầu, nói với Đường Chết, tốt ta, vậy ta đi về hỏi hỏi ta cha. Cho chuyện trong chốc lát trời, thân đại phượng từ phòng bên trong đi ra, trên tay của nàng bưng một bát nóng hôi hổi trứng gà xào đậu xanh phấn, mùi thơm xông vào mũi. Thân đại phượng đi đến Đường Chết trước mặt, hơi cười lấy nói ra, Đường ca, không có ý tứ à, ra cơm thừa đều ăn sạch, liền chỉ còn lại chén này phấn, ngươi liền đem liền ăn đi. Đường Chết vội vàng tiếp nhận bát, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói với thân đại phượng à, ngươi thật đúng là quá hiểu ta. Ta một mực tại Lâm Thành sinh hoạt, bên kia mặc dù cũng không ít ăn ngon, nhưng đa số thời điểm ta đều là ăn ruột vựa mặt cùng quái lỗ cơm, đã rất lâu không có hưởng qua chúng ta cùng thủy đậu xanh phấn á. Chỉ ngửi mùi vị kia, ta đều phải chảy nước miếng á. Thân đại phượng nghe Đường Chết, cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng tò mò hỏi, Lâm Thành lớn như vậy thành thị, thế mà ngay cả đậu xanh phấn đều không có bán sao? Đường Chết một bên miệng lớn ăn phấn, một bên hồi đáp, tiềm tỉnh như thế lớn, mỗi cái địa phương phong tục tập quán cũng không giống nhau đâu. Lâm Thành mặc dù lớn, nhưng cung thủy người ở nơi đó tương đối ít, tự nhiên là không có người làm đậu xanh phấn ra bán a, cái này không có gì thật là kỳ quá nha. Lúc này, đứng ở một bên Giản Khoa Quân đột nhiên xen vào nói ra, đại phượng, ngươi hỏi cái này nói nhưng thật là khiến người ta cho cười, nghe xong liền biết ngươi là không có thấy qua việc đời nhà quê. Ta nhìn à, Đường lão bản hẳn là dẫn ngươi đi tỉnh thành hảo hảo thấy chút việc đời mới đúng đâu. Thân đại phượng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta chính là nhà quê thế nào? Nói hay lắm, ngươi giống ngươi đi qua tỉnh thành, còn không phải giống như ta là cái đồ nhà quê. Chương 678, chín mặc kệ chương 678, chín mặc kệ thân đại phượng cùng giản khoa quân hi hi ha ha vui đùa, mà Lục Thành Minh thì an tĩnh ngồi ở một bên, ngẫu nhiên cũng sẽ bị bọn hắn hài hước chọc cười. Đường Chích thì chuyên chú vào ăn xong trong chén đậu xanh phấn, thưởng thụ lấy cái này đơn giản mà mỹ vị bữa sáng. Thân đại phượng sau khi ăn xong, thuận tay đem bát thu vào phòng bếp, sau đó mọi người các tử về đến phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng, tỉnh lại trong ngủ mê đám người. Liêu Vĩnh Huy sớm đã rời giường, vì mọi người chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Đường Chích vừa ăn bữa sáng, một bên thừa dịp cái này thời gian ở không, cùng Liêu Vĩnh Huy trò chuyện lên Lục Thành Minh sự tình. Liêu Vĩnh Huy đối Lục Thành Minh ấn tượng cũng rất tốt, hắn cảm thấy cái này tiểu A Nhi không chỉ có chịu khó, mà lại phi thường thích học tập. Khi hắn nghe được Đường Chích cố ý muốn đem Lục Thành Minh mang đến Lâm Thành phát triển lúc, càng là biểu thị phi thường tán thành. Bữa sáng qua đi, Đường Chích thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi quốc doanh tiệm cơm mở bắt đầu một ngày làm việc. Giản Khoa Quân thì dậy thật sớm, đem hắn cắt đao mài đến vô cùng sắc bén, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong ba lô. Đường Chích đến quốc doanh tiệm cơm lúc, Hách Hảo đã tại kia chờ ở trong. Vừa thấy được Đường Chích, Hách Hảo liền tức giận phàn nàn nói, ngươi gia hỏa này cũng quá không có suy nghĩ đi. Tốt xấu chúng ta đã tới cung thủy, đến trên địa bàn của ngươi, ngươi thế mà liền đem chúng ta bỏ ở nơi này không quan tâm. Nói xong, nàng còn làm bộ muốn đi vặn Liêu Vĩnh Huy lô thai. Ngay lúc này, Lâm Quốc Dân giống thường ngày tới làm. Đường Chích vừa thấy được hắn, phảng phất thấy được một gọn cỏ cứu mạng, vội vàng nên đón chào hỏi hắn. Lâm Quốc Dân chú ý tới Đường Chích bên người Hách Hảo, trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiểu dung, nói với Đường Chích, cái cô nương này rất xinh đẹp à, ngươi tiểu tử này là không phải rơi vào rừng hoa đào bên trong à nha. Đường Chích cười khổ lắc đầu, đáp lại nói, Lâm quản lý, đừng bắt ta nói giỡn. Lâm Quốc Dân thấy thế, cũng không còn trêu chọc, ngược lại hỏi Đường Chích, ngươi đi Lâm Thành mới mấy ngày à, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đường Chích một mặt bất đắc dĩ thở dài, mở ra hai tay giải thích nói, thật sự là không có cách nào à, có một số việc cần ta trở về xử lý. Hắn đương nhiên không dám cùng Lâm Quốc Dân nói lần này trở về chân thực ý đồ. Lúc này, Hách Bác Uyên tại cách đó không xa hô, "Tiểu Đường, tới cùng một chỗ ăn điểm tâm đi." Đường Chích ngay cả vội khoát khoát tay, từ chối nói, "Các ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi, tạ ơn." Lâm Quốc Dân thấy thế, cười nói với Đường Chích, "Vậy ngươi mau qua tới bồi cùng bọn họ đi, ta bên này còn có chút việc phải làm." Đường Chích trở lại bọn hắn trước bàn, Hách Hảo lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn trong chén đậu xanh phấn, miệng bên trong lẩm bẩm, không nghĩ tới loại này phấn còn ăn thật ngon, lại là dùng sữa đậu nành nấu ra. "Ra ra, Lâm Thành có bán hay không loại này đậu xanh phấn nha?" Hách Bác Uyên lắc đầu, quay đầu nói với Đường Chích, "Tiểu Đường à, ngươi mới vừa nói cái chỗ kia rời huyện thành có xa hay không à?" Đường Chích nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Có chút xa à, đoán chừng phải buổi tối hôm nay mới có thể đuổi tới đâu." Hách Hảo nghe, kinh ngạc kêu lên, "Còn muốn mở một ngày xe à? Trước ngươi không phải nói ngay tại cung thủy sao?" Đường Chích vội vàng giải thích nói, "Cái chỗ kia gọi Hoa Đào Suối, không có thông đường cái, chúng ta chỉ có thể đi đường núi đi, nó là cung thủy, lòng huyện còn có sông huyện ba cái huyện chỗ giao giới. Từ Thanh Triều bắt đầu, nó liền bị thuộc qua lòng huyện, nhưng bởi vì cách Ô Duy Thổ Ti Nha môn quá xa, căn bản không còn được. Đến dân quốc thời kỳ, nó lại bị gom vào sông huyện, nhưng hay là bởi vì rời huyện thành quá xa, vẫn là không ai có thể quản được. Trước đây ít năm đâu, nó lại bị gom vào cung thủy, kết quả vẫn là khoảng cách huyện thành quá xa, không có cách nào quản lý. Cuối cùng a, nó lại bị gom vào lòng huyện Ô Duy công xã đi quản." Lý Ứng Đường ở một bên nghe, đột nhiên nở nụ cười, "Ha ha, đây chẳng phải là thành một cái việc không ai quản lý khu vực." Đường Chích đồng dạng nở nụ cười, nói ra, "Cái chỗ kia mặc kệ là cái này ba cái huyện, tại huyện nào đều là việc không ai quản lý, cho nên chúng ta dân bản xứ đều xưng là chín mặc kệ." Hách Bác Uyên một mặt nghi ngờ hỏi, "Như vậy vắng vẻ địa phương, bọn hắn làm sao sống sót đây này?" Đường Chích khỏe miệng khẽ nhếch, giải thích nói, "Nơi đó từ xưa đến nay chính là miêu dân phạm vi hoạt động, bọn hắn đối vùng đất kia có thâm hậu tình cảm cùng giải." Hách Bác Uyên nghe xong, như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói, "Thì ra là thế à." Một bên Hách Hảo thấy thế, vội vàng xen vào hỏi, "Ra ra, miêu dân cùng vật kia có quan hệ sao?" Hách Bác Uyên nghe vậy, buông xuống đôi đũa trong tay, ánh mắt rơi trên người Hách Hảo, hỏi ngược lại, "Các ngươi đều ăn xong sao?" Lý Ứng Đường thấy thế, cũng liền bận bịu để đũa xuống, hồi đáp, "Ta ăn xong." Hách Hảo thấy thế, vội vàng lại đi miệng bên trong lột một miếng cơm, nhưng sau nói ra, "Ta cũng ăn xong." Hách Bác Uyên thấy thế, nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy được, chúng ta lên xe trước à?" Vừa đi vừa nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu đứng dậy, cầm lên đồ vật của mình. Lý Ứng Đường cùng Hách Hảo cũng nhao nhao bắt trước, thu thập xong đồ vật về sau, cùng nhau lên xe. Đợi ba người vào chỗ về sau, vỏ gà ô tô tại Đường Chích chỉ dẫn dưới, chậm rãi lái ra huyện thành, hướng phía mục đích xuất phát. Hách Bác Uyên nhìn ngoài cửa sổ dãy núi, nói ra, "Dã Lang người là người Miêu Tiên Tổ." Hách Hảo ồ một tiếng, sau đó lại hỏi, "Thế nhưng là, ngươi khuya ngày hôm trước mới cùng ta nói qua, rất nhiều Dã Lang nước tư liệu lịch sử, ngươi cũng là tại người Di Chát ký bên trong giải được, bọn hắn chẳng lẽ không phải người Di tổ tiên sao?" Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, hỏi, "Hảo Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi biết chúng ta thường nói lê dân bách tính là thế nào tới sao?" Hách Hảo lắc đầu, Hách Bác Uyên lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Chích, hỏi, "Tiểu Đường, ngươi biết không?" Đường Chích nói ra, "Không biết ta hiểu đúng hay không, sợ nói ra làm trò cười." Hách Bác Uyên cười lấy nói ra, "Ngươi nói xem." Đường Chích nghĩ nghĩ, ngồi thẳng người nói ra, "Lê dân cùng bách tính vốn là hai đầu đường thẳng song song. Lê dân Lê mang theo cựu Lê bộ lạc chiến bại Dư Ôn, chắc hiệu chi chiến hậu, những cái kia từng tại Trung Nguyên rong ruổi bộ lạc tộc nhân biến thành bụi bặm bên trong cày nô, bọn hắn tại bờ ruộng ở giữa lau mồ hôi, trong góc trầm mặc, lê chữ giống nặng nghề công xiềng, khắc lấy bị chinh phục cân ký. Mà bách tính khi đó là cuộc sống xa hoa biểu tượng, là trên triều đình cầm giản nghị sự quý tộc bách quan, chăm là dòng họ phồn thịnh, là thân phận minh bài, bọn hắn cầm bảo đai lương ngọc, cùng lê dân cách trời vực. Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, nói không sai, Hách Hảo, ngươi có rảnh rỗi nhiều cùng tiểu đường trao đổi một chút, kiến thức của hắn đủ ngươi học. Hách Hảo lật một chút bạch nhãn, khẽ hừ một tiếng, nói ra, liền hiển hắn có thể. Chương 679, Trúc Tam Lang chương 679, Trúc Tam Lang đường chết đột nhiên ý thức được một cái thú vị hiện tượng, Hách Hảo tựa hồ đối với mạnh miệng có đặc thù đam mê. Mà lại tập quán này không hề cố kỵ xuất hiện tại các loại trường hợp, bất kỳ cái gì thời gian điểm. Phải biết, vấn đề này thế nhưng là từ Hách Bác Uyên tự mình nói lên đâu, nhưng khi đường chết thực sự trả lời xong về sau, lại không giải thích được bị Hách Hảo một cái bạch nhãn. Bất quá cũng may Hách Bác Uyên đối với cái này sớm đã thành thói quen, dù sao hắn hiểu rất rõ chính mình cái này tôn nữ cá tính, cho nên cũng không đem việc này để ở trong lòng. Một đoàn người leo lên ô tô, lần này đường chết ngồi xuống trên ghế lái phụ trách cho Lý Ứng Đường chỉ dẫn lộ tuyến. Trong xe bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt, chỉ có động cơ tiếng oanh minh ngẫu nhiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Hách Bác Uyên liền một lần nữa nhặt lên lúc trước chủ đề, tràn đầy phấn khởi nói đến, dốc núi suối chi đấu qua sau à, hoàng đế cùng Viêm đế xuất lĩnh liên minh bộ lạc thành công đánh bại Sivu thống trị hạ Cửu Lê bộ lạc. Rơi vào đường cùng, những người thất bại này đành phải ly biệt quê hương, hướng phía phương nam thậm chí tây nam bộ di chuyển. Mà ở đây sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có một chi tên là Võ Bột bộ tộc cuối cùng lựa chọn tại hiện nay Ô Mông vùng núi đặt chân mọc dễ, cũng ở đây thành lập được thuộc tại nhà của bọn hắn. Nghe nói, bọn hắn đem nơi ở gọi là, nếu là phụ cận còn có nguồn nước thì sẽ gọi là Kha Vui Khỏa Mẫu, chính là bọn hắn sớm nhất định cư lại địa phương. Ở nơi đó, Võ Bột người dần dần từ dân tộc du mục chậm rãi chuyển hóa làm nông dân tộc. Đường Chết tiếp lời nói, lần này chúng ta đi chín mặc kệ cái chỗ kia, ở lại tất cả đều là kim trúc mầm. Vừa mới dứt lời, Hách Bác Uyên cười ha ha, nói ra, cái này là được rồi, cái gì đều đối ứng được. Hách Hảo không hiểu hỏi, ra ra, cái gì lại đối nên được lên, cái mặt nạ kia cùng kim trúc mầm có quan hệ gì sao? Hách Bác Uyên cười nói, quan hệ phi thường lớn, vừa rồi ta nói, Võ Bột người tại Ô Nông dưới núi định cư lại về sau, ra một cái người vĩ đại, người này chính là Bạc Được. Bạc Được? Hách Hảo nhíu mày suy tư, nghi ngờ nói, ta làm sao chưa nghe nói qua tên của người này đâu. Nàng từ nhỏ đi theo tại gia gia cùng phụ thân, thúc phụ bên người học tập đồ cổ tri thức, có thể nói là tại đồ cổ đống bên trong sờ soạn lần mò trưởng thành, nhưng đối với cái này tên là Bạc Được nhân vật lại nghe cũng không nghe đến. Hách Bác Uyên nhìn trước mắt cái này cái cháu gái tò mò, bị cười gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta, liên quan tới kim trúc mầm khởi nguyên, có rất nhiều loại thuyết pháp đâu. Bất quá phổ biến nhất một loại thuyết pháp là như vậy. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau đó nói tiếp, tương truyền trước đây thật lâu, Ô Nông núi vùng đất kia vẫn còn một mảnh trong hoang vu, không có nhân loại ở lại. Thẳng đến có một ngày, một con kim sắc phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, nó mang đến một viên thần kỳ cây trúc hạt giống, cũng đem nó chôn ở nơi này. Không lâu sau đó, kia hạt giống vậy mà mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một gốc cây khổng lồ kim trúc cây. Hách Hảo nghe đến mê mẩn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng không kịp chờ đợi hỏi, thật quá thú vị á. Hách Bác Uyên ho nhẹ nhất thanh về sau, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói năm đó Võ Bộ tộc nhân di chuyển đến Ô Mông núi một bù lúc, bộ lạc bên trong có vị cao tuổi lão phụ nhân ngay tại bờ sông hoán giặt quần áo. Đúng lúc này, một cây kỳ lạ kim trúc thuận dòng sông từ thượng du phiêu chảy xuống, không hề đứt đoạn ngăn trở lão phụ nhân đường đi. Cứ việc lão phụ nhân đã mấy lần đem nó đẩy ra, nhưng thủy chung như bóng với hình lại lần nữa phiêu quay mắt trước. Nhìn qua cây kia chừng cỡ thùng nước to lớn kim trúc, lão phụ nhân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, như thế tráng kiện cây trúc, mang về bệnh thành một chút vật cũng không tệ. Kết quả là, nàng liền đem căn này thần bí cây trúc mang về nhà bên trong. Nhưng mà, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh, đương nàng vừa đạp vào trong nhà thời khắc, lại bỗng nhiên nghe thấy một trận yếu ớt mà thanh thúy khóc nỉ non âm thanh từ cây trúc nội bộ truyền ra. Trong nhà lao ông nghe tiếng nội vàng tiến lên xem xét tình huống, hắn không chút do dự vung đao bổ ra cây trúc, trong chốc lát, chỉ gặp một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nam hải từ phá vỡ chỗ một ngày ra. Tiểu A Nhi này chính là về sau tiếng tăm lừng lẫy Bạc Được. Bất quá nha, mới đầu, vị lao hán kia vẹn vẹn cho hải tử lên một cái thân mật đũ danh, gọi là Trúc Tam Lang thôi, hắn cũng chính là kim trúc mầm tiên tổ. Đương nhiên, còn có rất nhiều người miêu cùng người di đều cho là mình là Trúc Tam Lang hậu đại. Hách Hảo nghe xong đoạn chuyện xưa này, chớp linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối ra ra nói, ra ra nha, ngài giảng được những này đơn giản đều là chút xa xưa lại cổ xưa không chịu nổi truyền thuyết thôi, ngài thế nào có thể tin là thật đâu. Hách Bác Uyên một mặt ngưng trọng mở miệng nói, ừ, không sai, chúng ta làm người này, giảng cứu chính là cái chân tướng, tiền căn hậu quả. Mỗi vật mà phía sau a, đều cất giấu một đoạn không muốn người biết quá khứ đâu. Liên lấy trước mắt vị này Trúc Tam Lang tới nói đi, hắn nhưng là có lai lịch lớn nha. Nghe nói nha, hắn bị con cháu của mình bọn hậu bối phụ lên đến thần hồ kỳ thần, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt đối coi là dạ lang trong nước nhất là chắc tuyệt bất phàm quân vương một trong. Chính là bởi vì cố gắng của hắn cùng trí tuệ, mới khiến cho nguyên bản bốn phía phiêu bạt dạ lang bộ tộc dần dần chuyển biến trở thành an cư lạc nghiệp làm nông dân tộc, cũng cuối cùng tại Ô Nông núi một vùng cắm rễ đặt chân, lực ảnh hưởng cũng ngày càng lớn mạnh đâu. Đúng lúc này, ô tô vừa lúc chạy qua Nghĩa Vương công xã, chỉ thấy phía trước hai ngọn núi rằng co mà đứng, một đầu xanh biếc như thắt lưng ngọc dòng sông uốn lượn xuyên qua sơn cốc, lao nhanh mà ra. Đường Chết hưng phấn dùng tay chỉ trong đó một ngọn dãy núi, la lớn, các ngươi nhìn, nơi đó chính là Lam Xuyên, phía sau núi chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghĩa Vương núi Á. Hách Bác Uyên kìm lòng không đặng đem đầu xích lại gần cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chết trong miệng nói tới tòa kia thần bí nghĩa vương núi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái chi tình. Hắn thật sâu thở dài nhất thanh, nhẹ giọng ngâm tụng nói, vương ngàn năm qua đẩy đế vương, 27 thế chỉ chiến trường. Nghĩa vương trên núi bạch quốc khô, ai nhận biết Trúc Tam Lang. Cái này câu thơ như là một dòng suối trong lưu lững lờ trôi qua, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng vô tận đau thương. Đường Chết nghe nói lời ấy, lập tức vì đó sợ hai tháng phục, nhịn không được vỗ tay gọi tốt, thật sự là tuyệt diệu hảo thơ a. Như thế tài tình, thực không phải người tầm thường có khả năng có được. Hắn mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn qua Hách Bác Uyên, trong mắt lóe ra ý tán thưởng. Hách Bác Uyên mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng đáp lại nói, bất quá là nhất thời hứng khởi, thuận miệng địa chuyện vài câu mà thôi, không thể coi là thật. Ngược lại là nơi đây có chút kỳ lạ, chẳng biết tại sao được xưng làm xuyên đâu. Ánh mắt của hắn tràn ngập hiếu kỳ, tựa hồ muốn tìm kiếm mảnh đất này phía sau ẩn tàng cố sự. Đường Chết nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật lên đoạn lịch sử này nguồn gốc đến. Sớm tại trước công nguyên 24 năm thời điểm, Trần Đều cùng Mạc Tả Hưng hai người riêng phần mình xuất lĩnh quân đội tại cùng sông hai bên bờ giằng co. Nhưng mà làm sao tính được số trời, ngay tại năm đó, một trận hiếm thấy nạn hạn hán giáng lâm nhân gian, tiếp tục thời gian lâu có thể xưng trăm năm vừa gặp. Trận này nạn hạn hán không chỉ có để đại địa khô cạn giạn nước, liền ngay cả nguyên bản sóng cả mãnh liệt cùng sông cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng triệt để đoạn tuyệt dòng nước. Nói đến chỗ này, Đường Chết thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, bởi vì đã mất đi trọng yếu nguồn nước ủng hộ, song phương các binh sĩ lâm vào trong khốn cảnh, rơi vào đường cùng. Trần Đều chỉ phải chủ động cùng Mạc Tà Hưng thương nghị ngưng chiến sự tình. Mới đầu, Mạc Tà Hưng cũng không nhận thấy được trong đó có trá, nhưng khi hắn phát hiện mình trúng kế sau thì đã trễ. Đường Chết ngừng lại một chút, tiếp tục giải thích nói, về phần tại sao lại xưng là làm xuyên nha, thì là bởi vì năm đó trận kia đáng sợ nạn hạn hán khiến cho cung nước sông hoàn toàn khô kiệt, vì ghi khắc kia đoạn gian nan khốn khổ thời gian cùng trận kia thảm liệt chiến tranh, hậu nhân liền dạng này gọi mở. Chương 680, núi hoang miếu nhỏ chương 680, núi hoang miếu nhỏ mấy người một bên tán gẫu, xe như mũi tên rời cùng cấp tốc chạy qua làm xuyên. Hướng phía một vườn công xã mau chóng đuổi theo. Con đường gồ ghề nhấp nhô, tràn đầy bùn não, cỗ xe gian nan tiến lên, chạy chừng dòng dã sau 2 giờ, rốt cục đã tới một vương. Đám người đem xe dừng sát ở một cái khu vực an toàn, vừa xuống xe, một đám thiên chân vô tả tiểu ba nhi nhóm phần phật lập tức phun lên trước, tò mò chằm chằm lên trước mắt chiếc này màu đen vỏ gạ xe con, phản phất phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo. Phải biết, cao cấp như vậy xe con, tại cái này xa xôi vùng núi thế nhưng là mấy năm có gặp. Đường Chết xuống xe, thuận tay từ trong ba lô móc ra một thanh bánh kẹo, sau đó cười híp mắt đưa cho mỗi cái ba nhi một người một viên. Cũng dặn dò, các tiểu bằng hữu cần phải giúp ca ca hảo hảo chiếu khán xe này à, tuyệt đối đừng để người khác làm hư á. Chờ ca ca làm xong sự tình trở về nha, còn có càng thật tốt hơn ăn bánh kẹo phân cho mọi người đâu. Hoa Nhi nhóm nghe lời này, từng cái hưng phấn đến khoa tay múa chân, tề thanh đáp, ca ca ngươi cứ việc yên tâm đi. Nhìn xem bọn này đáng yêu lũ tiểu gia hỏa, Đường Chết hài lòng gật đầu, quay người cùng các đồng bạn tiếp tục đi đường. Không có đi ra bao xa, Hách Hảo nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, ha ha, ta nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có một bộ mà. Chỉ là mấy quả đường là có thể đem đám này tiểu thí hoa nhi dô đến tâm phục khẩu phục, lợi hại à? Đường Chết mỉm cười, đáp lại nói, chúng ta lần này lên núi nói ít cũng phải nghỉ ngơi cái 3-4 ngày, trong khoảng thời gian này xe cũng không thể bỏ ở nơi này không quan tâm đây này. Mà lại trên núi đám người đều đặc biệt thuần phát thiện lương, cùng những thằng mắt con này mà liên hệ càng là đơn giản trực tiếp, dùng chút ít đồ ăn vặt liền có thể rút ngắn lẫn nhau khoảng cách lạc. Hách Hảo ngẩng đầu nhìn kim nhà máy bên kia bờ sông kia từng tòa cao vút trong mây, kéo dài không dứt dãy núi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một tia mỏi mệt cùng lo lắng. Nàng nhịn không được mở miệng hướng bên cạnh ngay tại nhanh chân tiến lên Đường Chết đặt câu hỏi, chúng ta còn muốn đi bao lâu thời gian mới có thể đến mục đích đâu? Đường Chết cũng không có dừng bước lại, chỉ là xoay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng Hách Hảo, sau đó trả lời nói, từ chỗ này đến bên kia đại khái còn có hơn 90 dặm đường đi, nếu như chúng ta bước nhanh, đoán chừng trước khi trời tối liền có thể đến, nhưng nếu là đi được chậm nửa điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong núi qua đêm lạc. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, phản phất đối tiếp xuống khả năng gặp phải khó khăn không thèm để ý chút nào. Nghe nói như thế, Hách Hảo không khỏi hít sâu một hơi. Vô ý thức lẻ lươi liếm môi một cái, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nàng run rẩy thanh âm truy vấn, "A, trong núi qua đêm, đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Bạn vừa gặp phải mèo to tử làm sao bây giờ nha?" Hiển nhiên, đối với một cái từ nhỏ sinh trưởng tại trong thành thị cô gái trẻ tuổi tới nói, ban đêm một mình đưa thân vào hoang sơn dã linh bên trong, thật sự là một kiện làm cho người dùng mình sự tình. Một bên Hách Bác bên thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi tôn nữ nói, "Ai nha, đừng sợ rồi hảo hải tử. Nào có nhiều như vậy mèo to tử cho ngươi đụng tới nha. Chớ tự mình hù dọa mình." Tranh thủ thời gian theo sát ra ra cùng một chỗ đi đường đi. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hách Hảo bà bay, ra hiệu nàng tiếp tục đi tới. Hách Hảo nghe lời của ra ra, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng bất an, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Thế là, nàng yên lặng mà cúi thấp đầu, theo thật sát đội ngũ bộ pháp. Cứ như vậy, một nhóm bốn người gánh vác lấy nặng nghề bỏ hành lý, dọc theo bốn lượn quanh co kim nhà máy bờ sông tuyến chậm rãi tiến lên. Mà con đường này, kỳ thật sớm tại nửa tháng trước đội khảo sát khoa học lần đầu tới đến cung thủy lúc liền đã xác định được, lúc ấy đám người trải qua một phen thăm dò sau cho rằng, chỉ có lựa chọn con đường này làm rời núi thông đạo ổn thỏa nhất có thể thực hiện. Ai có thể nghĩ, bây giờ bọn hắn lại cũng muốn lần theo con đường này sâu nhập núi rừng nội bộ. Nguyên bản dài đến hơn 90 dặm bốn lượn quanh co đường núi, nếu để cho Đường Chết một thân một mình tiến lên, hắn vẫn có nắm chắc tại trời tối trước tới mục đích. Nhưng mà, Hách Bác Uyên tuổi tác đã cao, thể lực chống đỡ hết nổi, mà Hách Hảo thì bởi vì trưởng kỳ cư trú ở trong thành thị, thiếu rèn luyện lại rất ít đi bộ, dẫn đến tình trạng cơ thể không tốt. Thời gian lặng yên trôi qua, cho đến bầu trời dần dần bị bóng tối bao trùm thời khắc, bọn hắn thậm chí chưa thành công vượt qua tê dại suối thung lũng. Mắt thấy trời sắp tối rồi, lúc này, Lý Ứng Đường đề nghị, Hách tiên sinh, phía trước không biết bao xa mới có trại, vừa rồi chúng ta trải qua hai gia đình, muốn không đảo ngược trở về. Hách Hảo nghe vậy truy vấn, ngươi nói là trong lệch mỏi kia hai nhà sao? Lý Ứng Đường nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế. Hách Hảo sau khi nghe xong, chán nản ngồi tại bên đường trên một tảng đá lớn, song trưởng không ngừng đập hai chân, không ngừng kêu khổ thở dài, ai nha? Ta này đôi chân phảng phất đã không thuộc về mình nữa tất cả, thực sự khó mà xê dịch nửa bước nha. Cùng lúc đó, Hách Bác Uyên cũng thở hồng hộc phụ hòa nói, ai hưởng? Ta đôi này già chân cũng là nhanh đoạn mất, nghĩ không ra núi Phạm Tịnh bên trong đường so lâm thành những cái kia đường núi khó đi vài lần. Tiểu Đường à, ngươi trước kia thường xuyên trong núi, ban đêm là ở chỗ nào? Đường Chết cảm khái nói, chúng ta trước kia tại trong rừng sâu núi thẳm đi săn hái thuốc lúc à, hết thảy đều phải tùy cơ ứng biến. Vận khí tốt thời điểm, còn có thể đụng tới sơn động miễn cưỡng qua đêm, nếu là vận khí kém một chút, liền chỉ có thể tự mình động thủ dựng cái đơn sơ tốt lều đến che gió che mưa. Đương nhiên rồi, nếu như đụng tới trời trong gió nhẹ, khí hậu nghi nhân thời gian, chỉ cần giấy lên một đống lửa liền có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Một bên Lý Ứng Đường nghe xong, hướng Hách Bác Uyên đề nghị, Hách tiên sinh, nếu không chúng ta thêm ít sức mạnh, tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn, nói không chừng có thể gặp được mấy hộ nhân ra đâu. Nhưng mà, Đường Chết lại quá lắc đầu, cũng giải thích nói, ta nhớ được đi thêm về phía trước đi, còn phải vượt qua tê dại suối thung lũng, sau đó đi đến hơn 10 dặm địa, mới có thể đụng tới người ta, cứ tính toán như thế đến, tối thiểu còn phải đi đến hơn 30 dặm đường, mà lại đoạn đường này hai bên đều là thâm sơn lão mục, đêm hôm khuya khoắt đi đường thật đúng là không an toàn. Hách Bác Uyên bất đắc dĩ cười khổ đáp lại, đã như vậy, vậy vẫn là trở về hơn 10 dặm đi. Dù sao đoạn đường này tất cả đều là đường xuống dốc, đánh giá đỉnh dùng nhiều hơn cá biệt giờ liền có thể đi đến. Nhưng ai biết, Hách Hảo nghe xong lời này lập tức mân mê miệng nhỏ, bắt đầu làm nũng, ra ra nha, ta không muốn mà. Lại đi tiếp như vậy, hai chân của ta cần phải mệt mỏi phế bỏ á. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Đường Chết đỗng nhiên đưa tay hướng phía cách đó không xa một tòa núi nhỏ nhọn một chỉ, hương phấn hô, các ngươi mau nhìn à, bên kia trên đỉnh núi giống như có một tòa miếu nhỏ. Mượn lưu lại trời chiều một chút dư huy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào nơi xa hẹn hơn 1000 mét chỗ một ngọn núi trên ngọn. Nơi đó quả nhiên đứng sừng sững lấy một tòa khéo léo đẹp đẽ chùa miếu, bất quá phi thường nhỏ, nhìn qua tựa như một cái thổ địa miếu, bất quá tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trong núi hoang, có thể có một chỗ như vậy che gió che mưa cũng không tệ. Chương 681, Hoang Viên chương 681, Hoang Viên Hách Bác Uyên thấy thế, đề nghị, nếu không chúng ta liền đến bên trong tòa miếu nhỏ kia qua đêm à. Hách Hảo lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, hai chân giống rót chỉ giống như nặng nề vô cùng, dứt khoát đặt mông ngồi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn, cũng không tiếp tục nguyện xê dịch nửa bước. Một bên Đường Chết gặp tình hình này, ngay cả bận bịu đưa tay tới, lo lắng nói, tới đi, ta đến giúp ngươi một cái. Nghe nói như thế, Hách Hảo nguyên bản căng cứng gương mặt rốt cục hiện ra một vòng cười yếu ớt, cũng cấp tốc bắt lấy Đường Chết đưa qua tới tay. Nhưng mà, đương tay của hai người chạm nhau về sau, Hách Hảo lại chậm chạp không chịu buông tay. Đường Chết có chút xấu hổ, nghĩ dùng sức rút ra chính mình tay, nhưng lại sợ làm đau đối phương, đành phải bất đắc dĩ tùy ý Hách Hảo nắm chặt. Một đoàn người sắp xếp thành một hàng đi về phía trước tiến. Lý Ứng Đường xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất, gánh vác lên dẫn dắt trước mọi người tiến trách nhiệm. Hách Bác Uyên đi sát đằng sau lấy cước bộ của hắn, không dám chậm trễ chút nào, mà Đường Chết cùng Hách Hảo hai người thì không nhanh không chậm rơi vào đội ngũ cuối cùng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã tới một cái ngã ba đường chỗ, chỉ gặp trước mắt xuất hiện hai đầu con đường hoàn toàn khác, trong đó một đầu tương đối rộng lớn, thông hướng tê dại suối tung lũng vị trí, bên đường nhánh cây cùng có hoang tựa hồ trải qua nhân công tu bổ, rất rõ ràng trên con đường này thường xuyên có người lai vãng xuyên thẳng qua, nhưng mà một cái khác đầu đường nhỏ lại tới một trời một vực. Nó không chỉ có chật hẹp gập ghềnh, mà lại bốn lượn khúc chiết, tựa như một con cự. Mang trực tiếp lên núi đỉnh và kia miếu thờ kéo dài mà đi, nhưng làm cho người tiếc nuối là, bởi vì thời gian xa xưa lại ít có dấu tích người vào xem nơi đây, giao lộ chung quanh rậm rạp nhánh cây cùng cỏ dại đã sớm đem đầu này đường bọn hoàn toàn che lại kín, nếu như không tự quan sát kỹ căn bản khó mà phát hiện tung tích dấu vết. Lúc này, đi thẳng tại đội ngũ thủ vị Lý Ứng Đường dừng bước lại, nhìn chăm chú đầu kia hoang vu rách nát, không người hỏi thăm tiểu đạo, lo lắng quay đầu hướng sau lưng Hách Bác Uyên đặt câu hỏi, tiên sinh, ngài nhìn con đường này, nhìn đã cực kỳ lâu không có người đi qua. Hách Bác Uyên một bên miệng lớn thở hào hẹn, một bên bất đắc dĩ thở dài nhất thanh đáp lại nói, ai, hiện tại trời cũng đen, bốn phía đều là núi hoang tích lĩnh, chúng ta cũng tìm không thấy nơi thích hợp, cho dù tòa kia miếu tử cũ nát không chịu nổi, tốt xấu còn có phiến ngói che đầu, dù sao cũng tốt hơn tại cái này giã ngoại nghỉ ngơi chịu đông lạnh đi. Đường Chết đem cắt đao từ ba lô bên trên lấy xuống đưa cho Lý Ứng Đường, nói ra, Lý đại ca, ngươi dùng cây đao này ở phía trước mở đường đi. Lý Ứng Đường tiếp nhận cắt đao, trước tiên đem dao lộ mấy nhánh cây chém đứt, sau đó chui vào. Đầu này đường nhỏ hiển nhiên hoang phế đã lâu, cỏ dại rậm rạp. Dầm dạm bấy dập trong gai, phản phất như nói tuế nguyệt tăng thương. Con đường một mực hướng lên, không có đi bao xa, trời đã tối hẳn xuống tới, đường dưới chân đều đã thấy không rõ lắm. Hách Bác Uyên lấy ra đèn tin mở ra, chiếu vào phía trước, mượn đèn tin sáng ngời, có thể mơ hồ nhìn thấy hai bên đường lũy thế tường đá, khắp nơi đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi. Loại này tĩnh mịch cảm giác, tăng thêm đổ nát thê lương, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đường Chết có thể rõ ràng cảm giác được Hách Hảo trong lòng bàn tay đã ra khỏi mồ hôi, đem lòng bàn tay của hắn đều làm ướt. Hắn không khỏi trong lòng cười một tiếng, nữ nhân này ngày bình thường tùy tiện, nhìn qua không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, không nghĩ tới vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Đột nhiên, từ trong bụi cây thoát ra một chỉ không biết tên động vật, từ Lý Ứng Đường dưới chân chạy tới, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Lý Ứng Đường hơi sơ suất không đề phòng, giật nảy mình, dưới chân đứng không vững, trực tiếp té lăn trên đất, trong tay cắt đao cũng rơi tại trên bậc thang, phát ra đường một tiếng. Hách Hảo chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng đen bay qua, sau đó liền thấy Lý Ứng Đường ngã xuống, nàng dọa đến a một tiếng kêu lên, hai cánh tay ôm chặt lấy đường chết cánh tay. Hách Bác Uyên lớn tuổi, kiến thức lại nhiều hơn một chút, đưa tay đem Lý Ứng Đường từ dưới đất kéo lên, hỏi, không phải liền là một con mèo tử nhà, nhìn em ngươi dọa thành cái dạng này. Lý Ứng Đường cười xấu hổ, vỗ vỗ cái mông, xoay người từ dưới đất đem cắt đao nhặt trong tay, nói ra, tiên sinh, cái này tối như bừng, chung quanh lại là chút miếu hoang tử, khó tránh khỏi để người sợ hãi trong lòng. Hách Hảo ôm chặt lấy đường chết cánh tay nói ra, cái này miếu tử trước kia hương hỏa hẳn là rất tràn đầy, chúng ta cùng nhau đi tới, hai bên đường chí ít cũng có mười mấy gian, cũng không biết là xây dựng vào triều đại nào. Hách Bác Uyên nói ra, núi Phạm Tịnh có tứ đại hoàng am, 48 chân am, ngôi miếu này vũ quy mô không nhỏ, hẳn là trước kia tứ đại hoàng am một trong đi. Đường chết lúc này cũng một cây đèn tin đem ra, đây là hắn vừa mua một chi tam tiết đèn tin, bên trong có thể chứa bên trên tam tiết tin, chiếu sáng thời gian muốn lâu, tia sáng cũng mạnh một chút. Một chùm màu vàng tia sáng chiếu vào cách đó không xa một chỗ trên vách đá dựng đứng, phía trên khắc lấy vài cái chữ to, chữ bên trên còn có lưu lại màu đỏ chu sa vết tích. Hách Bác Uyên nhìn xem mấy cái kia chữ, trong miệng thì thầm, ngục lộc chùa. Đường chết mặc dù là cung thủy người, nhưng cũng chưa nghe nói qua cái này một tòa chùa miếu, hắn chỉ biết là kim nhà máy sông một bên khác, cũng chính là ngọn núi này đối diện, có một tòa trời khánh chùa, là tứ đại hoàng am một trong, tương truyền bên trong có miệng con suối, nước suối rất lớn rất lạnh, nói tới năm đó Tế Công Hòa Thượng đang Hàng Châu chùa Tịnh Từ xây miếu, vận vật liệu gỗ chính là từ núi Phạm Tịnh trời khánh chùa cái này miệng trong con suối đưa qua, cuối cùng còn thừa lại. Một cây, gốc cây đầu kia tại chùa Tịnh Từ trong giếng, mà cây bôi đầu này thì là tại trời khánh chùa trong giếng. Gặp đường chết cũng hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, Hách Bác Uyên cũng không hỏi hắn, nói với Lý Ứng Đường, chúng ta nói tiếp đi, cũng sắp đến. Đường chết một cây đèn tin thu hướng xuống chiếu, một chương trận mắt tròn xoe, mở ra huyết buồn đại khẩu mặt lập tức xuất hiện tại vòng sáng bên trong. Hách Hảo lần nữa giật nảy mình, đường chết tại nàng lỗ hai bên cạnh nói ra, không cần sợ, chỉ là một tôn thần tượng. Hách Hảo một cái tay kéo đường chết, một cái tay khác vô ngực, thở phào nhẹ nhõm, nói ra, hù chết lão tử. Đường chết hỏi, ngươi là gan nhỏ như vậy, làm thế nào đổ cổ buôn bán? Mà lại, ngươi nhìn qua tựa như một nàng tiểu thái muội. Hách Hảo tại cảng thành sinh hoạt qua, biết hắn nói tiểu thái muội là có ý gì, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta như thế thục nữ, ngươi lại dám mắng ta tiểu thái muội, là không phải là không muốn sống? Đường chết cười nói, ngươi nhìn ngươi hiện nói chuyện dáng vẻ, chỗ nào thục nữ rồi? Hách Hảo trở về chỗ một chút vừa rồi bộ dáng của mình, mặc dù không giống đường chết nói cái chủng loại kia tiểu thái muội, nhưng là cũng là đem mình mạnh mẽ tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng hừ một tiếng, nói ra, ta liền tính cách, ai cần ngươi lo? Đường chết lại bị nàng đuổi một chút, nói ra, không quan tâm ta quản vậy ngươi tóm đến như thế gấp làm gì, đều đem ta nắm đau. Hách Hảo lại hừ một tiếng, nói ra, ta nguyện ý. Nói xong trên tay càng thêm dùng sức, nhưng là đường chết nhưng lại không có cảm giác được đau nhức. Đi đến tượng thần chỗ về sau, nguyên bản một mực đi lên tiểu đạo biến thành bình thẳng, hai bên đều là vách núi, trên đường nhỏ tất cả đều là trên vách đá rơi xuống đá vụn. Lại đi trong chốc lát, Hách Bác Uyên đưa tay hướng trên núi vừa chiếu, đột nhiên nói ra, các ngươi nhìn, vách núi mặt trên còn có một ngôi nhà. Đám người thuận đèn tin cầm tay của hắn chỉ xem đi, quả nhiên tại cách bọn họ cao mấy chục mét chỗ trên vách đá, một tòa huyền không chùa cổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 682, Hoàng Ba chương 682, Hoàng Ba tòa miếu cổ kia đứng sừng sững ở trên sườn núi, tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại non xanh nước biếc bên trong. Nó cùng dưới núi nhìn thấy những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng trên đỉnh núi tòa kia khéo léo đẹp đẽ chùa miếu cũng một trời một vực. Tòa miếu cổ này toàn bộ áp dụng vật liệu gỗ tạo dựng mà thành, xảo diệu lợi dụng vách núi treo leo ở giữa tự nhiên hình thành một khối bình đài làm hòn đá tảng, cũng tại hạ bên cạnh chống lên mười mấy cây tráng kiện cột gỗ lấy vững chắc kết cấu. Ngoài ra, còn có vài chục rễ như cái bát phẩm chất gỗ tròn thật sâu cắm vào trong vách đá, phản phất đem toàn bộ miếu thờ một mực cắm rễ ở đây. Xa xa nhìn lại, tòa miếu cổ này đúng như từ vách núi treo leo bên trong phá đất mà lên, tự nhiên mà thành đồng dạng, khí thế rộng rãi, làm người ta nhìn mà than thở. Hách Hảo cuộc đời chưa hề mắt thấy qua độc đặc như thế mà hùng vĩ kiến trúc, không khỏi kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, và thật sự là quá hùng vĩ tráng lệ á. Ra ra, ngài nhìn, chúng ta nên như thế nào leo lên tòa miếu cổ này đâu? Lúc này, Lý Ứng Đường xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu đi đến đội ngũ hàng đầu. Khi hắn đi tới con đường cuối cùng lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp một đầu băng lãnh cứng rắn dây sắt từ dốc đứng hiểm trở trên vách đá phương thẳng đứng mà xuống, tựa như một đạo thác nước màu bạc treo chân trời. Hắn vội vàng cao giọng hô, các ngươi mau đến xem a, nơi này lại có một sợi xích sắt tử. Chắc hẳn lúc trước những cái kia thành kính khách hành hương nhóm chính là dọc theo này liên leo lên a. Hách Bác Uyên cùng vài người khác cùng nhau đi hướng tiến đến, ánh mắt rơi vào kia sợi xích sắt phía trên. Chỉ gặp xích sắt mặt ngoài hiện đầy pha tạp vết gì, phản phất nói tuế nguyệt tăng thương. Lúc có người đưa tay chạm đến lúc, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, đồng thời trên tay dính đầy màu vàng dị sắt, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Hách Bác Uyên nhìn chăm chú trong lòng bàn tay dị sắt, tự lẩm bẩm, nhìn tới nơi đây đã hoang phế hồi lâu, sợ là sớm đã không người hỏi thăm. Một bên Lý Ứng Đường phụ hòa nói, mới chúng ta lên núi thời khắc, trên đường thấy nhiều chỗ nơi tổn hại, tựa hồ cũng chưa trải qua thời gian quá dài. Nghĩ đến ứng là năm đó phá bốn cũ thời kỳ tạo thành phá hư đi. Hùng vĩ như vậy hùng vĩ chi miếu cổ, vị này bận rủi, quả thực làm cho người tiếc hận a. Dứt lời, Hách Bác Uyên lần nữa nắm chặt xích sắt, âm thầm đánh giá nói, lại không luận những này chuyện cũ năm xưa, nhưng từ đây leo lên, nói ít cũng có hơn 20 mét độ cao, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đây này. Dù sao hắn đã là năm hơn cổ hy người, hôm nay buôn ba mệt nhọc cả ngày, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, giờ phút này nếu muốn dáng chống đỡ lấy đi leo lên cái này gần như thẳng đứng vách đá, sợ rằng sẽ có chút phí sức. Một mực nắm chặt đường chiếc bàn tay Hách Hảo, đến tận đây rốt cục chậm rãi bung ra, cũng cất bước hướng về phía trước lo lắng hỏi thăm, ra ra, ngài có thể làm sao? Hách Bác Uyên giơ đèn tin, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, lại đem đèn tin chỉ riêng ở bên người trùng quanh lung lay, nói ra, nơi này đi lên có chút khó khăn, ta nhìn lại lui mấy bước, cũng chính là miếu tử phía dưới, nếu là thiên hạ mưa nhỏ, cũng xối không đến, không bằng là ở chỗ này chấp nhận một đêm. Lý Ứng Đường bộ nói, vậy được, ta đi tìm chút tuổi lửa trở về. Đường Chết cũng lui lại mấy bước, đem bao đặt ở dưới vách đá dựng đứng khô giáo địa phương, nói với Lý Ứng Đường, ta cũng cùng đi với ngươi đi. Hai người đánh lấy đèn tin, thuận lúc đến đường đi trở về, bên dưới vách núi mặt con đường mặc dù không rộng, nhưng lại bằng thẳng, cũng liền 2-3 khoảng trăm thước, chính là tôn này mặt đỏ răng nanh tượng thần nơi đó. Đến nơi đó, liền có thật nhiều cây khô, cùng trước đó sụp đổ còn không có hoàn toàn hư thối miếu thờ gỗ. Hai người một người ôm một đống trở về, ngay tại miếu hạ con đường bên trên phát lên lửa đến, Đường Chết từ trong bọc xuất ra một cái ấm nước, loại nước này ấm hay là hắn tại chợ quỷ đại tới, có thể chứa nước, cũng có thể đem bên trong ấm nước lấy sau khi đi ra bên ngoài liền thành một cái hộp sắt, có thể nấu nước nấu cơm. Lý Ứng Đường thì là từ trong bọc lấy ra mấy khối hoàng ba đến, đặt ở bên lửa bên trên nướng. Loại này hoàng ba là từ gạo nếp cùng bắp làm, bắt đầu ăn lại ngọt lại nhu, là kiểm Tây Bắc đặc sản. So với kiểm Đông Nam đến, phương hướng Tây Bắc càng ít, núi mặc dù không có núi Phạm Tịnh cao lớn như vậy đứng sướng sướng, lại là từng đoàn, rất dốc yếu, cần cù kiểm Tây Bắc người dân lao động, đem trên núi cây chém đứt về sau, khai hoang thành địa, nhưng là như thế chỉ có bùn dấu chân lớn nhỏ địa phương, ngay cả châu đều không có cách nào đi, cho nên chỉ có thể một quốc đảo, gieo xuống càng chống hạn bắp. Cùng kiểm Đông Nam cùng Bắc Ba cùng Bắc Cháo đơn điệu đồ ăn so ra, hát Tây Bắc đối Bắc phương pháp ăn là nhiều mặt, làm thành hoàng ba chính là nổi danh nhất quả vật một trong. Đặt ở bên lửa nướng trong chốc lát, nướng đến kim hoàng bốc hơi nóng, Lý Ứng Đường cầm một khối trên tay, vỗ vỗ nó phía trên tủi sám, đưa cho Hách Bác Uyên, tiên sinh, cẩn thận bỏng. Hách Bác Uyên tiếp trôi qua về sau, nói với Đường Chết, tiểu Đường, cái này hoàng ba ngươi ăn đến con sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, trong ấm nước cũng mở, hắn đem ấm nước cầm tới một bên, để nó biến lạnh, mình cũng từ cạnh đống lửa bên trên dùng cây gậy rút một khối hoàng ba trong tay, vỗ vỗ chuẩn bị ăn. Hách Hảo trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi người này thật là, liền không nhìn thấy còn có cái người sống sờ sờ tại ngươi bên cạnh sao? Một người ăn một mình. Đường Chết đem trong tay khối kia hoàng ba đưa cho nàng, nói ra, thật xin lỗi, ta không biết tay ngươi không thể động. Hách Hảo đang chuẩn bị tiếp, nghe được Đường Chết, nắm tay ngừng trên không trung, thử một tiếng, thử. Quỷ hẹp hỏi, đáng đời ngươi cả một đời cô độc. Đường Chết nhỏ giọng trả lời, tạ ơn, ta đã đính hôn. Hách Hảo nghe được câu này, nhất thời không biết trả lời thế nào, trong lòng của nàng giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Lý Ứng Đường đem trong tay hắn hoàng ba đưa cho nàng, ngươi ăn đi. Nàng khoát tay áo, nói ra, chính ta dáng dấp có tay. Nói xong, thần rỗi giống như từ bên người tìm một cây que gỗ ở trong đống lửa móc lên, chỉ kém đem toàn bộ đống lửa cho đào tàn mất, cho bụi lập tức liền dâng lên. Hách Bác Uyên ho nhất thành, làm một người từng trải, hắn làm sao lại đoán không được tôn nữ tâm tư đâu? Mà Đường Chết dạng này tiểu hòa tử, cũng là hắn làm đồ cổ sinh ý nhiều năm như vậy đến đụng phải một cái duy nhất tương đối ngoại lệ, hắn cũng rất xem trọng Đường Chết, cố ý lôi kéo tới. Hách Hảo biểu hiện ra đối Đường Chết hảo cảm, chính hợp tâm ý của hắn, cho nên dưới đường đi đến, hắn cũng chỉ đường cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được. Đường Chết gặp nàng lại phát khởi đại tiểu thư tính tình, đoạn đường này xuống tới, hắn đã có chút quen thuộc, đương nhiên, hắn cũng minh bạch Hách Hảo tâm tư, chỉ bất quá trong lòng hắn đã hoàn toàn bị Thẩm Nguyệt chiếm cứ, không còn có địa phương dung nạp người khác. Hắn cầm hoàng ba hướng bên cạnh ních lại gần, ngồi tại tự mình con bao địa phương đi, dựa lưng vào vách núi ăn. Hách Hảo từ trong đống lửa rút một khối, cũng cầm ở trong tay đập lại đập, kiểm tỉnh người địa phương, không quản thành bên trong vẫn là nông thôn, đối với hỏa thiêu đồ vật đặc biệt tỉnh hữu độc trùng, cho nên bên ngoài tỉnh ăn không được nướng khoai tây, tại lâm thành phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy. Hách Hảo trong tay hoàng ba nhiệt độ hàng một chút, đang chuẩn bị cầm hướng Đường Chết bên kia đi, đột nhiên một quả bóng đá lớn nhỏ đen xì đồ vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong bọn hắn trong đống lửa ở giữa, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi. Hách Hảo, Hách Bác Uyên còn có Lý Ứng Đường đều lấy làm kinh hãi, đội vàng né tránh. Chương 683, trên trời rơi xuống tới khô lâu. Chương 683, trên trời rơi xuống tới khô lâu. Đột nhiên từ trên vách đá đến rơi xuống đồ vật, đem Hách Bác Uyên ba người bọn họ giật nảy mình. Lý Ứng Đường lập tức bảo vệ Hách Bác Uyên, hô, không tốt, trên sườn núi tại rơi tảng đá. Hách Hảo lui lại mấy bước, mới nhìn đến vật kia rơi ở trong đống lửa, nện ở trên gỗ về sau, vậy mà chia năm xẻ bảy ra, vỡ thành mấy khối. Trong nội tâm nàng thở phào nhẹ nhõm, đối Hách Bác Uyên cùng Lý Ứng Đường nói ra, ra, Lý Thúc, đến rơi xuống không phải tảng đá, giống như là cái bình. Hách Bác Uyên lập tức hứng thú, hắn ngẩng đầu nhìn trên vách đá mặt chùa miếu, có chút nghi hoặc nói ra, đêm hôm khuya khoắt, từ nơi nào rơi tới bình đâu? Chẳng lẽ nói trong chùa miếu còn có người? Trong miệng hắn có người hai chữ vừa nói xong, Hách Hảo ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là đêm buổi tối bầu trời ngay cả một vì sao đều không có, nếu không phải còn có gió núi quét qua thanh âm, toàn bộ ngục lộc chùa an tĩnh như là chân không, ngay cả một con cú mèo tiếng đều cũng nghe không được. Không thể nào, tòa này chùa miếu hẳn là mười mấy năm trước liền bị hủy diệt mới đúng, Nếu là có người hoạt động, kia sợi xích sắt khẳng định bị mài đến rất bóng loáng mới đúng. Hách Hảo miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm. Lý Ứng Đường cả gan, đối trên vách đá mặt chùa miếu lớn tiếng hô lên, có ai không? Là cái nào ở phía trên? Trừ hắn tiếng vang, lại nghe không được thanh âm khác. Hách Bác Uyên có chút hiếu kỳ đi đến cạnh đống lửa bên trên, từ dưới đất nhặt được cây côn đem trong đống lửa kia mấy khối đồ vật móc ra, vừa rút một khối, hắn liền dọa một cái giật mình, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải Lý Ứng Đường tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, hắn liền muốn quẳng xuống núi. Hách tiên sinh, thế nào? Lý Ứng Đường nhìn xem Hách Bác Uyên có chút trắng bệch mặt, liền vội vàng hỏi. Hách Bác Uyên chỉ vào trong đống lửa kia mấy khối đồ vật, run rẩy nói ra, là người, đầu người xương. Cái gì? Hách Hảo nghe xong, cũng là giật nảy mình, nhưng là con mắt vẫn là không có rời đi trong đống lửa kia mấy khối đồ vật. Bởi vì quẳng thành mấy khối lớn, nhất thời thật đúng là nhìn không ra là cái đầu người xương. Lý Ứng Đường đem Hách Bác Uyên đỡ đến dựa vào vách đá địa phương, nghi hoặc mà hỏi thăm, Hách tiên sinh, ngươi có thể hay không nhìn lầm, trên trời làm sao lại rơi người kế tiếp xương đầu xuống tới? Hách Bác Uyên lúc này mới thở ra hơi, nói ra, ta không có nhìn lầm, thật là đầu người xương, hẳn là một cái hoàn chỉnh khô lâu từ phía trên đến rơi xuống quẳng thành mấy phiến. Đường Chết cũng nghe đến động tĩnh bên này, từ ba lô nơi đó đứng lên, cầm trên tay còn thừa lại một điểm hoàng ba lập tức nhét vào miệng bên trong, đi đến cạnh đống lửa, thì muốn gậy gỗ đem kia mấy khối xương móc ra, có hai khối đã bị đốt lên, bị hắn một làm, lửa diệt, nhưng là một bộ phận hiện lên màu đen, mặt khác bị đốt những cái kia đã hiện lên màu trắng. Hắn nhìn trên mặt đất đã bị ngã đến chia năm xẻ bảy đầu lâu, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hách Hảo vội vàng đem đèn tin cầm tay của mình mở ra, đưa tới trong tay hắn. Đường Chết kéo qua đi, đèn tin chỉ riêng hướng phía đỉnh núi nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mắt, nhưng vẫn là tòa kia lồi ra tới miếu thờ nền móng, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Hách Bác Uyên lúc này đã hoàn toàn chậm lại, hắn mặc dù trường kỳ cùng đồ cổ liên hệ, trên tay cũng dính không ít minh khí, nhưng là chân chính nhìn thấy khô lâu, cái này còn là lần đầu tiên. Người đối chết đi thế giới hoàn toàn không biết gì cả, lại thường thường nghe được người có nằm mơ hoặc là cơn sốc trôi qua về sau người tỉnh tới giảng thuật lấy cái gọi là âm phủ cố sự, thậm chí người rất nhiều lão nhân qua đời trước đó đều sẽ thấy cha mẹ của bọn hắn tới đón hắn loại hình sự tình. Đối không biết thế giới thường thường tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi. Cũng chính bởi vì vậy, biết rõ một cái đầu lâu đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là từ đáy lòng là vẫn còn có chút e ngại. Hắn gặp Đường Chết đem những cái kia xương cốt từng khối đều đới ra đống lửa, hiện tại lại nhìn xem kia miếu tử nền móng ngẩn người, hỏi: "Tiểu Đường, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha?" Đường Chết cũng còn không tìm ra nguyên nhân, nhưng bộ xương này cũng không có dài chân, sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống đến rơi xuống, nhưng là núi hoang trong chùa cổ, những cái kia giả đi hòa thượng không có người nhặt xác, chết đi về sau liền trên giường hư thối sự tình thường có phát sinh. Nhất là phá bốn cũ về sau, rất nhiều miếu tử bên trong hòa thượng bị buộc hoàn tụ, còn có một bộ phận thì là vụng trộm lưu lại, có lẽ ngục lộc trong chùa cũng có lúc ấy bởi vì không nhà để về, lại không tục sự lo lắng lao hòa thượng lưu lại, bởi vì vật tư thiếu thốn, thêm bên trên lớn tuổi, chết tại trong miếu mãi cho đến nay không có bị người phát hiện, sau đó vừa vặn có chuột trải qua, đem xương sọ của hắn điêu ra, lại vừa vặn lăn xuống dưới núi, cũng có chút ít loại khả năng này. Hắn phủ hạ thân, nhìn kỹ một chút cái xương đầu kia, phát hiện phía trên sớm đã không có nửa điểm cơ bắp lưu lại, mà lại trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt tẩy lễ, khô lâu ở giữa một điểm trình độ đều không có, hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải là chôn dưới đất loại kia có chút biến thành màu đen, mà là bạch đến đáng sợ. Mà lại vừa rồi rơi ở trong đống lửa, đến hắn từ bên trong móc ra thời gian cũng bất quá 1-2 phút, nhưng là đã có một bộ phận bị lửa đốt lên. Dưới tình huống bình thường, xương cốt không dễ dàng nhóm lửa, trừ phi phi thường cổ giáo. Hắn hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể nói với Hách Bác Uyên, Hách lão bản, bộ xương này đầu hẳn là mấy trăm năm trước, không phải cận đại, ta đoán chừng là chuột từ phía trên lấy được. Hách Bác Uyên cũng lấy ra đèn tin, đi lên lung lay một chút, nói ra, Tiểu Đường, ngươi cái này phân tích không đúng, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, kia miếu tử nền móng so chúng ta bây giờ đứng địa phương còn muốn lồi ra đi 2-3 mét, nếu thật là chuột làm đến rơi xuống, khẳng định sẽ rớt xuống bên dưới vách núi mặt đi, làm sao làm rớt xuống chúng ta trên đống lửa. Lý Ứng Đường ở một bên sờ lên cái mũi, nói ra, Hách tiên sinh, có khả năng hay không, viên này xương đầu chính là nguyên bản tu kiến chùa miếu những cái kia công tượng, từ nơi này nhìn qua, đúng lúc là miếu tử nền móng cùng vách núi tương liên chỗ. Mấy người đang nói, đột nhiên từ phía trên lại đến rơi xuống mấy thứ đồ, ngoại trừ người xương cốt bên ngoài, còn có song chảo chum vại cái gì, giống là có người cố ý từ phía trên ném tới đồng dạng. Lý Ứng Đường vội vàng đem Hách Bác Uyên che chở hướng một bên bỏ chạy, Đường Chết cũng nhanh lôi kéo Hách Hảo tay, hướng cuối con đường chạy. Bốn người chạy tới xích sắt nơi đó, quay đầu lại nhìn lên, còn thỉnh thoảng có cái gì từ phía trên rơi xuống. Hách Hảo vô vô ngực, nói ra, nguy hiểm thật, kém chút liền bị nện đến. Lý Ứng Đường hiển nhiên có chút tức giận, kéo lên thanh âm đối miếu tử bên trong hô, mẹ nhà hắn là cái nào tại giả thần giả quỷ, nếu không nói lao tử đi lên cạo chết ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt xong, đèn tin chiếu sáng lấy bùm ben, mấy cái bóng đen treo ngược tại miếu tử nền móng bên trên, cực nhanh lật đến miếu tử phía trên. Hách Hảo chỉ vào những cái kia thoáng qua liền mất cái bóng hô, đó là vật gì? Chương 684, leo lên chương 684, leo lên những bóng đen kia tựa như từng đạo tia chớp màu đen, chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất tại miếu thờ ở giữa, mấy người lập tức thấy ngây người. Hách Hảo kêu lên một tiếng sợ hãi, một thanh lại ôm lấy Đường Chết, lớn tiếng kêu to nói, có quỷ a. Đường Chết ngay từ đầu không có chú ý, chờ hắn nhìn lại thời điểm, những bóng đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Ứng Đường, trừ chính hắn ra, còn lại ba người bên trong, liền Lý Ứng Đường tương đối cường tráng một điểm, lá gan cũng lớn. Lý Ứng Đường hai tay một đám, nói ra, ta liền thấy mấy cái bóng, tốc độ quá nhanh, căn bản không có thấy rõ ràng là cái gì. Hách Hảo khẳng định nói ra, chính là người, thật nhiều người, biết bay. Lý Ứng Đường đường chết phi thường tin tưởng, nhưng là từ Hách Hảo trong miệng nói ra đến, cũng làm cho hắn tuyệt không tin tưởng, thế đi đâu có biết bay người. Đường chết nói ra, có phải hay không là cái gì chim bay qua. Lý Ứng Đường khẳng định lắc đầu, nói ra, sẽ không, những cái kia song chảo chung vại chính là kia mấy đầu cái bóng bước xuống tới, ngay từ đầu ta cho là có người cố ý làm mình đường làm chúng ta sợ, thẳng đến nhìn thấy kia mấy đầu cái bóng, ta dám khẳng định đây không phải là người. Từ nền móng phía dưới những cái kia chống đỡ lấy trên gỗ giống bay đồng dạng lật đến phía trên, lập tức đã không thấy tăm hơi cái bóng, bất kỳ người nào đều không thể nào làm được điểm này. Nghe xong Lý Ứng Đường giới thiệu, Đường Chết nói ra, hiện tại chỉ có một loại biện pháp, đó chính là chúng ta đi lên xem rõ ngọn ảnh, mặc kệ là người hay quỷ, không làm cái minh bạch, buổi tối hôm nay ở chỗ này cũng sẽ không an bình. Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu đường nói đúng, vừa rồi những tên kia giống như liền là hướng về phía chúng ta tới, kém một chút liền bị bọn chúng hại. Đường Chết đối Hách Bác Uyên cùng Hách Hảo nói ra, ta cùng Lý Đại Ca đi lên, các ngươi liền ở phía dưới chờ chúng ta. Hách Hảo đội vàng ngăn lại hắn nói ra, không được, các ngươi đều đi, vạn nhất đến cái gì mèo tử loại hình, ta cùng gia gia khẳng định không đối phó được. Đường Chết nhìn xem Hách Hảo, nữ nhân này trước đó còn giống một nàng tiểu thái muội giống như không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại giống một cái tiểu muội nhà bên, điềm đạm đáng yêu. Hắn thở dài, vậy được, ba người các ngươi chờ đợi ở đây, ta một người đi lên xem một chút. Nói xong trở lại cạnh đống lửa bên trên, đem cắt đao đừng ở trên ngai lưng về sau, đi trở về xích sắt nơi đó. Hách Hảo vẫn là không đồng ý, gặp Đường Chết chuẩn bị bỏ xích sắt, nói ra, cũng không được, ngươi đi một mình, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả người trợ giúp đều không có. Hách Bác Uyên cũng nói ra, đúng vậy nha, tiểu đường, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, những bóng đen kia có mấy đầu, không biết là cái gì, nhìn động tác của bọn nó như vậy nhanh nhẹn, một mình ngươi đi lên là có chút nguy hiểm. Đường Chết bị cái này hai ông cháu cho tức giận đến sắp không nói ra lời, hai tay một đám, nói ra, nếu không Lý Đại Ca đi lên, ta ở chỗ này cùng các ngươi. Hách Bác Uyên vẫn là lắc đầu, nói ra, một mình hắn đi lên cùng một mình ngươi đi lên không là giống nhau sao? Đường Chết hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hách Hảo tiếp lời nói, như vậy đi, Lý Thúc cùng gia gia của ta ở chỗ này chờ, ta và ngươi cùng tiến lên đi. Đường Chết nhìn xem Hách Hảo, vội vàng khoát tay nói ra, ta nói đại tỷ, ngươi đây không phải thuần túy thêm phiền sao? Hách Hảo hừ một tiếng, nói ra, ta đây không phải lo lắng ngươi xảy ra nguy hiểm sao? Đường Chết trả lời, loại tình huống này, ngươi chính là ta nguy hiểm lớn nhất, ta một người đi lên, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, luôn có thể trước tiên nghĩ đến bảo mệnh, mà ngươi đi theo ta đi lên hậu quả chính là, ta chỉ có thể trước tiên bảo hộ ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp bảo mệnh. Hách Hảo nhẹ nhàng nói ra, ai mà thèm ngươi bảo hộ? Hách Bác Uyên vô Đường Chết bả vai, nói ra, tiểu đường nhà, liền theo tốt dễ nói xử lý đi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có nguy hiểm gì hai người ứng đối dù sao cũng so một người mạnh hơn một chút, Ứng Đường ngay ở chỗ này bồi tiếp ta. Lý Ứng Đường trở về nhất thanh, được rồi, thiên sinh. Đường Chết lắc đầu bất đắc dĩ, lôi kéo xích sắt liền trèo lên trên. Bò lên mấy bước trở lại lấy đến xem lúc, Hách Hảo cũng đã bắt đầu lôi kéo xích sắt trèo lên trên. Toàn bộ vách núi cơ hồ là hiện lên 90 độ, có nhiều chỗ vẫn là phụ góc độ, toàn bộ nhờ trên tay dùng sức leo lên, thật không biết lúc trước cái kia miếu thờ những người kia là dùng biện pháp gì mới đem đầu này xích sắt cố định tại núi này bên trên, lại dùng biện pháp gì xây xong dạng này một tòa hùng vĩ miếu thờ. Hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trên tay trên chân cũng không có dừng lại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 20 mét độ cao, leo lên đến lại phi thường gian nan. Không sai biệt lắm dùng 7-8 phút, hắn mới leo đến phía trên, lại phát hiện xích sắt cuối cùng là dùng một cây lớn cái quan sắt đính tại nham trong đá, nơi đây lại là trời sinh thành một đạo hành lang, đèn tin chỉ riêng đảo qua đi, hẹp địa phương chỉ có hơn 1 mét, rộng địa phương thì có 5-6 mét. Cái quan sắt cắm chỗ ở là một đầu ngã ba đường, một bên thông hướng tòa kia huyền không miếu cổ, một bên khác thì là thông hướng bọn hắn trước đó nhìn thấy tòa miếu nhỏ kia. Hắn dùng đèn tin đảo qua đi, cách hắn xa hơn 10 thước địa phương, một cây đường kính hơn 10 mét cột đá đứng sừng sững ở phía trước, giống một cây mang tử, theo nó trên đỉnh cũng có một sợi dây xích rủ xuống, tại nó trên đỉnh một tòa 5-6 bình phương miếu nhỏ cơ hồ đem toàn bộ thạch phong đỉnh cho hoàn toàn chiếm cứ. Đường Chết đứng ở nơi đó cảm thán trong chốc lát, lại quay đầu nhìn lên, Hách Hảo mới bỏ lên 2/3 khoảng cách. Làm nữ nhân nàng, bản thân cơ hồ không có từ sự tỉnh qua lao động chân tay, tăng thêm hôm nay lại đuổi đến một ngày đường, lúc này đã rất mệt mỏi, mà muốn leo lên treo giữa không trung ngục lộc chùa, lại tất nhiên phải đi qua cái này một sợi dây xích. Càng là đi lên, càng tốn sức, nhất là đến cuối cùng vài mét, toàn bộ thể lực của con người mấy có lẽ đã hao hết. Hách Hảo đỏ mặt, cắn răng, thở phì phò, cảm giác trên tay càng ngày càng chua. Hai cái đùi run dữ dội hơn, mặc dù cách Đường Chết chỉ có 4-5 mét khoảng cách, trong mắt của nàng xem ra, tựa như là cách xa nhau ngàn dặm xa như vậy. Lúc này nàng đều có chút hối hận cùng lên đến, chân của nàng thật vất vả tìm được một khối có thể dẫm lên địa phương, song tay cầm thật chặt xích sắt, đứng ở nơi đó thở hổn hển. Đường Chết ở phía trên thấy được nàng dáng vẻ chật vật, nói ra, không được ngươi liền đi xuống đi, đi lên quá nguy hiểm. Hách Hảo lúc đầu đã sinh lui xuống đi ý tứ, nhưng nghĩ tới còn muốn lôi kéo xích sắt lui xuống đi xa như vậy, lại có chút không cam tâm, ngay tại bên trên cũng không phải hạ cũng không phải thời điểm, nghe được Đường Chết nói như vậy, trong lòng kia cố không chịu thua kình lại nổi lên, hung hăng chừng Đường Chết một chút, mạnh hít một hơi, lôi kéo xích sắt lại lên trên bỏ tới. Đường Chết mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá cũng một mực thủ ở nơi đó chờ lấy nàng, thẳng đến tay của hắn có thể đủ đến Hách Hảo tay, mới lôi kéo tay của nàng dùng sức đi lên nhấc lên, chừng 100 cân Hách Hảo bị nàng giống xách một con gà giống như liền nâng lên trên bình đài. Đợi nàng lấy lại tinh thần, từ trên cổ gỡ xuống đèn tin, vẫn bốn phía chiếu một vòng, thở dài, "Oa, phía trên này lại là như vậy, đường chết, ngươi có nhìn thấy mấy cái kia cái bóng sao?" Chương 685, lại một lần nữa lọt vào công kích chương 685, lại một lần nữa lọt vào công kích màn đêm như mực, đậm đặc bôi lên giữa thiên địa, đem đường chết cùng Hách Hảo chăm chú bao khỏa. Bọn hắn đưa thân vào trên vách đá, bốn phía là làm người sợ hai hắc ám, phản phất bị một con vô hình cự thú thôn vệ. Phong thanh bên tai bờ gào thét mà qua, giống là đến từ vực sâu nghẹn nào, càng tăng thêm mấy phần không biết sợ hãi. Đèn tin mở nhạt tia sáng, tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra như thế yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân kia gỗ ghế nhấp nô, che kín đá vụn cùng cỏ dại đường nhỏ, mỗi bước ra một bước đều nương theo lấy trượt chân cùng rơi vào vực sâu nguy hiểm. Hách Hảo miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nắm kéo mỏi bệnh không chịu nổi thân thể. Hai chân của nàng ngăn không được run rẩy, phản phất cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Cánh tay bởi vì thời gian dài leo lên mà đau nhức khó nhịn, mỗi một cái động tác tinh tế đều dính dấp cơ bắp, truyền đến trận trận toàn tâm đau đớn. Mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo của nàng, dính dính dán trên lưng, tại cái này ban đêm trong gió lạnh, càng cảm thấy rét lạnh thấu xương. Đường chết đồng dạng mỏi mệt, trên mặt của hắn viết đầy ủ rũ, mồ hôi trên trán theo gương mặt không ngừng trượt xuống, nhỏ tại dưới chân thổ địa bên trên. Nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, ánh mắt lợi hại trong bóng đêm bốn phía tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi dấu hiệu. Quá đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi thở nổi chúng ta cùng đi. Đường chết lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là trầm ổn cùng tỉnh táo. Hắn biết, dưới tình huống như vậy, giữ vững tỉnh táo là ứng đối nguy hiểm mấu chốt. Hách Hảo nhẹ gật đầu, suy yếu đáp, "Ừm, tốt." Nói xong, nàng chậm rãi tựa ở băng lãnh mà thô ráp trên vách đá dựng đứng, thân thể giống như là đã mất đi chỗ có sức lực, sủi lơ xuống tới. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cuồng loạn không chỉ trái tim bình tĩnh trở lại, làm dịu thân thể mệt nhọc cùng nội tâm sợ hãi. Thời gian phảng phất tại thời khắc này biến đến vô cùng dài, mỗi một giây đều giống như tại giày vò. 2-3 phút đồng hồ trôi qua, Hách Hảo khí tức dần dần đều chút, nàng lắc lắc đau nhức cánh tay, ý đồ xua tan kia sâu tận xương tủy mỏi mệt. "Đường chết, chúng ta đi thôi." Nàng cố gắng để thanh âm của mình nghe kiên định một chút, cứ việc nội tâm sợ hãi ý nguyên như bóng với hình. Đường chết nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn biết, Hách Hảo đã hết sức khắc phục sợ hãi, hiện tại bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, đi tìm kiếm kia không biết phía trước đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hai người mở ra đèn tin, kia hào quang nhỏ yếu trong bóng đêm chập chờn, huyền như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bọn hắn thuận trên vách đá thiên nhiên tạo ra một cái chật hẹp bình đài, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ sơ ý một chút liền rơi vào kia sâu không thấy đáy vách núi. Phong thanh vẫn tại bên tai gào thét, thổi đến y phục của bọn hắn bay phất phới. Trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền đến một chút không rõ lai lịch thanh âm, giống như là một loại nào đó dã thú khét đều, lại giống là bị gió thổi động nhánh cây tương hố ma sát tiếng xào xạc, để cho người ta dùng mình. Tiếng tim đập của bọn họ tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng, mỗi một cái đều giống như tại gõ lấy thần trương tiết ấu. Trung quanh tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức, hỗn hợp có bùn đất cùng rêu xanh hương vị, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Mười mấy thước lộ trình, bọn hắn đi đến cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại vận mệnh biên giới. Rốt cục, một tòa đá tảng xây thành căn phòng xuất hiện tại đèn tin cầm tay trong vầng sáng. Tòa này căn phòng lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên vách núi, nương tựa vách đá, phảng phất một vị trải qua tang thương lão nhân, tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong yên lặng thủ đứng, chứng kiến lấy thế gian phong vân biến ảo. Nó vách tường từ thô ráp tảng đá đắp lên mà thành, tảng đá ở giữa khe hở rộng hẹp không đồng nhất, giống như là Tuyế Nguyệt lưu lại vết rách, lại giống là thiên nhiên viết thần bí ký hiệu. Trên nóc nhà mảnh ngói đã sớm sụp đổ mất một nửa, tảng đá mặt ngoài hiện đầy rêu xanh cùng nước đọng, tại đèn tin cầm tay chiếu xuống, tản ra một loại u linh ánh sáng, phảng phất như nói đã từng mưa gió tẩy lễ. Bọn hắn chậm rãi tới gần, từ cửa sổ đi đến nhìn trộm. Trong phòng tràn ngập một cỗ xưa mục nát khí tức, hỗn hợp có mùi vị ẩm mốc, đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Trong phòng bếp, một cái bếp lò lẳng lặng chiếm cứ lấy một góc, nó từ gạch đá xây thành, mặt ngoài bụi đất đã bong ra từng mảng, lộ ra bên trong thô ráp gạch đá. Bếp lò bên trên trống rỗng, không có nồi bát bầu buồn, chỉ có Tuyế Nguyệt dấu vết lưu lại, phản phất đang nhớ lại đã từng yên hòa khí tức. Lòng lò bên trong đen như mực, lưu lại một chút chưa đốt hết tuổi xám, tựa hồ như nói trước kia ấm áp cùng náo nhiệt. Trên mặt đất, mấy đôi đũa ngổn ngang lộn xộn nằm, giống như là bị người tùy ý vứt bỏ. Trên chiếc đũa rơi đầy cho bụi, có đã mốc mèo, bày biện ra một loại u ám nhan sắc. Những này đũa đã từng bị người nắm trong tay, truyền lại sinh hoạt nhiệt độ, bây giờ lại bị lãng quên ở chỗ này, trở thành thời gian tế phẩm. Bọn chúng lẳng lặng nằm ở nơi đó, phản phất đang đợi bị người nhặt lên, lại phản phất như nói bị ném bỏ bất đắc dĩ. Đường chết cùng Hách Hảo lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghi hoặc cùng bất an. Nơi này hết thảy đều lộ ra như thế hoang phế, như thế tĩnh mịch, phản phất thời gian đã đình trệ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy nơi này gần đây có người đến qua, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm đánh vỡ phần này yên tĩnh. Gặp phòng bếp cũng không có cái gì dị thường, Đường chết nhẹ nhàng nói ra, "Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn nhìn lại." Hách Hảo nhẹ gật đầu, chỉ là ừ một tiếng. Rời đi tòa kia tản ra khí tức thần bí vứt bỏ phòng bếp về sau, Hách Hảo cùng Đường chết tiếp tục hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng tiến lên. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, phản phất một khối dày nặng màu đen tơ lụa, chăm chú bao lấy bọn hắn, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Phong thanh ở bên tai gào thét, như là vô số oán linh kêu rên, mỗi một âm thanh đều giống như tại trong lòng của bọn hắn hung hăng đánh một chút, để sợ hãi hạt giống dưới đáy lòng không ngừng mọc rễ nảy mầm. Hách Hảo cố giả bộ trấn định, nàng có chút hất cằm lên, cố gắng để cho mình nhìn không sợ hãi. Đường Chết đã đi vài bước, gặp lại sau Hách Hảo còn đứng ở nơi đó, liền hỏi: "Ngươi có phải hay không sợ?" "Nếu là sợ, ta trước đưa ngươi xuống dưới." "Ai sợ? Ta mới không sợ đâu." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tận lực cường ngạnh, nàng kia thanh âm hơi run lại vô tình bán nội tâm của nàng sợ hãi. Đường Chết trong lòng cười thầm nhất thanh, nhưng không có vạch trần nàng. Hắn yên lặng đi ở phía trước, đem Hách Hảo hộ tại sau lưng, trong tay đèn tin như cùng hắn nhóm trong bóng đêm duy nhất dựa vào, tản ra yếu ớt lại kiên định qua mang. Bọn hắn từng bước tới gần Đại Hùng Bảo Điện, theo khoảng cách rút ngắn, không khí chung quanh trở nên càng thêm kiềm chế. Trong bóng tối, phản phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn, mỗi một trận gió thổi qua, đều khiến người ta cảm thấy phản phất có đồ vật gì đang lặng lẽ tới gần. Hách Hảo nhịp tim kịch liệt gia tốc, nàng chăm chú bắt lấy Đường Chết góc áo, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà nặng nề, mỗi một lần hấp khí đều giống như tại nuốt sợ hãi. Hoàn cảnh chung quanh càng thêm âm trầm, ven đường cây cối ở trong màn đêm giống như là từng cái dương nhanh múa vút quái vật, bóng dáng của bọn nó bị kéo đến thật dài, trên mặt đất vặn vẹo biến hình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, đem bọn hắn thôn phệ. Trên đất lá rụng bị gió thổi đến vang xào xạc, thanh âm kia tựa như là có người trong bóng đêm lặng lẽ đi lại, mỗi một cái đều để Hách Hảo thần kinh căng cứng tới cực điểm. Liên tại bọn hắn nhanh muốn đến Đại Hùng Bảo Điện lúc, đột nhiên một trận hô hô phong thanh truyền đến, kia phong thanh bén nhọn mà gấp rút, phảng phất là một loại nào đó nguy hiểm dự cảnh. Đường Chết phản ứng cấp tốc, hắn vô ý thức kéo lên một cái Hách Hảo, đống nhiên lui về phía sau một bước. Cơ hồ ngay tại cùng một máy mắt, một cây dài đến nửa xích gỗ từ bên trên rơi xuống, nặng nề mà đập vào bọn hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng vang, tóe lên một mảnh bụi đất. Chương 686 Sơn Tiêu, chương 686 Sơn Tiêu. Hách Hảo kinh hô nhất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nguy hiểm thật. Thanh âm của nàng còn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Ngay sau đó, nàng kịp phản ứng, la lớn: "Là ai tại giả thần giả quỷ, nhanh cút ngay cho ta ra." Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong đêm quanh quẩn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có vô tận tĩnh mịch. Hách Hảo lôi kéo Đường Chết, thân thể khẽ run, nhỏ giọng hỏi: "Đường Chết, ngươi nói, có thể hay không thật sự có quỷ nha?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, tại đèn tin cầm tay quang mang dưới, lộ ra phá lệ bất lực. Đường Chết mặc dù không tin quỷ thần mà nói, nhưng ở vào tình thế như vậy, hắn cũng không nhịn được cảm thấy dùng cả mình từ trên sống lưng dâng lên. Khoa học cuối cùng là huyền học. Câu nói này đột nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên, để trong lòng của hắn cũng có chút run rẩy. Nhưng hắn biết, hắn không thể để cho Hách Hảo nhìn ra hắn sợ hãi, nếu không nàng sẽ càng thêm sợ hãi. "Ngươi nói những cái kia đều là người khác bày nói chuyện, trên thế giới này lại không có người chân chính gặp qua quỷ." Đường Chết cả gan nói, thanh âm của hắn tận lực bảo trì bình ổn, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, tim của hắn đập cũng đã không bị khống chế tăng nhanh. Hách Hảo nghi hoặc mà hỏi thăm: "Vậy ngươi giải thích một chút, là cái gì tại đối với chúng ta công kích đâu? Không có khả năng núi này bên trên còn có thổ phỉ tại giả thần giả quỷ a?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, nàng đội vàng cần một cái giải thích hợp lý đến trấn an mình hoảng sợ nội tâm. Đường Chết đem Hách Hảo ngăn ở phía sau, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Đột nhiên, hắn lại nghe thấy thanh âm kia giống như là từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, mang theo một loại quỷ dị cảm giác tiết tấu. Hắn vội vàng đem đèn tin hướng phát ra âm thanh địa phương chiếu tới. Liên tại bọn hắn nhanh muốn đến Đại Hùng Bảo Điện lúc, đột nhiên, một trận bén nhọn mà dồn dập tiếng gió vun vút từ trên đỉnh đầu phương tấn mạnh đánh tới, kia phong thanh tựa như một loại nào đó nguy hiểm dự cảnh tín hiệu, trong nháy mắt để hai thần kinh người căng cứng tới cực điểm. Đường Chết phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn cơ hồ đang nghe phong thanh đồng thời, lương tựa theo bản năng, vô ý thức một thanh nắm chặt Hách Hảo cánh tay, sử xuất lực khí toàn thân, đột nhiên lui về phía sau một bước dài. Cơ hồ ngay tại cùng một máy mắt, một cây dài đến nửa xích gỗ lôi cuốn lấy một cổ lực lượng cường đại từ bên trên như đạn pháo rơi xuống, nặng nề mà đập vào bọn hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nương theo lấy nhất thanh ngột ngạt mà tiếng vang phanh âm thanh, trên mặt đất rơi lên một mảnh hắc người bụi đất, đầu gỗ kia đập xuống đất lực trùng kích khiến cho chung quanh mặt đất đều khẽ run lên. Hách Hảo hoảng sợ kinh hô nhất thanh, thanh âm bén nhọn lại run rẩy, tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Hách Hảo lôi kéo Đường Chết, thân thể không bị khống chế khẽ run, tựa như một mảnh trong gió rét run lẩy bẩy lá cây. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, tại đèn tin kia mở nhạt mà hào quang nhỏ yếu dưới, lộ ra phá lệ bất lực, phảng phất một con mê thất trong bóng đêm cừu non. "Đường Chết, ngươi nói, có thể hay không thật sự có quỷ nha?" Nàng nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào, kia là đối không biết sợ hãi thật sâu lo lắng. Đường Chết mặc dù từ trước đến nay không tin quỷ thần loại hình thuyết pháp, tin tưởng vững chắc thế gian vạn vật đều có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng ở cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh dưới, kia tiếng gió gào thét, đột nhiên xuất hiện công kích, cùng chung quanh tràn ngập tĩnh mịch khí tức, đều để hắn không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ trên sống lưng dâng lên. Phản phất có một đôi con mắt vô hình trong bóng đêm chăm chú nhìn bọn hắn. Khoa học cuối cùng là huyền học. Câu nói này đột nhiên không có dấu hiệu nào tại trong đầu của hắn hiện lên, để trong lòng của hắn cũng có chút run rẩy, nổi lên một chút bất an. Giờ phút này hắn cảm xúc có thể ổn định lại, mới là Hách Hảo duy nhất dựa vào, tuyệt không thể để nàng nhìn ra bản thân sợ hãi, nếu không nàng sẽ lâm vào càng sâu trong sự sợ hãi. "Ngươi nói những cái kia đều là người khác bày nói chuyện, nói bừa tới dọa người, trên thế giới này lại không có người chân chính gặp quá quỷ." Đường Chết cả gan nói, cố gắng để thanh âm của mình nghe kiên định mà trầm ổn, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, tim của hắn đập sớm đã không bị khống chế kịch liệt tăng tốc, tựa như một con điên cuồng gõ trống trận. Hách Hảo nghi hoặc mà nhìn xem Đường Triết, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng bất an. Tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, nàng đội vàng khát vọng đạt được một cái giải thích hợp lý, đến trấn an mình kia hoảng sợ tới cực điểm nội tâm. "Vậy ngươi giải thích một chút, là cái gì tại đối với chúng ta công kích đâu? Không có khả năng núi này bên trên còn có thổ phỉ tại giả thần giả quỷ a?" Nàng truy vấn, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Đường Triết đem Hách Hảo chăm chú ngăn ở phía sau, phản phất muốn dùng thân thể của mình vì nàng xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến, chống cự hết thảy nguy hiểm không biết. Đột nhiên, hắn lại nghe thấy cái kia quỷ dị thanh âm. Thanh âm kia giống như là một loại nào đó vật cứng xẹt qua không khí bén nhọn tiếng vang, lại giống là rít gạo chậm chậm, từ trên đỉnh đầu Phương Mộ cái khó mà nắm lấy nơi hẻo lánh chuyển đến, mang theo một loại quỷ dị mà nhìn không thấu cảm giác tiết ấu. Đường Triết tâm bỗng nhiên siết chặt, hắn không chút do dự cấp tốc đem đèn tin hướng phát ra âm thanh địa phương chiếu tới. Hách Hảo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt trừng đến như là trung đồng, bên trong lóe ra bối rối cùng bất an. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, răng cũng tại không tự giác run lên, mỗi một lần hô hấp đều mang dồn dập thanh âm rung động. Đường Triết có chút túi đầu xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ từ khoa học góc độ đi giải thích đây hết thảy, nhưng giờ phút này, tất cả khoa học tri thức tựa hồ cũng không cách nào cho ra một cái đáp án hợp lý. Trong lòng cũng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng hắn vẫn là cố gắng bảo trì trấn định, ý đồ an ủi Hách Hảo. Có lẽ là trên núi dã thu đi, có thể là chúng ta đến đã quấy rầy bọn chúng, cho nên bọn chúng mới có thể phát động công kích. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định, nhưng hắn vẫn là hy vọng lời giải thích này có thể làm cho Hách Hảo an tâm một chút. Hách Hảo nghe Đường Triết, cũng không hề hoàn toàn thoải mái. Trong ánh mắt của nàng y nguyên tràn đầy sợ hãi cùng hoài nghi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế nhưng là, nào có dã thú sẽ ném gô đến công kích người đâu. Đây cũng quá kỳ quái. Thanh âm của nàng rất nhỏ, phản phất sợ bị thứ gì nghe được. Thân thể của nàng y nguyên chăm chú dán Đường Triết, không dám có chút buông lỏng. Đường Triết vẫn không trả lời, đột nhiên, hắn lại nghe thấy cái kia quỷ dị thanh âm kia giống như là một loại nào đó vật cứng xẹt qua không khí bén nhọn tiếng vang, lại giống là rít gào chậm chậm, từ trên đỉnh đầu Phương Mộ cái khó mà nắm lấy nơi hẻo lánh chuyển đến, mang theo một loại quỷ dị mà nhìn không thấu cảm giác tiết tấu. Đường Triết tâm bỗng nhiên siết chặt, hắn không chút do dự cấp tốc đem đèn tin hướng phát ra âm thanh địa phương chiếu tới. Ngay tại đèn tin chỉ riêng chiếu tới trong nháy mắt, một cái bóng đen xuất hiện tại trên nóc nhà hướng lấy bọn hắn ném đến một chương mảnh ngói, bị Đường Triết đèn tin chỉ riêng vừa chiếu, mảnh ngói lập tức ném sai lệch, bay về phía bên dưới vách núi mặt. Hách Hảo mượn đèn tin chỉ nhìn cái bóng đen kia màu đỏ trên mặt, lộ ra trắng xóa hoàn toàn, tựa hồ còn mọc ra răng nanh, liền vội hỏi Đường Triết, kia là cái thứ gì nha? Vật kia ném ra mảnh ngói về sau, lập tức liền nhảy xuống nóc phòng, lấy một loại nhân loại căn bản không có khả năng hoàn thành động vật trèo nhà ở mái hiên nhà. Chui vào trong miếu, biến mất trong bóng đêm. Đường Triết trong lòng cũng có chút sợ hoảng lên, vừa rồi gương mặt kia hắn quá quen thuộc, vội vàng nói với Hách Hảo, "Sơn Tiêu, kia là Sơn Tiêu." Chương 687, hiểu lầm chương 687, hiểu lầm Hách Hảo chỉ cảm thấy bên thai ông tác hưởng, mới Đường Triết giống như là cách một tầng nước chuyển đến, mơ hồ không rõ. Nàng vô ý thức hướng phía trước đụng đụng. "Ngươi nói cái gì?" Nàng truy vấn, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không có phát giác run rẩy. Cái này vứt bỏ ngục lộc chùa tính đến đáng sợ, ngay cả phong thanh đều lộ ra phá lệ đột. Đường Triết sắc mặt tại mờ tối dưới ánh sáng càng thêm nghiêm trọng, hắn hầu kết bông núc ních qua một cái, thanh âm ép tới thấp hơn, gàn từng chữ lặp lại, "Vật kia là Sơn Tiêu." Hung mãnh vô cùng. Lần này, chữ chữ rõ ràng, như là băng truy nện ở Hách Hảo đáy lòng bên trên. "Sơn Tiêu." Nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên từng tại Sơn Hải kinh tranh minh họa bên trên thấy qua, những cái kia hình dáng tướng mạo kỳ dị, xen vào sơn tinh cùng ác quỷ ở giữa tồn tại. "Ngươi có hay không nhìn lầm à?" Nàng dáng chống đỡ lấy phản bác, phản phất thanh âm lớn hơn một chút liền có thể xua tan đáy lòng không ngừng dâng lên hàn ý. Quốc gia chúng ta tại sao có thể có Sơn Tiêu loại quái vật này? Đây không phải là Châu Phi mới có sao? Đường Triết ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chăm chú nhìn chùa miếu tàn phá nóc nhà phương hướng, nơi đó giờ phút này chỉ có chập chờn bóng cây. Hắn trầm giọng nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa sao? Thà gặp xài lang, chớ gặp Sơn Tiêu. Nói chính là nó. Thời cổ, mọi người quản nó gọi si mị cũng gọi sơn quỷ. Quốc gia chúng ta không phải là không có, là thứ này bộ dáng thực sự quá khiếp người, tăng thêm sớm mấy năm người vì đi săn, rừng sâu núi thẳm cũng chặt cây đến tịch liệt, bọn chúng mới dần dần trốn đến chỗ càng sâu, cơ hội tuyệt tích. Hách Hảo vẫn là khó có thể tin, logic bên trên nói không thông, nhưng ngươi không phải từ nhỏ tại núi Phạm Tịnh bên trong lớn lên sao? Ngươi trước kia cũng chưa từng thấy. Nàng hy vọng từ người địa phương trong miệng đạt được một cái câu trả lời phủ định, tốt chứng minh đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Đường Triết chậm rãi lắc đầu, động tác ở giữa mang theo người sống trên núi đặc hữu trầm ổn, nhưng ánh mắt của hắn tiết lộ nội tâm gợn sóng, vật thật, hôm nay đúng là lần đầu gặp. Nhưng liên quan tới sơn quỷ ăn người nghe đồn, đánh ta ký sự lên liền nghe trại bên trong các lão nhân thường xuyên nói chuyện phiếm, đâu có người lại bị sơn quỷ kéo đi, cái nào trại bên trên người lại bị sơn quỷ ăn hết, dù sao chuyện như vậy tại chúng ta nơi này là thường xuyên nghe được. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại những cái kia truyền miệng, mang theo mùi máu tanh cố sự, nhất là một mình lên núi người hái thuốc, hoặc là không cẩn thận ở trong rừng lạc đường. Có chút, lại cũng không thể trở về, đa số người cho rằng bọn họ là bị mèo to tự ăn, còn có một bộ phận người lại cho rằng là gặp sơn quỷ, bất quá ta cũng là lần đầu tiên tại núi Phạm Tịnh chân chính nhìn thấy. Nơi này cách thôn trại không tính quá xa à, đi bộ cũng liền cá biệt giờ, Hách Hảo chỉ hướng phía lúc đầu, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút cất cao, nếu như bọn chúng thật đả thương người, chính phủ chẳng lẽ không tổ chức thợ săn lên núi bắt giữ, liền mặc cho bọn chúng ở chỗ này. Đường Chết nhấc nhìn xem treo trên đỉnh núi, chậm rãi nói ra, từ nơi này lại hướng chỗ sâu, tất cả đều là không người ở nguyên thủy khu vực, cả tòa sơn mạch liên miên gần trăm cây số bông, khe danh tung hành, cây cối che khuất bầu trời. Nơi đó là thiên hạ của bọn nó, không phải chúng ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại đối sức mạnh tự nhiên thật sâu kính sợ, cùng một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Nói đến đây, hắn lông mày khóa càng chặt hơn, sầu lo cơ hồ hóa thành thực chất, mà lại, Sơn Tiêu là ban ngày đi đêm rừng quần cư lập vận, cực ít đơn độc xuất hiện. Trừ phi là những cái kia tuổi già thể suy, bị mới Tiêu Vương đuổi ra tộc quần lao ra hỏa. Nhưng mới rồi ngồi xổm ở miếu đỉnh con kia, hắn hồi tưởng lại kia nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy mạnh mẽ thân ảnh cùng ngang ngược ánh mắt, động tác nhanh đến mức giống một cái bóng, tuyệt đối là chỉ đang lúc tráng niên hùng tiêu. Cái này rất không tầm thường. Hách Hảo đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại trong chùa, những cái kia không biết từ chỗ nào ném xuống tới, nên đến bọn hắn chật vật tránh né cũ nát đàn bình cùng gỗ mục, trong lòng siết chặt, vô ý thức bắt lấy Đường Chết cánh tay, chiếu ngươi nói như vậy, vừa rồi tại trong miếu, những vật kia chính là Sơn Tiêu dở trò quỷ. Đầu ngón tay của nàng lạnh buốt, xuyên thấu qua thật mỏng quần áo, Đường Chết có thể cảm giác được nàng tại có chút phát run. Đường Chết nặng nề gật gật đầu, xác nhận suy đoán của nàng. Sợ hãi giống dây leo đồng dạng trong nháy mắt quấn chặt lấy Hách Hảo trái tim. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy những cái kia trầm mặc trong bóng tối, tựa hồ giấu kín lấy vô số song không có hảo ý con mắt. Nhìn vừa rồi trận thế kia, rõ ràng không chỉ có một con. Kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh âm của nàng mang tới giọng nghẹn ngào, hoàn toàn mất tập trung. Đường Chết hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh xung quanh, ngoại trừ gió qua lâm sao nghẹn ngào, tựa hồ còn có một loại cực nhỏ, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, lúc đứt lúc nối. Khục, hắn thanh thanh căng lên cổ họng, tận lực để ngữ khí lộ ra trấn định, hiện tại chúng ta chỉ có đi trở về, mau chóng xuống núi. Nếu như ra ra người thân thể còn có thể chống đỡ, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đuổi đến phía dưới đầu kia đường đất đi lên, đến nơi đó lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Thực sự ra ra người đi không được, chúng ta cũng nhất định phải lập tức rời đi ngục lộc chùa cái địa phương quỷ quái này, chúng ta xông tiến vào lãnh địa của bọn nó, nơi này quá không an toàn. Phân tích của hắn trật tự rõ ràng, Hách Hảo hoảng loạn trong lòng tự hơi bình phục chút, nhẹ gật đầu. Ngay tại nàng vừa muốn mở miệng đáp lại lúc, đột nhiên cảm giác được bên phải trên bờ vai hơi hơi trầm xuống một cái. Kia xúc cảm, rõ ràng là một cái tay hình dạng. Thân thể của nàng trong nháy mắt cứng đờ, nhịp tim đột nhiên ngừng một nhịp. Là Đường Chết tay sao? Hắn muốn an ủi ta. Một cỗ nhiệt khí bỗng nhiên xông lên gương mặt, hỗn hợp có kinh hãi cùng một tia bị mạo phạm xấu hổ. Nàng nhẹ đứng thẳng một chút vai, nhưng cái tay kia cũng không hề rời đi bờ vai của nàng, gò má nàng nóng lên, ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía trước chùa miếu, ngựa khí mang theo oán trách cùng xấu hổ. Đường Chết, ngươi đang làm gì? Nàng tưởng rằng hắn không đúng lúc thân cận. Đường Chết chính hết sức chăm chú tự hỏi rút lui lộ tuyến, bị nàng một câu nói không đầu không đuôi này hỏi được sức sở, mờ mịt hỏi, cái gì ta đang làm gì? Ánh mắt của hắn thanh tịnh, mang theo thuần túy nghi hoặc. Hách Hảo nghe được hắn nói như vậy, tức giận trong lòng, nhận định hắn tại giả vờ ngây ngốc. Nàng cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thất vọng, hừ, nghĩ không ra ngươi người này là như thế này, dám làm không dám chịu, tuyệt không nam tử hán. Ủy khuất cùng sợ hãi để nàng không lựa lời nói. Đường Chết triệt để bị nàng cho làm ngộng, hoàn toàn theo không kịp cái này nhảy vọt tư duy, ngươi nói cái gì à, ta làm sao một chút cũng nghe không rõ. Hắn vừa nói, một bên vô ý thức đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Hách Hảo. Đường hắn ánh mắt lướt qua Hách Hảo bên mặt, rơi vào nàng vai phải một khắc này, thời gian phảng phất đọc lại. Một con tráng kiện đến không hề tầm thường, bao trùm lấy nồng đậm tông hắc sắc lông dài cánh tay, từ Hách Hảo sau lưng trong bóng tối lặng yên rôi ra, bàn tay lớn kia giờ phút này chính tùy ý địa, thậm chí là mang theo điểm hài hước khoác lên Hách Hảo đơn bạc trên bờ vai. Ngón tay rất dài, móng tay dày cùn mà dơ bẩn, ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Thuận cánh tay kia về sau, ngay tại Hách Hảo bả vai hậu phương, mượn đèn tin quang một cái đầu đang từ trong bóng tối chậm rãi nô ra tới. Kia là một trương quỷ dị đáng sợ mặt. Bộ mặt nếp vốn tung hành, làn da là làm người bất an màu trắng sắc, mũi hai bên là tiền diễm tinh hồng sắc dài mảnh, như là hai đạo huyết lệ. Mũi là đồng dạng chói mắt màu đỏ, phảng phất vừa ngâm qua máu tươi. Một trương huyết buồn đại khẩu thoát ra, lộ ra trắng liếc, đủ để cắn nát xương răng nanh. Nhất làm cho người sợ hãi chính là cặp mắt kia, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra băng lãnh, tàn nhẫn mà tràn ngập dã tính quan mang, chính không hề chớp mắt, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc Hách Hảo trắng non cái cổ. Chương 688, con tin chương 688, con tin cái này Sơn Tiêu hình thể to lớn, xa so trước đó trên nóc nhà nhìn thấy vậy chỉ cần khổng lồ rất nhiều. Giờ này khắc này, hai chảo của nó chăm chú khoác lên Hách Hảo trên đầu vai, cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể. Làm cho người kinh ngạc chính là, thân cao lại cùng Hách Hảo không kém bao nhiêu. Khi nó hé miệng lúc, có thể rõ ràng trông thấy dài đến gần 10 cm bén nhọn răng nanh, tán phát ra trận trận hôi thối khó người hương vị, mà từ trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí, càng là khiến Hách Hảo sinh lòng chán ghét cảm giác. Vậy mà lúc này Hách Hảo lại như là bị làm định thân chú, tựa như một cây một mực đinh tại mặt đất có gỗ, cả người triệt để lâm vào hoảng sợ bên trong không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trước mắt cái này đáng sợ Sơn Tiêu, hai chân không tự chủ được kịch liệt sợ run. Đường Chết, cứu, cứu ta a. Qua hồi lâu, Hách Hảo rốt cục khó khăn giật ra cú họng, dùng cực kỳ yếu ớt tiếng nói thấp giọng la lên cầu cứu. Đường Chết thấy thế ngay cả vội vươn tay hướng phía dưới ép một chút ra hiệu, đồng dạng nhẹ giọng đáp lại nói, tuyệt đối đừng loạn động. Khẽ động cũng đừng động. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về sau chuyển động bước chân, cùng Hách Hảo ở giữa dần dần kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con kia Sơn Tiêu, phảng phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. đợi cho hai chân vững vàng sau khi rơi xuống đất, Đường Chết bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải duỗi hướng sau lưng của mình, cũng tại phần eo lục lọi thứ gì. Rốt cục, ngón tay của hắn chạm đến một thanh sắc bén cắt đao chôi đao. Giờ này khắc này, Hách Hảo sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã đến bài tiết không kiềm chế tình trạng, nàng lại bị dọa đến trực tiếp nước tiểu ướt quần. Chỉ gặp nàng trợn tròn một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú Đường Chết, bờ môi khẽ run phát ra thanh âm yếu ớt, ngươi muốn làm gì? Cứ việc thanh âm này nhẹ đến cơ hồ bé không thể nghe, nhưng Đường Chết còn có thể thông qua quan sát miệng của nàng hình chuẩn xác không sai lầm giải đọc ra nàng muốn biểu đạt ý tứ. Đường Chết hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, sau đó đệ thấp tiếng nói với Hách Hảo, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể loạn động một cái. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Sơ Tiêu sở dĩ từ xưa đến nay đều bị mọi người xem như quái vật, ngoại trừ nó tướng mạo hung ác bên ngoài, hiện thực ở trong bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác đối dị tộc rất hung tàn, hiện tại nó còn không có nói chuyện hắn, nếu là thật không cẩn thận làm ra cái gì động tác để nó nghĩ lầm sẽ thương tổn đến nó, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, Sơ Tiêu chính đưa nó cặp kia tráng kiện hữu lực đại thủ khoác lên Hách Hảo hai bờ vai, đồng thời còn sau lưng nàng nết môi lộ ra bén nhọn răng nanh, hiển nhiên là đem Hách Hảo coi như ở trong tay con tin. Chỉ cần Đường Chết hoặc là Hách Hảo hơi có dị động, gây nên Sơn Tiêu cảnh giác, như vậy một giây sau nó liền có khả năng không chút do dự huy động răng nanh, trong nháy mắt đâm xuyên Hách Hảo cái cổ. Hách Hảo toàn thân run rẩy không ngừng, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, nước mắt giống như vỡ đê chút xuống. Có thể không nói khoa trương chút nào, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế kinh tâm động phách, làm cho người dùng mình sống chết trước mắt. Đặc biệt là đương trực diện tử thần lúc, suy tư của người thường thường sẽ trở nên một mảnh mờ mịt, phảng phất bị rút đi linh hồn. Thời khắc này Hách Hảo chính là như thế, nàng hoàn toàn không ý thức được mình sớm đã dọa đến bài tiết không kiềm chế, nước tiểu thấm ướt cả cái quần, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đường Chết, dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng đau khổ cầu khẩn, van cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Đường Chết chăm chú nhíu mày, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến, nhưng hắn vẫn cố gắng chấn định an ủi, đừng sợ, ta chính đang nghĩ biện pháp đâu, ngươi ngàn vạn phải chịu được a. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hách Hảo quát to một tiếng, không được, ta thật không chịu được nổi. Lời mới vừa ra miệng, nàng liền hai chân như nhũn ra, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước quỳ đảo, mắt thấy liền muốn một đầu ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong. Cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ mãnh liệt cầu sinh ý chí xông lên đầu, để nàng miễn cưỡng khôi phục một chút thần trí, cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng ổn định thân hình, mới không còn té ngã trên đất. Kia Sơn Tiêu gặp Hách Hảo đống lúc đích, há miệng máu, phát ra nhất thanh quái khiếu. Mà lúc này, ở vào bên dưới vách núi Phương Hách Bắc bên cùng Lý Ứng Đường hai người chính lo lắng và phần, nghe được nhất thanh quái khiếu về sau, bọn hắn đột nhiên chú ý tới phía trên lối đi nhỏ chỗ đèn tin quang mang tựa hồ ngưng kết ngay tại chỗ, không nhúc đích, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng vang đều nghe không được. Nay quỷ dị cảnh tượng khiến Hách Bắc quên lo lắng, trong lòng càng không yên hơn bất an. Dù sao, hắn rơi gối dục có hai con trai, trưởng tử chỉ có Hách Hảo như thế một cái nữ nhi bà bối, thứ tử mặc dù đã sinh hạ một mà hai nữ, nhưng từ tiểu tiện theo mẫu thân định cư hồng công, cùng phụ thân quan hệ có chút xa lánh. Tương phản, Hách Hảo từ nhỏ đã là sinh hoạt tại Lâm Thành, xem như hắn một tay nuôi nấng. Đều nói cách bối thân, đó cũng là trường kỳ cộng đồng sinh hoạt bồi dưỡng ra được tình cảm, so sánh với hắn hai cái cháu trai, hắn ngược lại càng thêm thích cháu gái này, cho tới nay đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay lại sợ ngã, đơn giản bảo bối vô cùng. Lý Ứng Đường cũng phát hiện không thích hợp, đối trên vách đá mặt hồ, tiểu thư, Đường lão bản, các ngươi vẫn khỏe chứ? Chờ trong chốc lát không có trả lời, hắn lại hô một lần, thế nhưng là Hách Hảo bị con kia Sơn Tiêu đè ép, bọn hắn nào dám lớn tiếng phát ra âm thanh. Hách Bác Uyên trong lòng bắt đầu lo lắng, người cũng biến thành bực bội bất an, nói với Lý Ứng Đường, Ứng Đường, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à? Lý Ứng Đường an ủi, tiên sinh, ngươi yên tâm đi, tiểu thư cùng Đường Chết cùng một chỗ, sẽ không xảy ra chuyện gì, ta cũng quan sát qua Đường Chết, tiểu tử kia cũng coi là người lợi võ, ba năm người bình thường căn bản là không gần được hắn thân. Hách Bác Uyên hiện tại nhưng không có tâm tình đàm luận Đường Chết thân thủ, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại hắn bảo bối kia tôn nữ trên thân, nói với Lý Ứng Đường, không được, như thế đã nửa ngày một điểm động tĩnh đều không có, núi này bên trên công kích chúng ta đến cùng là cái gì quỷ, chúng ta đến bây giờ còn không rõ ràng. Lý Ứng Đường đem đèn tin hướng trên vách đá lại lung lay mấy cái, đối phía trên lần nữa hô vài tiếng, thế nhưng là nhìn từ phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy Đường Chết cùng Hách Hảo trong tay đèn tin ánh sáng, cái khác không nhìn rõ thứ gì. Hách Bác Uyên nóng lòng nói ra, không thể đợi thêm nữa, Ứng Đường, ngươi bây giờ liền đi lên xem một chút. Lý Ứng Đường nhìn xem Hách Bác Uyên, lo lắng nói ra, tiên sinh, nhưng là tiểu thư để cho ta trông coi ngươi. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hách Bác Uyên cắt đứt, ngươi liền nghe tiểu thư lời nói, ngay cả ta cũng không nghe sao? Lý Ứng Đường cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, tiểu thư mặc dù cùng hắn quan hệ không tệ, một mực coi hắn là thân thúc thúc, thế nhưng là trước mắt cái này mới là lao bản của mình, hắn có thể có hôm nay cuộc sống như vậy, tất cả đều là dựa vào lấy Hách Bác Uyên. Một mình ngài ở chỗ này có thể chứ? Lý Ứng Đường vẫn là rất lo lắng Hách Bác Uyên, lại tiếp tục hỏi một câu. Hách Bác Uyên từ bên hông móc ra một cây chùy thủ đến, chăm chú nắm ở trong tay, nói ra, yên tâm, lão tử sông sáo mấy chục năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua, hảo hảo không có trải qua sóng gió gì, nhất là trong núi, ngươi nhanh lên. Chương 689, sinh tử bác đấu. Chương 689, sinh tử bác đấu. Lý Ứng Đường còn muốn tranh luận cái gì, Hách Bác Uyên đã giận không kèm được, khàn khàn cuống họng quát, ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì, nhanh đi nha. Gặp Hách Bác Uyên là thật nổi giận, Lý Ứng Đường đành phải cắn răng một cái, một cây đèn tin đeo trên cổ, song tay nắm lấy băng lánh xích sắt bắt đầu leo lên phía trên. Hắn đi theo Hách Bác Uyên tại Lâm Thành dốc sức làm nhiều năm, bên ngoài là cái xuyên xuyên, kỳ thực đọc lướt qua rộng khắp, là Hách Bác Uyên trợ thủ đắc lực nhất. Leo lên dạng này xích sắt với hắn mà nói cũng không phải việc khó, thậm chí so đường chết còn thuần thục hơn mấy phần. Vách núi dốc đứng, xích sắt tại trong gió đêm hơi rung nhẹ. Lý Ứng Đường dùng cả tay chân, mỗi một bước đều làm gì chắc đó. Băng lãnh xích sắt mài đến bàn tay hắn đau nhức, nhưng hắn không dám chút nào lười biếng. Bất quá 4-5 phút thời gian, hắn đã bỏ tới xích sắt cuối cùng, vững vàng rơi vào hành lang bên trên. Còn đến không kịp thở một ngụm, cảnh tượng trước mắt liền để hắn hít sâu một hơi. Chỉ gặp mười mấy mét có hơn, Hách Hảo đang bị một con hình thể to lớn quái vật án lấy hai vai, Đường Chết đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quái vật kia từ phía sau lưng nhìn lại, toàn thân bao trùm lấy màu nâu xám lông dài, hình thể to lớn giống lớp ký tưởng, hoàn toàn đem Hách Hảo che lại, chỉ lộ ra nàng nửa cái đầu tới. Lý Ứng Đường trước tiên kết luận, cái này nhất định là con chó gấu. Hắn thường nghe người sống trên núi nói, cẩu hùng sẽ giống người đồng dạng đứng thẳng, đem song chảo khoác lên người trên bờ vai, chỉ cần người bất loạn động, nó liền sẽ không công kích. Chỉ khi nào động, nó liền sẽ cắn một cái đoạn người cổ. Lý Ứng Đường hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn lặng lẽ từ bên hông lấy ra một thanh đoản đao, lần này lên núi, hắn cùng Hách Bác Uyên đều mang theo vũ khí phòng thân. Cái này thanh đoản đao chỉ có dài đến một xích, ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Nắm chặt chuôi đao về sau, hắn bắt đầu chậm rãi hướng Hách Hảo bên kia di động. Mặc kệ trước mắt là quái vật gì, trong mắt hắn đều không có Hách Hảo tính mệnh trọng yếu. Đường Chết tại Lý Ứng Đường bò lên trước tiên liền phát hiện hắn. Hắn càng không ngừng hướng Lý Ứng Đường nháy mắt, ra hiệu hắn không nên tới gần. Đáng tiếc Đường Chết đèn tin chỉ riêng chính đối Hách Hảo bên kia, mà Hách Hảo đèn tin sớm đã rơi trên mặt đất, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Lý Ứng Đường căn bản nhìn không thấy hắn ra hiệu. Hách Hảo tựa hồ cũng phát giác được Đường Chết dị dạng. Giữa bọn hắn chỉ có cách xa một bước, Đường Chết trên mặt biểu lộ nàng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Người tại làm cho gì? Hách Hảo nhịn không được thấp giọng hỏi. Nàng bị sơn tiêu áp chế dòng dã mấy phút, cảm giác toàn thân đều đã chết lặng. Đường Chết phảng phất không có nghe thấy câu hỏi của nàng, gặp Lý Ứng Đường không phản ứng chút nào, hắn nắm chặt cắt đao tay càng thêm dùng sức, chậm rãi đem cắt đao từ trên ngai lưng rút ra. Lý Ứng Đường lặng yên không một tiếng động tới gần, đèn tin từ đầu đến cuối không có mở ra. Hắn mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang. Ngay tại khoảng cách sơn tiêu chỉ có chừng 2 mét lúc, dưới chân của hắn vô ý giẫm lên một cây cành cây khô. Giang rắc. Thanh thủy đứt gãy âm thanh phá vỡ tiếp tục đã lâu yên tĩnh. Sơn tiêu đột nhiên phát lực, Hách Hảo giống một mảnh lá rụng bị đẩy đi ra, trung điệp ngã tại vài mét bên ngoài đường đi biên giới. Đường Chết tại sơn tiêu đẩy ra Hách Hảo trong nháy mắt đã hành động. Hắn bản muốn nhân cơ hội xông đi lên cho sơn tiêu mấy đao, nhưng gặp Hách Hảo từ bên cạnh hắn bay qua, lúc này thay đổi chủ ý nào về phía Hách Hảo. Ngay tại Hách Hảo nửa người đã treo tại vách núi bên ngoài thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Chết hữu lực lớn tay nắm thật chặt cổ tay của nàng, nắm chặt ta. Đường Chết đem cắt đao thả ở bên người, một cái tay khác cũng đội vàng đưa qua tới. Hách Hảo còn không có từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, bị đẩy đi ra một khắc này, nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thằng đến nghe thấy Đường Chết tiếng la, nàng mới đột nhiên thanh tỉnh. Một cái tay khác cũng nắm thật chặt Đường Chết tay. Hai người đồng loạt dùng sức, cuối cùng đem nàng từ rìa vách núi kéo lại. Hách Hảo ngồi liệt tại hành lang bên trên, ôm chặt lấy Đường Chết, nhất thanh khóc lên. Đường Chết đẩy ra nàng, ngữ khí gấp rút, bây giờ không phải là khóc thời điểm, ngươi trước trốn ở chỗ này. Hành lang bên cạnh có một ngụm bạc nước, bên cạnh có một đầu chật hẹp khe hở, vừa bạn có thể chứa người kế tiếp ngồi xuống. Đường Chết không nói lời gì đem Hách Hảo xách tới bạc nước bên cạnh trong khe hở, ấn lấy nàng ngồi xuống, không nên động, ta đi giúp Lý đại ca. Hách Hảo đờ đẫn gật gật đầu. Cho đến lúc này nàng mới phản ứng được. Vừa rồi sơn tiêu sở dĩ đẩy ra nàng là bởi vì Lý Ứng Đường đi lên. Đường Chết nắm lên trên mặt đất cắt đao, nhìn về phía đang cùng sơn tiêu bật lộn Lý Ứng Đường. Hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng xuống tới. Lý Ứng Đường lúc này chính lâm vào khẩu chiến. Sơn tiêu lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, mỗi một lần vung chảo đều mang lang lệ kinh phong. Hắn đoạn đao tại sơn tiêu dày đặc da lông bên trên chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương, ngược lại khơi dậy nó mãnh liệt hơn hung tính. Cẩn thận móng của nó. Đường Chết cao giọng nhắc nhở, trong tay cắt đao thẳng đến sơn tiêu phía sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp kia sơn tiêu thân hình thoát một cái, như thỏ khôn nhanh nhẹn xoay người lại, móng đuôi sắc bén mang theo lăng lệ kình phong, hướng phía Đường Chết trong tay cắt đao mãnh lực bổ tới. Trong chốc lát, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, đinh thai nhức óc. Đường Chết bỗng cảm giác cánh tay tê dại một hồi, hổ khẩu cơ hồ vỡ ra, trong tay cắt đao cũng thiếu chút cầm không được bay thoát ra đi. Mà một bên Lý Ứng Đường thì chờ đúng thời cơ, đột nhiên lấn người hướng về phía trước, cầm trong tay đoản đao, tựa như tia chớp thẳng tắp đâm vào sơn tiêu xương sườn bộ vị. Một kích này quả nhiên có hiệu quả. Sơn tiêu lập tức phát ra một trận thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm, nguyên bản liền tinh hồng như máu hai mắt giờ phút này càng là tràn đầy ngang ngược cùng hung tàn chi khí. Không được, gia hỏa này muốn nổi điên á. Mọi người chạy mau a! Lý Ứng Đường nghẹn ngào kêu sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp kia sơn tiêu giang hai cánh tay, hai con duệ sắc vô cùng móng nuốt đồng thời bung ra, chia ra tấn công vào Đường Chết cùng Lý Ứng Đường hai người. Đường Chết phản ứng cấp tốc, một cái nghiêng người lăn lộn, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, nhưng mà Lý Ứng Đường động tác hơi chậm, bên trái cánh tay bị sơn tiêu lợi chảo hung hăng nắm qua, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Thậm chí ngay cả xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Huyết tinh chi khí tràn ngập ra, càng thêm khơi dậy sơn tiêu dạ tính. Nó tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa rồi còn đối với mình tạo thành uy hiếp Đường Chết, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến bản thân bị trọng thương Lý Ứng Đường trên thân, cũng lấy bài sơn đạo hải chi thế trực tiếp hướng hắn vồ giết tới. Mắt thấy một trận kinh tâm động phách gác chiến sắc bộc phát, sinh tử tồn vong trước mắt, một mực tránh nút trong bóng tối quan chiến Hách Hảo rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo lắng cùng phẫn nộ, nàng giống một con dũng cảm không sợ tiểu lão hổ đồng dạng đột nhiên chui ra, thuận tay nắm lên tán loạn trên mặt đất một khối đá lớn, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đánh tới hướng Sơn Tiêu cái hốc. Một kích này mặc dù không thể tạo thành quá lớn thương hại, lại thành công hấp dẫn Sơn Tiêu lực chú ý nó chậm rãi quay người, tinh hồng con mắt gắt gao tập trung vào Hách Hạo. Đường Chết cùng Lý Ứng Đường đồng thời biến sắc. Hách Hạo, cháy mau! Hai người trăm miệng một lời hô. Nhưng Hách Hạo phảng phất bị định trụ, ngơ ngác nhìn từng bước tới gần Sơn Tiêu, ngay cả chuyển bước đều làm không được. Sơn Tiêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, chân sau phát lực, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, lao thẳng tới Hách Hạo mà đi. Chương 690, Sơn Tiêu hang ổ. Chương 690, Sơn Tiêu hang ổ. Hai người tiếng hô hoán dường như sấm sét đem Hách Hạo từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Nàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ gặp con kia Sơn Tiêu khoảng cách nàng đã không đủ 8 mét, mặt mũi dữ tợn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, nàng lại cũng bất chấp gì khác, dưới chân phát lực, quay người liền hướng phía Ngục Lộc chùa Đại Hùng Bảo Điện chạy như điên. Nàng dọc theo thiên nhiên hình thành vách núi hành lang một đường phi nước đại, dưới chân đá vụn tỉnh thoảng lăn xuống vách núi, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Rốt cục chạy đến đại điện phía trước, đường dưới chân mặt từ cứng rắn nham thạch biến thành nặng nề tấm ván gỗ. Nàng mặc đầu to dày ra giẫm tại trên ván gỗ, phát ra trầm đục. Những này tấm ván gỗ trải qua gió táp mưa sa, có nhiều chỗ đã mục nát không chịu nổi, đạp lên lúc phát ra làm người sợ hãi âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Con kia lớn Sơn Tiêu theo đuổi không bỏ, phát ra đinh thai nhức óc gầm hét. Tiếng bước chân của nó nặng nề mà gấp rút, mỗi một lần rơi xuống đất đều để toàn bộ hành lang vì đó rung động. Lý Ứng Đường cố nén cánh tay trái vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, theo sát sau lưng Sơn Tiêu. Máu tươi thuận cánh tay của hắn không ngừng nhỏ xuống, tại trên ván gỗ lưu lại lốm đốm lấm tấm vết máu. Đường Chết cũng cơ lấy cắt đao theo sau, ánh mắt của hắn sắc bén như hừng, chăm chú tập trung vào phía trước Sơn Tiêu. Hách Hảo một hơi chạy đến cửa đại điện, trong lúc bối rối tùy tiện đẩy ra một cánh cửa liền chui vào. Nàng cấp tốc đóng cửa lại, cả người chăm chú tựa ở trên ván cửa, ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng bình phục tâm tình, liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận nặng nề tiếng hít thở. Trong nội tâm nàng ngầm kêu không tốt, nhớ tới trước đó tại phòng bếp bên kia lúc, liền có một con Sơn Tiêu từ đại điện này trên nóc nhà hướng bọn họ ném qua gỗ cùng mảnh ngói. Giờ phút này nàng hối hận và phần, chỗ nào không tốt chạy, làm sao lại hết lần này tới lần khác chạy vào Sơn Tiêu hang ổ. Thế nhưng là toàn bộ Ngục Lộc chùa xây ở trên vách đá, đầu kia lối đi nhỏ là duy nhất thông đạo, ngoại trừ chạy qua bên này, nàng thực sự không chỗ có thể trốn. Đúng lúc này, bên ngoài không biết là ai đèn tin chỉ riêng xuyên thấu qua sòng cửa sổ ngăn chứa chiếu vào. Mượn cái này ánh sáng yếu ớt, nàng hoảng sợ phát hiện căn phòng này trên xà nhà, tàn phá Phật tượng bên trên, khắp nơi đều có Sơn Tiêu thân ảnh. Bọn chúng màu trắng bệnh gương mặt bên trên mang theo quỷ dị nhạt hào quang màu xanh lam, mũi cùng miệng trùng quanh một vòng màu đỏ đường vân trong bóng đêm phá lệ bắt mắt, tạo thành từng cái làm cho người sợ hai dấu chấm than hình dạng. Tại cái này đen nhánh trong miếu đổ nát, cảnh tượng này đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Hách Hảo lúc này quyết định mở cửa chạy đi, nhưng phía ngoài con kia lớn Sơn Tiêu đã như bóng với hình cùng đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Sơn Tiêu đụng đầu vào trên cửa, ngay cả cửa dẫn người cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, vốn là tàn phá Phật đường bên trong lập tức dơ lên một mảnh cho bụi. Hách Hảo còn đến không kịp phát ra nhất thanh kêu gọi, cả người liền đụng đầu vào cách đó không xa bàn thờ bên trên, lại đạn về mặt đất, ngất đi tại chỗ. Kia phiến bị đụng bay cánh cửa sau đó rơi xuống, nặng nề mà đặt ở trên người nàng. Con kia Sơn Tiêu phá tan phía sau cửa, nhất thời không có phát hiện bị cánh cửa ngăn chặn Hách Hảo. Mà trải qua phen này làm ầm ĩ, những cái kia nguyên bản đợi tại xà nhà cùng Phật tượng bên trên Sơn Tiêu cũng nhận kinh hãi, nhao nhao nhảy rơi xuống mặt đất. Đường Chết cùng Lý Ứng Đường thở hồng hộc theo ở phía sau, vừa mới đứng vững gót chân, còn đến không kịp thở một ngụm, liền nhìn thấy bảy tăng cái thân hình to lớn lại diện mục dữ tợn Sơn Tiêu như một cơn gió mạnh từ trong miếu phi nhanh mà ra, bọn chúng mở ra bén nhọn răng nanh, cơ tráng kiện hữu lực móng vuốt, khí thế hung hăng hướng Đường Chết cùng Lý Ứng Đường mãnh nào tới. Phải biết trước đó vẹn vẹn chỉ là gặp được một con Sơn Tiêu lúc, hai người bọn hắn liền đã cảm thấy khó mà ngăn cản, bây giờ vậy mà thoáng cái toát ra nhiều như thế số lượng Sơn Tiêu, phải làm sao mới ổn đây đâu. Giờ này khắc này, hai người căn bản không rảnh bận tâm Hách Hảo sinh tử tồn vong, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liều mạng chạy trốn, mau chóng rời đi cái này âm trầm kinh khủng quỷ dị chi địa tại là thượng sách ca. Cháy mau. Đường Chết tiếng hô hoán chưa rơi xuống, Lý Ứng Đường sớm đã giống núi tên chạy vội mà ra, trong nháy mắt chạy ra đến mấy mét có hơn. Mà con kia cái đầu nhất là to lớn Sơn Tiêu càng là xung phong đi đầu, giống như thoát cương ngựa hoang, nhanh như điện chớp trực tiếp phóng tới Đường Chết cùng Lý Ứng Đường. Mặc dù hắn hai bàn tay bên trên riêng phần mình nắm chặt một thanh vô cùng sắc bén đao cụ, nhưng mà bởi vì chuôi đao thực sự quá ngắn nhỏ, tại đối mặt những cái kia lực lớn vô cùng, hai tay thon dài Sơn Tiêu lúc, không thể nghi ngờ ở vào rõ ràng thế yếu địa vị, chịu nhiều đau khổ tất nhiên là không thể tránh được. Huống chi tại loại này hoang tàn vắng vẻ trong rừng sâu núi thẳm, luận đến tốc độ chạy, nhân loại lại có thể nào so ra mà vượt những này lâu dài sinh hoạt ở chỗ này hùng mãnh dã thú đâu. Bất quá mấy bước ở giữa, con kia lớn nhất Sơn Tiêu liền đã đuổi tới Đường Chết sau lưng, nâng lên cự trưởng liền hướng phía sau lưng của hắn chụp tới. Đường Chết cảm giác sau lưng phong thành bực khởi, trong lòng biết không ổn, thuận thế một cái cúi người. Kia Sơn Tiêu dùng sức quá mạnh, nửa người trên mất đi chèo chống, lại lập tức từ Đường Chết đỉnh đầu bay đi. Đường Chết chỉ cảm thấy một đống vật nặng tiếp cái đầu lướt qua, không cần đoán đều biết nhất định là con kia lớn Sơn Tiêu. Như thế cơ hội khó được hắn há có thể buông tha. Hắn lúc này cơ lấy cắt đao, lưỡi đao hướng lên, dính sát Sơn Tiêu phần bụng mạnh tới. Một trận tiếng ma sát từ lưỡi đao chỗ truyền đến, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, tựa như lúc trước thường xuyên xé ra động vật da lông, xoẹt rung động. Loại thanh âm này với hắn mà nói, tựa như là kèn hiệu thắng lợi. Đường Chết trên tay dùng sức, để mũi đao chỗ đi lên một chút, có thể tốt hơn cắt vào trong da của nó mặt. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nương theo lấy Sơn Tiêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cắt đao tại bụng nó mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Con kia Sơn Tiêu trùng điệp ngã tại trên ván gỗ, mục nát tấm ván gỗ không chịu nổi trọng lượng của nó, phát ra một tiếng băng giòn, đứt gãy tấm ván gỗ ngay tiếp theo Sơn Tiêu cùng một chỗ, hướng phía bên dưới vách núi phương rơi xuống. Sau đó, từ bên dưới vách núi phương truyền đến nhất thanh âm ầm nổ vang, nương theo lấy đá vụn lăn xuống thanh âm, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang vọng thật lâu. Lý Ứng Đường ngay tại chạy về phía trước, đột nhiên nghe được tấm ván gỗ vỡ tan thanh âm cùng nhất thanh tiếng vang nặng nề, vội vàng quay đầu nhìn qua, mới phát hiện con kia lớn Sơn Tiêu đã không thấy bóng dáng, mà Đường Chết còn dơ cao lên quá mức đỉnh cắt đao, nhắm mắt lại cắn răng, mà trước mặt hắn hơn một mét tấm ván gỗ chỗ, thình lình xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét lô lớn. Đường Chết chính mình cũng không thể tin được mình, con kia lớn Sơn Tiêu bị hắn liền lấy kỳ diệu như vậy phương pháp cho xử tử, ngay tại mới vừa rồi còn tại bị nó đuổi đến xoay quanh, hiện tại từ cao như vậy địa phương té xuống, không chết cũng sống không lâu. Đường Chết, cẩn thận. Hắn còn tại may mắn con kia lớn Sơn Tiêu không có ở đây, liền nghe đến Lý Ứng Đường ở phía trước lớn tiếng quát lên, này vào miếu bên trong những cái kia Sơn Tiêu đều bật ra, nhao nhao hướng phía Đường Chết cùng Lý Ứng Đường nào tới. Tám con Sơn Tiêu, mặc dù cái đầu cũng không bằng trước đó con kia lớn, nhỏ chỉ có hơn 10 cân dáng vẻ, nhưng là bọn chúng thật dài móng đuốt cùng nhọn răng nanh tại đèn tin ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra hàn quang, chỉ cần hơi không chú ý bị nó bắt được hoặc là cắn được, liền sẽ giống như Lý Ứng Đường ra thịt bay tứ tung. Chương 691, còn lại giao cho ngươi chương 691, còn lại giao cho ngươi Lý Ứng Đường trơ mắt nhìn xem kia tám con hung thần ác sát, diện mục dữ tợn Sơn Tiêu giống sôi trào mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa hướng Đường Chết đánh tới, trong lòng không khỏi bỗng nhiên một nắm chặt, một cỗ không cách nào ức chế tâm tình khẩn trương trong nháy mắt xông lên đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Ứng Đường không kịp nghĩ nhiều, lòng như lửa đốt hung hăng dậm chân một cái, sau đó không chút do dự rơi xoay người, hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Ở trong quá trình chạy trốn, Lý Ứng Đường ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, cấp tốc liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện bên đường có một cây đủ dài tới hơn 3m tráng kiện cây gỗ, thế là lập tức đưa tay đem nó bắt lại nắm trong tay. Cứ việc cây gậy gỗ này mặt ngoài gập ghềnh, tràn đầy thô ráp chất gỗ hoa văn, dùng sức nắm chặt lúc thậm chí sẽ có chút cấn tay, nhưng chẳng biết tại sao, loại này xúc cảm ngược lại để Lý Ứng Đường cảm thấy không hiểu an lòng cùng an tâm. Mặc dù đây chỉ là một kiện lâm thời tìm đến đơn sơ vũ khí, nhưng đối với giờ này khắc này Lý Ứng Đường tới nói, đã đầy đủ để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Dù sao những này Sơn Tiêu nói cho cùng vẫn là sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thảm dã thu mà thôi, bọn chúng chỗ dựa vào đơn giản chính là sắc bén bén nhọn móng vuốt cùng răng thôi. Trước đó hai người bọn họ mặc dù trên thân đều trang bị nhỏ bé nhanh nhẹn đoạn đao làm phòng ngự công cụ, nhưng bởi vì đều là cận thân bác đấu dùng binh khí, cho nên dù cho Đường Chết cùng Lý Ứng Đường thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, tại đối mặt cái kia thân thể vô cùng to lớn, tựa như ngân sắc đại tinh tinh uy mãnh hùng tráng Sơn Tiêu vương lúc, vẫn khó mà chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào địa vị. Mà bây giờ tay cầm thật dài gậy gỗ, Lý Ứng Đường lập tức cảm thấy mình phảng phất biến thành một cái vô kiên bất tồi chiến thần, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm thật chặt gậy gỗ hai đầu, cánh tay cơ bắp đột nhiên co vào phát lực, cả người như là mũi tên lao về phía trước ra ngoài. Cùng lúc đó, gậy gỗ trong tay hắn cũng bằng tốc độ kinh người quơ múa, cũng nương theo lấy một trận chói hai tiếng rít xẹt qua không khí, hình thành một đạo lăng lệ đường vòng cung trực tiếp hướng phía trước quét ra. Đường Chết nhìn đúng thời cơ, đột nhiên một cái diều hâu xoay người, như phi yến nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong nháy mắt từ trùng điệp đang bao vây thoát thân mà ra. Ngay sau đó, hắn cấp tốc quay người, cùng Lý Ứng Đường đứng song vai, hai người tựa lưng vào nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, cái trán treo đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, tại ánh trăng lạnh leo chiếu rọi lóe ra hào quang nhỏ yếu. Những này mồ hôi phảng phất bị đông lại, trong đêm giá rét ngưng kết thành từng sợi sương mù màu trắng, chậm rãi bước lên phiêu tán. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lý Ứng Đường nắm chặt trong tay cây kia tráng kiện cây gỗ, ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng nghi hoặc, không ngừng ngắm nhìn bốn phía đám kia diện mục đáng sợ Sơn Tiêu, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta sông sáo giang hồ lâu như vậy, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, nhưng giống như vậy dọa người đồ vật thật đúng là lần đầu đụng phải. Đang khi nói chuyện, hắn trên cánh tay trái nguyên vốn đã băng bó kỹ vết thương lại bắt đầu chảy ra máu tươi, rất nhanh liền đem toàn bộ tay áo đều nhuộm đỏ bừng. Những cái kia Sơn Tiêu tựa hồ đối với vừa rồi Lý Ứng Đường vung vẩy cây gỗ lúc cho thấy lực lượng cường đại lòng còn sợ hãi, trong lúc nhất thời lại có chút do dự, không dám tùy tiện tiến lên phát động công kích. Nhưng mà bọn chúng cũng không hề từ bỏ vây khốn Đường Chết cùng Lý Ứng Đường, vẫn như cũ chăm chú làm thành một vòng, dương nhanh múa bước, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận trầm thấp mà kinh khủng tiếng giống. Những này Sơn Tiêu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngũ quan vặn vẹo biến hình, nhìn qua dị thường xấu xí dữ tợn. Nhất là cặp mắt kia, để lộ ra một loại hung ác ngang ngược khí tức, để cho người ta không rét mà run. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng mũi thở hai bên đều có một đạo đỏ tươi đường vân, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp nhẹ nhàng run run, tựa như đến từ địa phủ vực sâu lệ quỷ, làm cho người run mình. Sơn Tiêu. Lý Ứng Đường hít sâu một hơi, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Sơn Tiêu. Mới con kia đại, chắc hẳn chính là thủ lĩnh của bọn nó. Đường Chết khẽ mước cằm, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi những cái kia nhìn chằm chằm Sơn Tiêu, ứng nên như vậy. Đáng tiếc để nó rơi xuống vực, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng, ta vạn vạn không có nghĩ tới đây lại có nhiều như vậy Sơn Tiêu. Còn lại cái này bảy, tám cái mặc dù hình thể không kịp con kia Sơn Tiêu bương, nhưng số lượng quá nhiều, quả thực khó giải quyết. Lý Ứng Đường nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, đồng nhiên hạ giọng, có một con đã thụ thường, còn lại bảy con có sức chiến đấu. Dạng này, ta ăn chút thiệt thòi, đối phó bốn cái, ngươi đối phó ba con. Đường Chết hiểu ý, cắt đao chỉ hướng miếu thờ dưới mái hiên ba con Sơn Tiêu, trong đó một con lộ vẻ non nớt, bất quá hơn 10 cân nặng, nói ra, "Tốt, ta đối phó dưới mái miếu kia ba con, còn lại giao cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Đường Chết đã như mũi tên rời cùng sông hướng mục tiêu. Lý Ứng Đường cười mắng nhất thanh, "Ngươi cái tên này, chuyên chọn quả hồng mềm bóp." Dứt lời, gậy gỗ trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, đón lấy 4 con khác sơn tiêu. Những cái kia sơn tiêu gặp Lý Ứng Đường khí thế hung hùng, gậy gỗ huy động ở giữa kình phong gào thét, nhao nhao tứ tán né tránh. Lý Ứng Đường tiến lên trước một bước, bọn chúng liền lui lại một bước, mà đổi thành bên ngoài ba con thì tùy thời mà động, tìm kiếm lấy tiến công thời cơ. Trong lúc nhất thời, Song Vương lại lâm vào giằng co. Phản quan Đường Chết bên này, mặc dù hắn về mặt hình thể chiếm cứ ưu thế, nhưng này ba con sơn tiêu dị thường linh hoạt, trong bóng đêm y nguyên hành động tự nhiên, nhiều lần tránh qua hắn chém bảo. Đường Chết trong lòng biết không nên ham chiến, hắn nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng tìm tới sinh tử chưa biết hách hảo. Nhưng vào lúc này, trong miếu đống nhiên truyền đến nhất thanh yếu ớt rên rỉ. Đường Chết tâm thần chấn động, thế công hơi chậm. Con kia lớn nhất sơn tiêu bắt lấy cái này khe hở, đống nhiên nhào đem lên đến, lợi chào thẳng đến Đường Chết mặt. Cẩn thận! Lý Ứng Đường hét lớn một tiếng, gậy gỗ trong tay như du long điệp ra, bước lui ý đồ đánh lén Đường Chết một cái khác sơn tiêu. Đường Chết gặp nguy không loạn, một cái nghiêng người tránh đi một kích chí mạng, cắt đao thuận thế thượng tiêu, tại sơn tiêu trên cánh tay vạch ra một đạo vết máu. Sơn tiêu bị đau, phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết, thế công lại càng thêm hung mãnh. Lý Ứng Đường bên này cũng là hiện tượng hoàn sinh. 4 cái sơn tiêu phối hợp ăn ý, khi thì phân tán quấy rối, khi thì hợp lực tấn công mạnh. Có chỉ đặc biệt giảo hỏa sơn tiêu luôn luôn vây quanh hắn ánh mắt góc chết, nếu không phải hắn kinh nghiệm lão đạo, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu, mà lại con kia thụ thường sơn tiêu lúc này cũng đã từ dưới đất bò dậy, gia nhập vây công Lý Ứng Đường hàng ngũ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Ứng Đường thở hổn hển hô, đến nghĩ biện pháp cưỡng chế di rời bọn chúng. Đường Chết trong lòng đối với mấy cái này sơn tiêu cũng không có sát ý, chỉ muốn cưỡng chế di rời bọn chúng. Ngục Lộc chùa vốn là ở vào trong núi sâu, tăng thêm đã hoang phế hơn 10 năm, ngày bình thường ít ai lui tới, những này sơn tiêu cũng không biết tới bao nhiêu năm, đã sớm đem nơi này trở thành gia biên. Đối với bọn chúng tới nói, Đường Chết cái này một nhóm người mới là kẻ tự tiện đi vào. Sơ Tiêu mặc dù có ý nghĩ như vậy, lại biểu đạt không ra, đương nhiên, nếu như Đường Chết bọn hắn tại ngay từ đầu những cái kia sơn tiêu hướng xuống ném đổ vật thời điểm, bọn hắn liền biết điều đi, cũng không sẽ phát hiện chuyện kế tiếp. Chương 692, ta đi dẫn ra bọn chúng. Chương 692, ta đi dẫn ra bọn chúng. Đường Chết trong lòng tính toán đối sách, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đám kia ngoe ngoe muốn động Sơ Tiêu. Hắn hướng Lý Ứng Đường cao giọng hô, "Lý đại ca, ngươi nghĩ biện pháp đem bọn nó dẫn ra, ta thừa cơ đi tìm hết hảo." Lúc này Lý Ứng Đường đang bị 5 con hình thể to lớn sơn tiêu bao bọc vây quanh, nghe được Đường Chết la lên, không khỏi cười khổ, ta cũng nghĩ đem bọn nó dẫn ra à, nhưng bây giờ căn bản không thoát thân được. Nếu không ngươi xem một chút có thể hay không phá vây ra ngoài, quấn một vòng trở lại tiếp ứng. Ngay tại Đường Chết phân thần nói chuyện trong nháy mắt, một con hình thể hơi lớn sơn tiêu đột nhiên nổi lên, mở ra huyết buồn đại khẩu lao thẳng tới mà tới. Đường Chết phản ứng cực nhanh, một cái nghiêng người né tránh, trong tay song cửa sổ đơn thuốc mang theo tiếng gió bén nhọn đập ầm ầm tại sơn tiêu trên đầu. Một tiếng vang trầm, con kia sơn tiêu ứng thanh ngã xuống đất, đầu lâu bên trên máu tươi dâng trào. Tứ chi kịch liệt run rẩy, mắt thấy là không sống nổi. Đường Chết trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng tình thế nguy cấp, run không được nửa điểm do dự. Nếu không đem những này sơn tiêu đánh lui, ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều phải táng thân tại đây. Mới chuyên tâm ứng đối công kích, Đường Chết cơ hồ không nghe rõ Lý Ứng Đường, chỉ lại phải truy vấn, "Lý đại ca, ngươi mới vừa nói cái gì?" Lý Ứng Đường mắt thấy Đường Chết gọn gàng giải quyết một con sơn tiêu, lắc đầu thở dài, "Không có gì, nơi này giao cho ta, ngươi nhanh đi tìm hết hảo." Còn lại hai con nhỏ bé sơn tiêu gặp đồng bạn chết thảm, hiển nhiên bị chấn nhức rồi. Đường Chết chỉ là vung vẩy trong tay song cửa sổ đơn thuốc, bọn chúng liền kinh hoàng lui lại mấy mét, không còn dám tùy tiện tiến lên. Đường Chết đánh lấy đèn tin, tại rách nát miếu thờ bên trong cẩn thận tìm kiếm. Trong không khí tràn ngập cho bụi còn chưa hoàn toàn tan đi, đèn tin chùm sáng trong bóng đêm vạch ra từng đạo quy tích, chiếu sáng đầy đất bừa bộn, sụp đổ vách tường, vỡ vụn phật tượng, tan ra thành từng mảnh hương án, khắp nơi đều là tường đổ. Hách Hảo, Hách Hảo, ngươi ở đâu? Đường Chết ngay cả hô mấy tiếng, nhưng thủy chung đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Nha đầu này, đến cùng là trốn đi, vẫn là? Hắn tự lẩm bẩm. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nhớ kỹ vừa rồi cùng Lý Ứng Đường lúc chạy đến, chỉ nhìn thấy con kia lớn sơn tiêu phá vỡ vách tường, nhưng lại chưa xâm nhập trong miếu. Sau đó bọn hắn giải quyết sơn tiêu vương, lại bị đột nhiên xuất hiện sơn tiêu bảy bảy khốn. Đường Chết lại vội vàng tra xét cái khác mấy gian Phật đường, đồng đều chưa phát hiện đánh nhau vết tích, chỉ gặp đầy đất đều là sơn tiêu phân và nước tiểu. Hắn đành phải trở về ban sơ cái gian phòng kia Phật đường, lần nữa la lên hách hảo danh tự. Có lẽ là sơn tiêu vương đã chết nguyên nhân, vây công Lý Ứng Đường kia mấy cái sơn tiêu tại kịch chiến một lát sau, cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Lý Ứng Đường thừa cơ thoát thân, đuổi tới Đường Chết bên cạnh hỏi, thế nào? Đã tìm được chưa? Đường Chết lắc đầu, cao mày, tất cả Phật đường đều đã tìm, chính là không thấy tung ảnh của nàng. Không nên a. Lý Ứng Đường nghi hoặc nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ chính nàng xuống núi? Đúng lúc này, Đường Chết ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một khối sụp đổ trên ván cửa, môn hạ lộ ra một góc màu xám ni tử vải vóc, chính là Hách Hảo hôm nay mặc áo khoác nhan sắc. Hắn một cái bước xa xông lên trước, đồng nhiên xốc lên cánh cửa. Nhất thanh, cho bụi lần nữa giơ lên. Cánh cửa hạ quả nhiên lộ ra Hách Hảo nằm sấp nằm thân ảnh. Đường Chết vội vàng bỏ qua cánh cửa, túi người đi đỡ nàng. Đưa tay của hắn chạm đến đầu của nàng lúc, cảm thấy một trận sền sệt, đưa tay xem xét, cả bàn tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lý đại ca, Hách Hảo thụ thương. Lúc này, ngoài miếu sơn tiêu lại bắt đầu chậm rãi tới gần. Lý Ứng Đường bản muốn tiến lên hỗ trợ, lại lo lắng ba người bị sơn tiêu vây ở cái này nhỏ hẹp phật trong đường. Tại như thế bức dứt không gian bên trong cận thân bắt đầu, hắn cùng Đường Chết đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thoát thân, huống chi bây giờ còn thêm một cái thụ thương Hách Hạo. Đường Chết, ta đi dẫn ra bọn chúng, ngươi thừa cơ mang Hách Hạo ra. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lý Ứng Đường không chút do dự nắm lên một cây tráng kiện cây gỗ, như cùng một đầu mãnh hổ gầm thét phóng tới ngoài cửa đám kia giữ tợn đáng sợ sơ tiêu. Đến a, các ngươi những này không biết sống chết xuất sinh, có bản lĩnh liền hướng về phía lao tử tới đi. Hôm nay chính là các ngươi xuống địa ngục thời điểm. Lý Ứng Đường khàn cả giọng giống giận, gậy gỗ trong tay trên không trung vung vẩy ra từng đạo lăng lệ đường vòng cung, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bỡ ra tới. Nghe được cái này đình thai nhức góc tiếng giống, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ sơn tiêu nhóm lập tức bị dọa đến tứ tán chạy trốn, đồng thời trong miệng còn phát ra trận trận thê lương mà phẫn nộ tiếng gào thét. Thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, Đường Chết cấp tốc túi người mò về Hách Hảo kia không có chút huyết sắc nào gương mặt, cẩn thận từng tí rỗi ra ngón tay khoác lên cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay chỗ cảm thụ nhịp tim. Làm cho người vui mừng là, cứ việc mạch đập mười phần yếu ớt, nhưng vẫn tại đều đâu vào đấy nhảy lên. Đường Chết trong lòng treo lấy khối đá lớn kia rốt cục trở xuống trong bụng, hắn âm thầm may mà nói, còn tốt nàng còn có một hơi tại. Ngay sau đó, hắn động tác nhu hòa vô cùng đem Hách Hảo chậm rãi dịu dắt đứng lên, để nàng kia mềm mại thân thể chăm chú dựa vào mình rộng lớn kiên cố trên lồng ngực. Mượn trong tay đèn tin phát ra hào quang nhỏ yếu, Đường Chết cẩn thận xem xét lên Hách Hảo đầu chịu thương tích. Chỉ gặp một đạo hẹp dài lại vết thương sâu tới xương thình lình xuất hiện tại huyệt thái dương sau bên cạnh, hai phía trên cách đó không xa, hiển nhiên là từng chịu đựng mãnh liệt va chạm sau cùng cứng rắn vật thể ma sát bố trí, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lúc này máu tươi đã đình chỉ chảy xuôi, cũng không tiếp tục hướng bên ngoài thâm tràn, chỉ là người bị thương vẫn như cũ ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong, đối với ngoại giới bất luận cái gì kích thích đều không phản ứng. Đường Chết lòng nóng như lửa đốt, một bên nhẹ nhàng đung đưa Hách Hảo hai vai, một bên đệ thấp tiếng nói nhẹ giọng kêu gọi, "Hách Hảo, Hách Hảo, ngươi tỉnh à? Nhanh mở to mắt nhìn xem ta." Nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào la lên, trong ngực bộ dáng từ đầu đến cuối đóng chặt hai con ngươi, phản phất ngủ say an tĩnh đến đáng sợ. Qua một hồi lâu, Hách Hảo lông mi có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy trước mắt Đường Chết, nàng gái nhợt khỏe môi miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, hơi thở mong manh mà hỏi thăm, "Chúng ta có phải hay không đều đã chết?" "Chớ nói nhảm, chúng ta đều còn sống." Đường Chết nhẹ giọng an ủi, đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, có thể đứng lên tới sao? "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này." Hách Hảo suy yếu lắc đầu, thanh âm ấy không thể nghe thấy, đau đầu quá, toàn thân đều không còn khí lực. Lúc này ngoài miếu truyền đến Lý Ứng Đường tiếng giống giận dữ cùng sơn tiêu tiếng kêu ré, hiển nhiên tình hình chiến đấu kịch liệt. Đường Chết biết không thể lại trì hoãn, hắn lần nữa cấp tốc quan sát một chút Hách Hảo thương thế, quyết định thật nhanh, đắc tội. Hắn túi người, cẩn thận đem Hách Hảo lưng ở trên lưng. Hách Hảo phát ra nhất thanh nhỏ xíu rên rỉ, nhưng vẫn là miễn cưỡng dùng vòng tay ở cổ của hắn. "Chịu đựng, chúng ta cái này ra ngoài." Đường Chết điều chỉnh một chút tư thế, bảo đảm Hách Hảo sẽ không trượt xuống, sau đó cơ lấy trên đất song cửa sổ đơn thuốc, hướng phía cửa miếu phương hướng cất bước. Chương 693, sẽ không không để ý đến á chương 693, sẽ không không để ý đến á Hách Hảo bị Đường Chết vững vàng ôm vào trong ngực, hai cánh tay của nàng không tự giác vòng lấy cổ của hắn, gương mặt chôn thật sâu tiến hắn vai dọc bằng. Mặc dù nhưng nam tử này chỉ so với nàng lớn tuổi 3 tuổi, nhưng giờ phút này tựa ở hắn kiên cố trong lồng ngực, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cho dù ngay tại vài mét có hơn, Lý Ứng Đường còn tại vùng vẫy cây gỗ cùng sơn tiêu bầy của nhau, những cái kia tiếng gào thét cùng tiếng đánh nhau tựa hồ cũng trở nên xa xôi, thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại Đường Chết thân bên trên truyền đến ấm áp khí tức, hỗn hợp có mồ hôi cùng bùn đất hương vị, lại để cho nàng cảm thấy không hiểu an tâm. Đường Chết ôm Hách Hảo bước nhanh xông ra cửa miếu, dọc theo lúc đến con đường hướng dây sắt phương hướng bước nhanh đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng hữu lực, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố, sợ sóc này đến trong ngực người bị thương. "Lý đại ca, ngươi đến đoạn hậu." Đường Chết cũng không quay đầu lại hô. Lý Ứng Đường lên tiếng, gậy gỗ trong tay vung ra một đường vòng cung, bước lui một con ý đồ đến gần sân tiêu, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu thư thương thế như thế nào?" "Đầu thụ thương, cần phải nhanh một chút xuống dưới băng bó trị liệu." Đường Chết một bên trả lời, một bên cẩn thận điều chỉnh ống tư, để Hách Hảo có thể thư thích hơn tựa ở trong ngực hắn. Hành lang không hề dài, trong nháy mắt bọn hắn liền đi tới dây sắt trước. Nhưng mà mới nan đề xuất hiện, Hách Hảo thương thế không nhẹ, toàn thân bất lực, mà muốn thuận căn này treo tại cao hơn 20 mét chống không dây sắt xuống dưới, nhất định phải hai tay tóm chặt lấy xích sắt mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu là thất thủ rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Đường Chết nhẹ nhàng đem Hách Hảo buông xuống, để nàng lưng tựa vách đá ngồi xuống. Mình thì cúi người tại dây sắt trước, cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. "Ta có ngươi xuống dưới, ngươi có thể kiên trì ở sao?" Đường Chết hỏi dò. Hách Hảo suy yếu gật gật đầu, phát ra nhất thanh mấy không thể nghe thấy đáp lại. Đường Chết ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía nàng, úp sấp ta trên lưng, hai tay ôm ở cổ của ta. Hách Hảo dùng hết lực khí toàn thân ý đồ chống đỡ khởi thân thể, nhưng mấy lần nếm thử đều thất bại. Nàng vô lực rũ tay xuống cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Đường Chết, ta làm không được, trên thân một chút khí lực cũng không có." Cách đó không xa, Lý Ứng Đường chính từng bước một hướng lui về phía sau lại, đám kia sơn tiêu y nguyên theo đuổi không bỏ. Đầu này thiên nhiên hình thành hành lang chỉ có rộng hơn 1 mét, đối với thân hình linh hoạt sơn tiêu mà nói, địa hình như vậy không thể nghi ngờ để bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. "Ta trong bọc có dây thừng, Đường Chết cái khó lo cái khôn, ngươi ở chỗ này kiên trì một hồi, ta xuống dưới mang tới." Hách Hảo nhìn qua dần dần tới gần sơn tiêu bảy cùng Lý Ứng Đường đau khổ trèo chống thân ảnh, kinh hoàng giữ chặt Đường Chết góc áo, "Đường Chết, đừng bỏ lại ta sợ hãi." Đường Chết nhìn xem Hách Hảo khuôn mặt tái nhợt cùng tràn đầy sợ hãi hai mắt, lại nhìn phía chính đang khổ chiến bên trong Lý Ứng Đường, cắn răng đứng người lên, "Tốt, ngươi trước ở chỗ này kiên trì, ta đi giúp Lý đại ca." Hách Hảo còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lý Ứng Đường bên kia hiểm tượng hoàn sinh, đành phải nhẹ giọng dặn dò, "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận." Đường Chết lên tiếng, cơ lấy trên đất xong cửa sổ đơn thuốc liền bỏ tới. Từ khi con kia to lớn Sơn Tiêu Vương bị Đường Chết đánh xuống vách núi về sau, thừa hạ Sơn Tiêu tính công kích rõ ràng yếu bớt, thậm chí có một đoạn thời gian tự hành tán đi. Giờ phút này bọn chúng đuổi sát Lý Ứng Đường không thả, hơn phân nửa chỉ là vì khu trục những này xâm nhập bọn chúng lãnh địa khách không mời mà đến. Nhưng Lý Ứng Đường nhất định phải bảo đảm Hách Hảo an toàn đến dưới núi, mới có thể yên tâm rút lui. Đối mặt từng bước ép sát Sơn Tiêu, hắn không thể không ra sức chống cự. Đường Chết xông lại lúc phát ra gầm lên giận dữ, Sơn Tiêu nhóm chấn kinh lui lại. Nơi xa hai con Sơn Tiêu nhặt lên trên đất cục đá hướng bọn họ ném đến, nhưng đều bị linh hoạt né tránh. Thừa dịp Sơn Tiêu nhóm tạm thời lùi bước thời gian ngắn ngủi cửa sổ, Lý Ứng Đường mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mở miệng dò hỏi, "Đường huynh đệ a, chúng ta vị tiểu thư kia nàng trước mắt tình trạng đến tột cùng như thế nào à nha?" Đường Chết không thể làm gì khác hơn cười khổ một tiếng, cũng khe khẽ lắc đầu nói ra, "Tình huống không hề tốt đẹp gì, trên đầu nàng bị thương, mở một đường vết rách, mặc dù xương cốt không có phá, lại lưu rất nhiều máu, cả người đều không có khí lực." Lý Ứng Đường cấp tốc cầm trong tay cầm gậy gỗ nằm ngang ngăn tại lồng ngực của mình vị trí, đồng thời hắn chăm chú nhăn nhăn sờ mi, lo lắng tự lẩm bẩm, "Cái này phiền phức lớn đi. Nếu như muốn rời đi nơi này về đến phía dưới trên đường, vậy liền chỉ có dựa vào đầu này xích sắt mới được nha. Trừ cái đó ra, căn bản liền không tìm được những đường ra khác." Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản thoáng lui bước những cái kia Sơn Tiêu vậy mà lại lần nữa dần dần tụ lại tới. Đối mặt như thế gấp gáp tình thế nghiêm trọng, Đường Chết quyết định thật nhanh, nhanh nhẹn xoay người túi người tại qua trên đường nhặt lên cùng một chỗ tiểu thạch đầu, sau đó lấy kinh người chính xác dùng sức đem nó ném mạnh ra ngoài, mục tiêu trực chỉ đằng kia Sơn Tiêu bên trong nào đó một con. Đừng nhìn tảng đá kia thể tích không lớn, nhưng nó lại vừa lúc đánh trúng vào con kia không may Sơn Tiêu cái chán bộ vị, trong nháy mắt để cái sau sưng lên một cái cự đại bao khối. Bị này trọng thương về sau, con kia tội nghiệp Sơn Tiêu đau đến nghe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn, chỉ có thể không ngừng dùng móng đuốt sắc bén liều mạng gai nắm lấy thụ thương chỗ. Ngay sau đó, Đường Chết bay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Ứng Đường cũng đội vàng đặt câu hỏi, "Uy, Lý đại ca, ngươi có nắm chắc hay không có thể ngăn cản được đám xúc sinh này một hồi đâu? Ta trong bọc giả bộ có dây thừng, ta đi mang lên trước tiên đem Hách Hảo dẫn đi." Nghe nói như thế, Lý Ứng Đường không chút suy nghĩ liền quả quyết đáp lại nói, "Yên tâm đi lão đệ, chỉ là mấy cái Sơn Tiêu mà thôi, không làm khó được ta." Đường huynh đệ ngươi nhanh đi phía dưới thu hồi kia sợi dây thường tới, chỉ cần có thể thuận lợi đem tiểu thư bình an vô sự hộ tiễn xuống núi, tiếp xuống tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, muốn tiếp tục giống như vậy rông dài, cho dù cuối cùng không có bị bọn này Sơn Tiêu cho đánh chết, mệt mỏi cũng phải mệt chết. Đường Chết nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi chịu đựng, ta lập tức quay lại." Nói xong quay người chạy về Hách Hảo bên người, đem trong tay xong cửa sổ đơn thuốc đưa cho nàng, "Cầm cái này, vạn nhất có Sơn Tiêu tới gần, có thể hù dọa bọn chúng." Hách Hảo tiếp nhận xong cửa sổ đơn thuốc, nhìn qua Đường Chết muốn nói lại thôi. Ngay tại Đường Chết bắt lấy dây sắt chuẩn bị xuống trên lúc, Hách Hảo rốt cục nhịn không được mở miệng, "Đường Chết, ngươi sẽ không để ý đến a?" Đường Chết quay đầu cho nàng một cái trấn an mỉm cười, "Làm sao lại thế? Ngươi liền ở chỗ này chờ, mấy phút ta liền trở lại." Hai tay của hắn nắm chặt dây sắt, linh hoạt trượt xuống dưới. Dây sắt tại trong gió đêm hơi rung nhẹ, phát ra két tiếng vang. Đường Chết túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân vực sâu, hít sâu một hơi, tăng nhanh hạ xuống tốc độ. Hách Hảo tựa ở trên vách đá dựng đứng, đưa mắt nhìn Đường Chết thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Nàng nắm thật chặt cây kia song cửa sổ đơn thuốc, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía Lý Ứng Đường phương hướng. Ánh trăng vẩy vào nàng mặt tái nhợt bên trên, chiếu ra thái dương đã ngưng kết vết máu. Lý Ứng Đường bên kia, Sơn Tiêu nhóm tựa hồ phát giác được Đường Chết rời đi, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Một con gan lớn Sơn Tiêu thăm dò tính hướng trước bước mấy bước, bị Lý Ứng Đường một gậy bước lui. Cây gỗ xẹt qua không khí tiếng rít tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phá lệ rõ ràng. "Đến a, các ngươi những xúc sinh này." Lý Ứng Đường giống to, ý đồ dùng thanh âm trấn nhiếp những này Sơn Tiêu. Cánh tay của hắn bởi vì tiếp tục cơ gậy mà đau nhức, mồ hôi thấm ướt quần áo, nhưng hắn y nguyên thủ vững tại nguyên chỗ, vì Đường Chết tranh thủ lấy thời gian quý giá. Chương 694, đáng tin nam nhân chương 694, đáng tin nam nhân Đường Chết thuận dây sắt trượt xuống dưới thịnh hành, thân thể tại trong gió đêm nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, bất quá 2 phút quan cảnh, liền đã vững vàng rơi ở phía dưới trên sơn đạo. Dây sắt trong tay hắn phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, tại yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Hách Bác Uyên một mực nắm chặt đèn tin, cháy bỏng ngựa đầu nhìn quanh. Bởi vì phía trên vách đá hướng ra phía ngoài lộ ra, hắn từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ phía trên tình huống cụ thể, nhưng xuyên thấu qua mơ hồ truyền đến tiếng gào thét cùng tiếng đánh nhau, hắn đã ý thức được phía trên phát sinh không tầm thường sự tình. Đường Chết hai chân vừa mới chạm đất, Hách Bác Uyên liền vội bước lên trước, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, "Tiểu Đường, phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Đường Chết bước nhanh đi hướng cất đặt ba lô vị trí, một bên tìm kiếm một bên trả lời, "Hách lão bản, Hách Hảo thụ thương, ta hiện tại cần lấy trên sợi dây đi đem nàng cứu được." "Cái gì?" Hách Bác Uyên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, câu nói kế tiếp hắn một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ lặp đi lặp lại vang vọng Hách Hảo thụ thương mấy chữ này. Hắn lảo đảo cùng lên đến, trong thanh âm mang theo rõ ràng khủng hoảng, "Nàng thụ thương rồi, có nghiêm trọng không? Có không có nguy hiểm tính mạng?" Đường Chết từ trong ba lô lấy ra một bó dây ni lông, tỉnh táo giải thích nói, "Chỉ là bị thương ngoài da, chúng ta ở phía trên gặp Sơn Tiêu bầy. Vừa rồi lớn nhất một con đã rớt xuống, bây giờ còn có 7, 8 cái, Lý đại ca chính ở phía trên cùng nhau." Hách Bác Uyên mắt tối sầm lại, thân hình lay động, Đường Chết ngay cả vội vươn tay đỡ lấy hắn, ấm giọng an ủi, "Hách lão bản xin yên tâm, Hách Hảo chỉ là nát phá ra, tăng thêm thụ chút kinh hãi, không có việc gì. Nơi này tại sao có thể có sơn tiêu? Hách Bác Uyên khó có thể tin lắc đầu, ta tại mảnh này vùng núi hành tẩu nhiều năm như vậy, chưa từng nghe người nhắc qua. Đường Chết một bên kiểm tra dây thừng, một bên nói ra, núi Phạm Tịnh phương viên 500 dặm đều là rừng rậm nguyên thủy, bên trong cất giấu rất nhiều chúng ta không biết sinh vật. Tựa như trước mấy ngày cùng đội khảo sát khoa học lên núi lúc, chúng ta còn gặp đàn mãng. Đợi Hách Bác Uyên đứng vững, Đường Chết buông tay ra, dặn dò, Hách lão bản, ngài liền ở phía dưới chờ lấy, tốt nhất đóng lại đèn tin, để tránh gây nên phía trên sơn tiêu chú ý. Hách Bác Uyên vội vàng đóng lại đèn tin, liên tục gật đầu, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, tốt, tốt. Tiểu Đường, Hách hảo an nguy liền toàn nhờ vào ngươi, nhất định phải đem nàng bình an mang xuống đến a, ngài yên tâm. Đường Chết cầm dây trói nghiêng meo trên vai, ba chân bốn cẳng trở lại dây sắt trước, hai tay tóm chặt lấy băng lánh xích sắt, bắt đầu leo lên phía trên. Hách Bác Uyên đứng ở phía dưới, ngước nhìn Đường Chết dần dần lên cao thân ảnh, tự lẩm bẩm, "Tiểu Đường, xin nhờ." Đường Chết hết sức chăm chú tại leo lên, mỗi một tấc cơ bắp đều tại phát lực. Mặc dù nghe được Hách Bác Uyên, nhưng hắn đã mất rảnh đáp lại. Dây sắt ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang trạch, gió núi gào thét lên từ hắn bên tai lướt qua. Khi hắn rốt cục trèo lên đỉnh núi, lộ đầu ra một khắc này, Hách hảo mặt tái nhợt bên trên lập tức tách ra thoải mái tiêu dung. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù cùng Đường Chết quen biết không lâu, đa số thời điểm còn đang vì các loại việc nhỏ cùng hắn tranh chấp, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn bình an trở về, nàng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời an tâm. Đường Chết lưu loát vượt lên lối đi nhỏ, đem trên vai dây thừng gỡ xuống, lo lắng mà hỏi thăm, hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Hách hảo nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mặc dù suy yếu nhưng đã bình tĩnh rất nhiều, tốt hơn nhiều, may mắn mà có ngươi cùng Lý Ước. Cách đó không xa, Lý Ứng Đường như cũ tại cùng sơn tiêu bầy giằng co. Những cái kia sơn tiêu tựa hồ đã bị hắn dũng manh trấn nhiếp, chỉ ở 3-4 mét có hơn dương nhanh múa vuốt gào thét, không còn dám tùy tiện tiến lên. Lý Ứng Đường cũng thỉnh thoảng phát ra uy hiếp tiếng giống, cùng chúng nó hình thành thế giằng co. Đường Chết quan sát một lát, nói với Hách Hảo, xem ra những này sơn tiêu đã bị đánh sợ. Đến, ta đem dây thừng hệ ở trên thân thể ngươi, ngươi thuận dây sắt xuống dưới. Hách Hảo dùng hết khí lực chống đỡ đứng người dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đường Chết ngồi xổm ở trước mặt nàng, cẩn thận cầm dây trói từ nàng bên hông vòng qua, đánh một cái kiên cố kết, sau đó lại tại chỗ đuổi lượn quanh một vòng, lần nữa ra cố. Đây là một cái đơn giản lại hữu hiệu an toàn dây thừng hệ pháp. Ngay tại Đường Chết thắt chặt cái cuối cùng nút một lúc, Hách Hảo đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Đường Chết tay mắt lênh lẹ đỡ lấy nàng, nếu là trễ một bước nữa, tại cái này chật hẹp hành lang bên trên, hậu quả khó mà lường được. Lý Ứng Đường chú ý tới bên này tình trạng, đối sơn tiêu bảy gầm thét vài tiếng, quay đầu đối Đường Chết hô, "Đường Chết, nàng trạng thái này mình không thể đi xuống, không bằng ngươi đem nàng buộc ở trên lưng, cõng nàng xuống dưới." Hách Hảo tựa ở Đường Chết trên vai, hơi thở mong manh, "Đường Chết, ta thật không làm gì được, tình huống khẩn cấp, không dung suy nghĩ nhiều." Đường Chết một lần nữa điều chỉnh dây thừng, đem Hách Hảo một mực cố định tại trên lưng mình. Hách Hảo song tay vô lực vòng lấy bờ vai của hắn, Đường Chết có thể rõ ràng cảm giác được trên tay nàng suy yếu. Lý Ứng Đường gặp Đường Chết đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm sơn tiêu, một bên chậm rãi lui lại. Hắn tìm tới cố định dây sắt cái quan sát, cầm dây trói một chỗ khác một mực thắt ở bên hông mình, nói với Đường Chết, "Các ngươi trước dưới, ta ở phía trên khống chế dây thừng." Đến xuống mặt hô một tiếng. Đường Chết nghe vậy, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Lý Ứng Đường hành động này mang ý nghĩa, nếu như bọn hắn tại trong quá trình hạ xuống xảy ra bất trắc, tất cả lực trùng kích đều để cho Lý Ứng Đường một người tiếp nhận. Lấy hắn cùng Hách Hảo thể trọng, hạ xuống lúc sinh ra lực lượng đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng. "Lý đại ca, ngươi..." Đường Chết muốn nói lại thôi. Lý Ứng Đường lại lộ ra một cái thoải mái tiêu dung, "Đừng lề mề, nhanh xuống dưới. Ta cái mạng này là Hách lão bản cho, hôm nay chính là liều mạng, cũng muốn hộ tiểu thư Chu Toàn." Bọn hắn lần trì hoãn này, bên kia một đám sơn tiêu tựa hồ lại bắt lấy cơ hội, từng bước một hướng lấy bọn hắn bên này bước tới. Lý Ứng Đường quay đầu nhìn thoáng qua, "Nhanh lên, không có thời gian." Nói xong lại cơ lấy kia cây gậy gỗ, đối những cái kia sơn tiêu giống to. Hách Hảo đương nhiên cũng biết nếu như nàng cùng Đường Chết giữa đường xảy ra bất trắc, đối Lý Ứng Đường tới nói ý vị như thế nào, há hốc mồm, suy yếu hô, "Lý thúc." Lý Ứng Đường ánh mắt kiên định nói với Đường Chết, "Ta cái mạng này liền giao cho ngươi." Đường Chết cắn răng một cái, không do dự nữa, lưng tốt Hách Hảo, song tay nắm chặt dây sắt, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lý Ứng Đường thì dựa vào vách đá, vững vàng giữ chặt dây thừng, một chút xíu thả dây thừng, mỗi một cái động tác đều phá lệ cẩn thận, thỉnh thoảng còn muốn đối chậm rãi đến gần sơn tiêu giống to vài tiếng. Cuối thu gió núi thổi qua sơn gốc, phát ra trận trận như quỷ khóc kêu gào. Mà Hách Hảo ghé vào Đường Chết trên lưng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng hắn phần lưng bắp thịt căng cứng cùng hô hấp tiết tấu. Gió núi từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, thổi loạn sợi tóc của nàng. Nàng vụng trộm nhìn qua Đường Chết, chỉ gặp Đường Chết bên mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ kiên nghị, thái dương dỉ ra mồ hôi phản xạ ánh sáng nhạt. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên ý thức được, cái này hai ngày qua luôn luôn cùng nàng đối chọi gay gắt nam nhân, tại thời khắc nguy nan đúng là như thế đáng tin. Chương 695, nơi này ta cản trở. Chương 695, nơi này ta cản trở. Hách Hảo cùng đại đa số kiềm tình nữ tử, thân hình xinh xắn lanh lợi, ước chừng 1m64 vóc dáng, so Đường Chết thấp nửa cái đầu, thể trọng vừa qua khỏi 100 cân. Tại cái kia đại đa số người chỉ có thể miễn cưỡng no bụng nhân đại, nàng dạng này hình thể đã xem như có chút nợ nang. Thuận dây sắt trượt xuống dưới đi, mặc dù so leo lên phía trên muốn tiết kiệm lực rất nhiều, nhưng giờ phút này Đường Chết trên lưng nhiều một cái hoàn toàn không làm gì được Hách Hảo, trượt độ khó rõ ràng tăng lên mấy lần. Hách Hảo thân thể mềm nhũn nằm ở trên lưng hắn, hai tay vô lực vòng quanh cổ của hắn, mỗi một lần di động đều để hắn phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. May mà có Lý Ứng Đường ở phía trên một mực nắm trong tay dây thừng, vì Đường Chết chia sẻ không ít trọng lượng. Dù vậy, đoạn này không đủ 20 mét trượt lộ trình, cũng hao phí gần 3 phút. Cái này 3 phút đối Lý Ứng Đường mà nói, phản phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn nhất định phải đồng thời ứng đối hai phương diện áp lực, đã muốn bảo đảm dây thừng bình ổn chuyển xuống, cam đoan Đường Chết cùng Hách Hảo an toàn, lại muốn thường xuyên cảnh giác đám kia nhìn chằm chằm sân tiêu, phòng ngừa bọn chúng thừa cơ tập kích. Tinh thần khẩn trương cao độ để trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn, nắm chặt dây thừng bàn tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà có chút phát run. Đột nhiên, tay bên trong nguyên bản căng cứng dây thường biến đến mức dị thường nhẹ nhàng, phảng phất đã mất đi tất cả trọng lượng. Bất thình lình biến hóa để Lý Ứng Đường trong lòng chấn động mạnh một cái, nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ra, Đường Chết cùng Hách Hảo cũng đã thành công đến phía dưới đường núi. Quả nhiên, cơ hồ cùng lúc đó, một trận rõ ràng mà vang dội tiếng hô hoán từ phía dưới truyền ra, "Lý đại ca, chúng ta đã an toàn đến á." Nghe được tin tức này về sau, Lý Ứng Đường không chút do dự vung lòng ra nắm chặt dây thường tay, cũng cấp tốc huy động lên trong tay cây kia tráng kiện rắn chắc cây gỗ. Theo hắn dùng sức vung lên, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bạo phát đi ra. Những cái kia vừa mới còn kích động, ý đồ lần nữa nhào về phía bọn hắn sơn tiêu nhóm bị ngạnh sinh sinh địa chấn lui mấy bước xa. Ngay sau đó, chỉ gặp Lý Ứng Đường giống như là một tia chớp phi tốc phóng tới đầu kia treo ở giữa không trung dây sắt. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới dây sắt trước mặt cũng nắm thật chặt phía trên kia hai cây lạnh buốt thấu xương dây xích sắt, sau đó lấy một loại cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt lại động tác ăn khớp trôi chạy phương thức thuận dây sắt cấp tốc hướng xuống tuột xuống. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi tự nhiên thông thuận không có chút nào kéo dài cảm giác, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền ổn ổn đương đương hạ rơi xuống đất phía trên. Thế nhưng là dưới mắt nguy cơ cũng không có như vậy tiêu trừ xảy ra. Trên thực tế, đang lúc Lý Ứng Đường dọc theo dây sắt nhanh chóng trượt thời điểm, mặt khác hai con rảo hỏa hung ác sơn tiêu sớm đã lặng yên bỏ lên trên dây sắt đồng thời chính theo đội không bỏ cùng sau lưng hắn cùng nhau hướng xuống hoạt động mà đến đâu. Bọn chúng tia duệ sắc vô cùng móng đuốt càng không ngừng phá sát cứng rắn dây sắt mặt ngoài, từ đó phát ra từng đợt làm cho người dùng mình, trong lòng run sợ thanh âm chói tai, loại này kinh khủng tiếng vang quỷ dị vào giờ phút này lộ ra càng thêm đột ngột kinh dị bởi vì cảnh vật chung quanh thực sự quá mức tĩnh mịch an bình. Đường Chết còn không tới kịp đem Hách Hảo buông xuống, ngẩng đầu một cái liền thấy cái này dọa người một màn, lập tức đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Lý Ứng Đường hai chân vừa mới chạm đất, liền cấp tốc rút ra bên hông đoàn đao, dùng sống đao tại dây sắt bên trên mãnh liệt đánh. Kim loại tấn công âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Kia hai con sơn tiêu bị bất thình lình tiếng vang cả kinh dừng lại một chút. Bọn chúng túi đầu nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, lại gặp Hách Bác bên đèn tin chùm sáng trên người chúng vừa đi vừa về bắn phá, lập tức phát ra phẫn nộ mà quái dị gào thét, dừng ở dây sắt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Đường Chết cấp tốc giải khai trên người nút buộc, cẩn thận từng ly từng tí đem Hách Hảo buông xuống. Hách Bác Uyên vội vàng tiến lên nâng lên tôn nữ, thanh âm bởi vì lo lắng mà run rẩy, "Hảo Hảo, ngươi cảm giác thế nào?" Hách Hảo dáng chống đỡ lấy lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm mặc dù suy yếu lại mang theo trấn an, "Ra ra, ta không sao, chính là trên đầu không cẩn thận va vào một phát." Hách Bác Uyên lo lắng dùng đèn tin chiếu hướng đầu của nàng, khi thấy nữ nhi hai phía trên cái kia đạo dài gần tấc vết thương lúc, hô hấp của hắn không khỏi trì trệ. Máu tươi đã ngưng kết, cùng tóc dính liền cùng một chỗ, hình thành một đoàn màu đỏ sẫm vết máu. Tại dưới ánh đèn lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Đúng lúc này, Đường Chết chú ý tới dây sắt bên trên lại nhiều hai con sơn tiêu thân ảnh. Hiện tại toàn bộ dây sắt bên trên đã bỏ bốn cái sơn tiêu, bọn chúng tinh hồng con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy hung quang, hiển nhiên không định lúc này bỏ qua. "Hách lão bản, ngài trước mang Hách Hảo lui về sau, ta cùng Lý đại ca ở chỗ này cản trở." Đường Chết quyết định thật nhanh nói. Hách Bác Uyên liên tục gật đầu, "Tốt, các ngươi ngàn vạn cẩn thận." Nói, hắn đỡ lên Hách Hảo, chậm rãi lui về phía sau. Lúc này Lý Ứng Đường cùng Đường Chết đều gặp phải vũ khí không đủ khống cảnh. Lý Ứng Đường cây gỗ bị vứt bỏ ở phía trên đường đi bên trên, hiện trong tay hắn chỉ có một thanh đoàn đao, mà Đường Chết ý nguyên cầm cái kia thanh đốn tuổi dùng cắt đao. Mặc dù bọn hắn rốt cục cước đạp thực địa, nhưng này chút sơn tiêu ở trên cao nhìn xuống, lúc nào cũng có thể từ cao 4-5 mét dây sắt bên trên nhảy xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường Chết quyết định thật nhanh, chạy đến đống kia bên cạnh đống lửa, hắn nhớ kỹ trước đó tìm tuổi thời điểm, tìm mấy cây xử lý 6 cố gân, tuổi cũng không nhiều, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thấy được một cây dài hơn 3 mét. Chỉ gặp Đường Chết giơ tay chém xuống, trong mắt liền thành công mà đem một mặt bóp nhọn, biến thành một chi giản dị trường mâu, ngay sau đó hắn lại ngựa không dừng vó xoay người giết trở lại đến nơi khởi nguồn điểm. Mà giờ này khắc này đâu? Kia bốn cái diện mục giữ tận xấu xí sơn tiêu sớm đã kìm nén không được nội tâm sao động cùng tham lam, nhao nhao từ treo móc ở giữa không trung lung lay sắp đổ xích sắt phía trên thả người nhảy xuống, vững vững vàng vàng hạ xuống cách bọn họ chỉ cách một chút trên mặt đất. Những người này dương nhanh muốn bước, khuôn mặt đáng ghét, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra trận trận làm cho người dùng mình trầm thấp tiếng giống, từng đôi trong mắt màu đỏ ngòm tại vô tận trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ, để lộ ra từng tia từng sợi nhiếp nhân tâm phách hung tàn hàn quang. Cùng lúc đó, ở vào vách núi treo leo phía trên đầu kia chật hẹp chật trội trong thông đạo, mặt khác mấy cái sơn tiêu cũng đều không cam lòng yếu thế, giật ra cuống họng thỏa thích kêu gào giống giận, kia tiếng vang đinh thai nhức óc giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng tại tĩnh mịch hẻm núi ở giữa vừa đi vừa về khuấy động tiếng vọng, khiến cho quanh mình nguyên bản liền âm trầm đáng sợ không khí càng thêm lộ ra quỷ dị kinh dị, âm trầm cực kỳ kinh người. Giờ này khắc này Hách Bác Uyên chính dốc hết toàn lực đỡ lấy cháu gái bảo bối của hắn, từng bước một khó khăn hướng phía ấm áp sáng tỏ đống lửa dựa sát vào quá khứ. Nhìn thấy bọn hắn an toàn rút lui, Đường Chết trong lòng hơi định. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu, đối Lý Ứng Đường hô, "Lý đại ca, ngươi lại sau này lui hai bước, ta đến đem bọn nó bước về vách núi." Chương 696, ngoài ý muốn chương 696, ngoài ý muốn Đường Chiết thân ảnh tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ thẳng tắp kiên nghị. Trong tay hắn nắm chặt cây kia 6 cô gân trường mâu, mũi thương đang nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo hàn quang, trực chỉ phía trước ngao ngoe muốn động sơn tiêu bảy. Lý Ứng Đường nghe vậy lập tức triệt thoái phía sau, giữa hai người kéo ra mười mấy thước khoảng cách, vừa lúc đem kia 4 cái sơn tiêu vây vào giữa. Cái này trận hình đã có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, lại có thể phòng ngừa sơn tiêu từ hai bên phá vây. Đường Chiết hít sâu một hơi, lập tức phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, hù dọa nơi xa trong rừng chim bay. Hắn cơ trường mâu xông về trước phong, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực. Giờ khắc này, trên người hắn cho thấy khí thế hoàn toàn áp đảo những cái kia hung ác sơn tiêu. Kia 4 cái sơn tiêu nguyên bản đang muốn truy kích Hách Bác Uyên tổ tôn, bị Đường Chiết bất thình lình gầm thét chấn nhiếp, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Khi chúng nó nhìn thấy Đường Chiết trong tay cây kia dài hơn 3 mét mâu lúc, càng là sinh lòng kiếp ý, không còn dám tùy tiện tiến lên. Đường Chiết từng bước ép sát, mỗi tiến lên trước một bước liền phát ra nhất thanh uy hiếp tính gầm rú. Sơ tiêu nhóm bị ép từng bước một lùi lại, bén nhọn móng đuốt trên mặt đất vạch ra xốc xếp vết tích. Cuối cùng, bọn chúng toàn bộ bị bức lui đến dây sắt phía dưới, dựa lưng vào băng lánh vách đá, không có đường lui nữa. Lý Ứng Đường vị trí đã là cuối đường, lại sau này chính là sâu không thấy đáy vách núi. Trong bóng đêm đen nhánh, không người biết được đáy vực đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hắn đem đèn tin chùm sáng bắn thẳng về phía sơn tiêu con mắt, tia sáng mãnh liệt để bọn chúng bực bội bất an. Sơ tiêu nhóm không ngừng nghiêng đầu tránh né, rồi ra móng đuốt trên không trung lung tung cào, tựa hồ muốn đem kia làm cho người khó chịu tia sáng xé nát. Đường Chiết gặp sơn tiêu đã bị bức đến dây sắt dưới, vội vàng hướng Lý Ứng Đường hô: "Lý đại ca, thu hồi đèn tin, đừng có lại dùng hết lắp bọn chúng, để bọn chúng đi lên." Lý Ứng Đường theo lời buông cánh tay xuống, đem ánh sáng buộc chuyển hướng mình dưới chân. Tia sáng lập tức nhu hòa rất nhiều, chỉ ở chung quanh ném vòng tiếp theo mở nhạt bừng sáng. Đã mất đi chướng mắt tia sáng quá nhiều, sơ tiêu nhóm rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Trong đó một con thăm dò tính bắt lấy dây sắt, bắt đầu chậm rãi leo lên phía trên. Gặp người dẫn đầu bình yên vô sự, mà khác 3 con cũng lần lượt đuổi theo, bọn chúng mạnh mẽ thân ảnh tại dây sắt bên trên di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất ở phía trên trong bóng tối. Lý Ứng Đường gặp sơn tiêu toàn bộ rút lui, lúc này mới từ cuối đường bước nhanh đi tới. Đến Đường Chiết bên người lúc, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhấc tay gạt đi thái dương mồ hôi, nguy hiểm thật à, cuối cùng là đem bọn nó chạy trở về. Đường Chiết cũng thở dài một hơi, đem trường mâu thoáng hạ thấp, chúng ta đi xem một chút hách hảo, sau đó mau rời khỏi nơi thị phi này. Lý Ứng Đường ứng tiếng nói, lập tức bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất dây thừng. Hắn thuần thục đem dây thừng quấn thành chỉnh tề một bó, đeo trên vai, lúc này mới cùng Đường Chiết cùng nhau hơn lửa đống phương hướng đi đến. Bên cạnh đống lửa, Hách Bác Uyên ngay tại vì hách hảo băng bó vết thương. Nhảy vọt ánh lửa tỏa ra hắn chuyên chú bên mặt, cặp kia che kín nếp nhăn dùng tay làm lại dị thường nhu hòa. Lần này xuất hành trước, Đường Chiết cố ý tại ba lô bên trong chuẩn bị băng gạc cung cấp cứu dược phẩm. Đây là lần trước cùng đội khảo sát khoa học hợp tác sau đạt được kinh nghiệm. Hắn biết rõ tại giã ngoại, những này đơn giản chữa bệnh vật dụng rất có thể tại thời khắc mấu chốt cứu vãn sinh mệnh. Đương nhiên, Đường Chiết đã sớm đem trong ba lô chuẩn bị dược phẩm sự tình cáo chi Hách Bác Uyên một bằng người. Cấp cứu vật dụng không giống với vật phẩm tư nhân, tại thời khắc nguy cấp, bọn chúng khả năng quan hệ đến mỗi người an nguy. Gặp Đường Chiết cùng Lý Ứng Đường bình an trở về, Hách Bác Uyên ngẩng đầu, lo lắng mà hỏi thăm, những cái kia sơn tiêu đều rời đi sao? Lý Ứng Đường nhẹ gật đầu, thanh âm còn mang theo một chút thở dốc, đều bị chạy về trên vách núi đi. Tiên sinh, tiểu thư thương thế như thế nào? Hách Bác Uyên nhẹ nhàng nhất thanh, thở dài, còn tốt chỉ là bị thương ngoài da, chảy chút máu, hẳn không có trở ngại. Tựa ở ra trong ngực Hách Hảo cũng suy yếu mở miệng, Lý thúc, ta không sao, các ngươi không cần phải lo lắng. Lý Ứng Đường cầm dây trói đưa cho Đường Chiết, Đường Chiết sau khi nhận lấy cẩn thận thu vào ba lô, kéo được rồi liên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo tại trên vách đá dựng đứng ngục lục tự, lông mày cau lại, nơi đây không nên ở lâu. Nếu là bọn chúng lại từ phía trên ném đồ vật, chúng ta liền sẽ trở thành địa sống. Lý Ứng Đường đưa tay điện quang hướng lên quét tới, chùm sáng rơi vào chỗ kia bị sơn tiêu đập ra lô rách bên trên. Hắc động kia phảng phất có sinh mệnh đem tia sáng hoàn toàn thôn vệ. Hắn nghi hoặc nhìn chăm chú một lát, thu hồi chùm sáng, chuyển hướng bên đường duyên, hướng phía dưới chiếu đi. Ở phía dưới hơn 10 mét chỗ, lùm cây bị nện đến thất linh bát lạc. Một bộ sơn tiêu thi thể lặng lặng nằm tại phế tích trung ương, nó ngửa mặt chỉ lên trời. Ngực nguyên bản bộ lông màu vàng nóng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Từ ngực đến phần bụng, một đạo thật sâu vết đao nhìn thấy mà giật mình, ruột rơi lả tả trên đất, hiện nhưng đã khí tuyệt bỏ mình. Lý Ứng Đường nhìn chăm chú một lát, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Đường Chiết, tên kia chết ở phía dưới. Đường Chiết đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vách núi đến con đường đã có cao hơn 20 mét, dưới đường phương lại là vách núi, như thế độ cao, cho dù là mình đồng ra sắt cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Mượn phiêu động ánh lửa, Đường Chiết chú ý tới Hách Hảo sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, thế là nói với Hách Bác Uyên, Hách lão bản, bọn này sơn tiêu hung hãn dị thường, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi vi diệu. Lý Ứng Đường cũng phụ hòa nói, thiên sinh, Đường lão bản nói đúng. Phía trên sơn tiêu to to nhỏ nhỏ ước chừng hơn 10 con, hiện tại tiểu thư lại bị thương, lưu tại nơi này không phải biện pháp. Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ là Hách Hảo hiện tại hành động bất tiện. Đường Chiết lập tức tiếp lời đầu, ta có nàng xuống dưới, chờ đến phía dưới trên đường lớn lại bàn bạc kỹ hơn. Hách Hảo nghe được Đường Chiết, mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia mỉm cười cảm kích, vậy liền làm phiền ngươi. Lý Ứng Đường đi cây bước diện, sau đó đem Đường Chiết còn có Hách Hảo cùng hắn ba lô của mình cong lên người, Hách Bác Uyên bao thì từ chính hắn lưng. Đúng lúc này, những cái kia nguyên vốn đã trốn về trên vách đá đi sơn tiêu như quỷ mị xuất hiện lần nữa, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Lý Ứng Đường lúc này ngay tại chỉnh lý ba lô, Đường Chiết vừa đem Hách Hảo lưng ở trên lưng, chỉ có Hách Bác Uyên hai con mắt đánh giá chung quanh, khi hắn đem đèn tin chiếu hướng dây sắt bên kia thời điểm, đột nhiên phát hiện những cái kia sơn tiêu đã ra hiện tại bọn hắn 4-5 mét có hơn. Hắn còn chưa kịp kêu đi ra, một con sơn tiêu liền nhào về phía Đường Chết. Hách Bác Uyên quá sợ hãi, Đường Chết lúc này còn không có đem Hách Hảo lưng tốt, bọn hắn đều là lưng quay về phía sơn tiêu, căn bản không có phát hiện gì thường, mà Hách Hảo thì thành đứng mũi chịu sào mục tiêu. Cẩn thận nha. Hách Bác Uyên mới vừa nói xong, đội vàng hướng Đường Chết bên này đi một bước, dùng sức đem Đường Chết đẩy, Đường Chết dưới chân không có đứng vững, lập tức liền hướng vách đá bổ nhào qua, còn tốt hắn phản ứng nhanh, đội vàng duỗi ra hai tay chống ở, mới không có đem đầu của mình túi tại trên tảng đá. Quay đầu lại thời điểm, phát hiện Hách Bác Uyên vừa lúc bị một con kia sơn tiêu bổ nhào vào, hắn cùng thân thể giống trang giấy đồng dạng bay lên, đụng vào vài mét bên ngoài trên vách đá dựng đứng, sau đó nặng nề mà quẳng trên đường. Chương 697, nhất định phải cứu ra da của ta. Chương 697, nhất định phải cứu ra da của ta. Hách Bác Uyên thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, lại liên tiếp lăn lộn mấy vòng, thẳng đến đụng vào ven đường một khối nô ra nham thạch mới bị Lý Ứng Đường gắt gao giữ chặt. Đợi mọi người thấy rõ trạng huống của hắn lúc, không không hít sâu một hơi, mũi miệng của hắn bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh nhân sự. Ra da. Hách Hảo tại Đường Chết trên lưng phát ra nhất thanh thê lương kinh hô, liều mạng dãy rủa lấy muốn xuống tới. Đường Chết vội vàng đem nàng buông xuống, hai chân của nàng vừa mới chạm đất, liền lảo đảo bổ nhào vào Hách Bác Uyên bên người, run rẩy đem hắn đỡ dậy, để đầu của hắn gối lên chân của mình bên trên. Nước mắt như đứt dây hạt châu lan xuống, nàng ôm thật chặt Ra Ra, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Ra Ra, người tỉnh a Ra Ra. Con kia sơn tiêu cũng không thối lui, ngược lại nhe răng trợn mắt, làm bộ muốn lần nữa đánh tới. Đường Chết gặp Hách Bác Uyên sinh tử chưa biết, trong lòng ngực lửa giận cuộn cuộn, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn nắm chặt trong tay sáu cố gân trường mâu, một cái bước nhanh về phía trước, trường mâu mang theo tiếng xé gió mãnh liệt đâm mà ra. Sơn tiêu né tránh không kịp, bị trường mâu ngay ngực đâm xuyên, phát ra nhất thanh thê lương kêu rên. Nó lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng từ đường xuôi theo lăn xuống, rơi vào phía dưới tĩnh mịch trong rừng rậm. Đường Chết cấp tốc rút về trường mâu, mũi thương bên trên dính đầy đặc dính máu tươi, nắm trong tay chân nhắn dị thường. Hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, chỉ gặp còn lại ba con sơn tiêu vẫn đang áp sát. Lý Ứng Đường mắt thấy chủ nhân trọng thương, sớm đã đỏ lên hai mắt. Hắn vung vẩy đòn đao, như phát cuồng mãnh hổ phóng tới sơn tiêu bầy, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Sơn tiêu tuy là hung thú, nhưng thực chất bên trong vẫn còn lấy đối với nhân loại e ngại, huống chi đối mặt chính là như vậy không muốn mạng đối thủ. Trong điện quang hỏa thạch, một con sơn tiêu đã bị Lý Ứng Đường đoạn đao chém trúng chân trước, cả cái móng đuốt còn sót lại một lớp da thịt tương liên, tươi máu chảy như suối phun ra. Mặt khác hai con sơn tiêu thừa cơ vung chảo đánh tới, Lý Ứng Đường gấp đội túi đầu né tránh, phía sau lưng nhưng vẫn là rắn rắn chắc chắc chịu một chảo. May mà lạnh thời tiết mùa đông quần áo nặng nề, ba tầng quần áo tuy bị lợi chảo xé rách, nhưng cũng vì hắn ngăn cản bộ phận tổn thương. Dù vậy, trên lưng hắn y nguyên lưu lại ba đạo đấm máu vết cào, kịch liệt đau nhức để hắn khỏe miệng co giật, nhưng trong tay hắn đoạn đao vẫn như cũ bén nhọn quét ngang mà ra, tại kia hai con sơn tiêu trên thân cũng lưu lại thật sâu vết thương. Sơn tiêu cùng lợn rừng khác biệt, lợn rừng càng là thụ thương thì càng hung tàn, mà sơn tiêu thụ thương sau ngược lại sẽ sinh ra khiếp ý đối mặt Lý Ứng Đường lấy mệnh tương bác khí thế, bọn chúng bắt đầu từng bước lui lại. Đường Chết thấy thế, lập tức phối hợp xuất kích. Tay phải hắn nắm chặt sáu cố gân trường mâu, như ném như tiêu thương ra sức ném ra. Trường mâu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn địa thứ nhập một cái khác sơn tiêu phía sau lưng. Kia sơn tiêu phụ đau nhức phát ra nhất thanh bạch thiếu, mang theo xuyên qua thân thể trường mâu nhảy xuống vách núi. Một hai giây về sau, phía dưới truyền đến trầm muộn rơi xuống đất âm thanh cùng nhánh cây đứt gây giòn vang. Còn lại hai con sơn tiêu đồng đều đã bị thương, lúc này đã chạy ra xa mười mấy mét, mắt thấy là phải đến dây sắt phía dưới. Lý Ứng Đường rết đỏ cả mắt, còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị Đường Chết kịp thời quát bảo ngưng lại. Lý đại ca, trước cứu Hách tiên sinh quan trọng. Lý Ứng Đường lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không cam lòng nhặt lên một khối đá hướng chạy trốn sơn tiêu ném đi. Hòn đá nện ở trên vách đá dựng đứng, phát ra tiếng va chạm giòn giã, cuối cùng đạn rơi bước sâu. Đương hai người trở về Hách Bác Uyên bên người lúc, Hách Hảo vẫn ngồi dưới đất, đem ra ra nửa người trên chăm chú ôm vào trong ngực. Nước mắt của nàng sớm đã thấm ướt vào áo, tiếng nghẹn ngào tại yên tĩnh trong sơn cốc phá lệ làm lòng người nát. "Tiểu thư, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt tiên sinh." Lý Ứng Đường quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào, trên mặt viết đầy tự trách cùng thống khổ. Hách Hảo phảng phất không có nghe thấy hắn xin lỗi, chỉ là đem ra ra ôm càng chặt hơn, nước mắt không chỗ ở nhỏ xuống tại lão nhân mặt tái nhợt bên trên. Đường Chết ngồi xổm người xuống, ngón tay đặt nhẹ tại Hách Bác Uyên trên cổ tay, mặt sát mặt ngưng trọng nói với Lý Ứng Đường, mạch đập rất yếu ớt. Hắn cẩn thận kiểm tra Hách Bác Uyên toàn thân, mặc dù không thấy rõ ràng ngoại thương, nhưng miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi cho thấy vừa rồi va chạm vách đá tạo thành nội thương nghiêm trọng. Lý Ứng Đường ngẩng đầu nhìn Đường Chết, vội vàng hỏi, "Đường Chết, đi gần nhất bệnh viện phải bao lâu?" Đường Chết thở dài nhất thanh, cau mày, "Gần nhất một Vương công xã có cái vệ sinh chỗ, nhưng Hách tiên sinh chịu là nội thương, nơi đó chữa bệnh điều kiện có hạn, chỉ sợ bất lực. Hiện tại không có lựa chọn nào khác." Lý Ứng Đường cố tự chấn định phân tích, chỉ có thể đi trước một Vương công xã, để bác sĩ cho tiên sinh chuyển dịch ổn định tình huống, lại chuyển hướng bệnh viện huyện. "Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ tỉnh y liệ, chuẩn bị đến tiếp sau chuyển viện." Đường Chết bất đắc dĩ lắc đầu, "Lý đại ca, kế hoạch này trên lý luận có thể thực hiện, nhưng chúng ta bây giờ khoảng cách một Vương công xã còn có hơn 40 dặm đường núi. Cái này đêm hôm khuya khoắt đường núi khó đi, chờ đổi tới công xã lúc chỉ sợ trời đều đã sáng. Ta lo lắng Hách tiên sinh không chống được lâu như vậy." Nói đến đây, hắn lại dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, "Huống hồ, chúng ta bây giờ có hai cái thương binh, một người lưng một cái, cũng muốn hoa một nửa đến 2 giờ sờ soạn mới có thể đi đến kim nhà máy câu phía dưới trại bên trong, đến trại, chúng ta có thể mời nơi đó đồng hương hỗ trợ nhấc lấy bọn hắn đi công xã vệ sinh chỗ. Hách Hảo đội bằng nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có thể đứng lên đến, có thể làm chức cứu gia gia của ta. Lý Ứng Đường nghe đến đó, liền rằng mạnh đến Hách Bác Uyên bên người, nói với Đường Chiết, Đường Chiết, làm phiền ngươi đem tiên sinh ôm đến ta trên lưng đến, ta còn hắn đi. Đường Chiết lắc đầu, nói ra, Lý đại ca, dạng này không được, đêm hôm khuya khoắt ngươi căn bản là thấy không rõ đường. Vừa dứt lời, Hách Hảo đột nhiên buông ra ra ra, quay người quỳ gối Đường Chiết trước mặt, song tay nắm chặt ống tay áo của hắn, nước mắt liên liên cầu khẩn nói, Đường Chiết, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu gia gia của ta. Ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Nàng mặt tái nhợt bên trên nước mắt giao thoa, cặp kia nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này đựng đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Núi gió lay động nàng xốc xếch sợi tóc, thân thể đan bạc trong gió rét có chút phát run, lại như cũ cố chấp quỳ trên mặt đất, phảng phất Đường Chiết không đáp ứng liền tuyệt không nổi. Đường Chiết nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn phía thoi thóp Hách Bác Uyên, rốt cục nặng nề gật gật đầu, đội vàng đỡ dậy Hách Hảo, đối nàng nói ra, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta trong bọc có dây thừng, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua bên kia lại chặt hai cây nhỏ tới làm một cái giản dị cáng cứu thương. Hai người giơ lên, dù sao cũng so một người quăng đi mạnh hơn một chút, mà lại cũng thuận tiện chiếu sáng. Lý Ứng Đường liền vội vàng đứng lên, nói ra, ta đi chặt, ta hiện tại liền đi chặt. Nói xong có cẳng muốn đi. Đường Chiết vội vàng gọi lại hắn, dùng ta thanh này cắt đao đi, ngươi cây đao kia chém dưa thái rau còn có thể, đốn tuổi còn kém nhiều. Nói xong đem cắt đao đưa tới. Lý Ứng Đường tiếp nhận cắt đao, đem trong tay bản đao nhét vào Hách Hảo bên người, cái này các ngươi giữ lại phòng thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Chương 698, các ngươi là ngục lộc tự tới. Chương 698, các ngươi là ngục lộc tự tới. Lý Ứng Đường đi về sau, Đường Chiết hỏi Hách Hảo, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể tự mình đi sao? Hách Hảo chảy nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ta có thể làm ngươi yên tâm đi. Đường Chiết cũng không biết nàng đến cùng có được hay không, nàng nói như vậy, có lẽ là không muốn liên lụy Đường Chiết bọn hắn cứu Hách Bác Uyên một mạng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, dù là Hách Hảo đi chậm rãi một chút, chỉ cần đến phía dưới trên đường lớn, cũng có thể để nàng ở phía sau chậm rãi theo tới. Rất nhanh Lý Ứng Đường liền chặt bốn cái cổ tay thô cây nhỏ trở về, hai người vội vàng dùng dây thừng đem nó trói lại, buộc thành một cái hình chữ nhật giản khung, sau đó đem còn lại dây thừng quấn quanh ở phía trên, một cái đơn giản cáng cứu thương liền làm xong. Hai người cẩn thận đem Hách Bác Uyên mang lên trên cáng cứu thương, khi bọn hắn nâng lên thời điểm, Hách Bác Uyên rốt cục cừ một tiếng, bất quá chỉ là yếu ớt nhất thanh, Hách Hảo giống như là thấy được hy vọng, vội vàng nào tới hỏi, "Gia gia, ngươi thế nào?" Thế nhưng là mặc cho nàng làm sao hô, Hách Bác Uyên vẫn là nhắm chặt hai mắt, cũng không nhúc nhích. Đường Chiết đối nàng nói ra, "Ngươi ở phía sau cho ta chiếu sáng đi, Lý đại ca, chúng ta đi." Lý Ứng Đường lên tiếng, dùng cây mây đem đèn tin cố định trên đầu, sau đó hướng phía dưới núi đi đến. Trên đường đi ai cũng không nói gì, chỉ là càng không ngừng đi đường. Đường Chiết mỗi đi mấy bước, lại phải về đầu nhìn xem Hách Hảo. Nàng bị thương cũng không nhẹ, thế nhưng là lúc này, chí thân đã đến sinh mệnh hấp hối thời khắc, dù là nàng ngay cả đứng đều nhanh muốn đổ xuống, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, chăm chú cùng sau lưng Đường Chiết. Đến trên đường lớn về sau, lộ diện hơi rộng một chút, Lý Ứng Đường đi ở phía trước rõ ràng bước nhanh hơn, Đường Chiết cũng đành phải theo thật sát. Lúc này, Hách Hảo liền rõ ràng có chút theo không kịp tới, nhiều lần nàng đều kém chút té lăn trên đất, còn tốt dựa vào kinh người nghị trí lực giữ vững thân thể. Lý Thúc, Đường Chiết, các ngươi đi cho đi, ta ở phía sau chậm rãi cùng lên đến. Nàng thực sự không muốn để cho thương thế của mình chậm trễ ra ra cứu viện, đành phải mở miệng cùng Lý Ứng Đường bọn hắn nói. Lý Ứng Đường nghe đến đó, lại thả chậm bước chân, nói ra, tiểu thư, cái này rừng sâu núi thẳm ban đêm không an toàn, muốn đi chúng ta cùng đi. Đường Chiết cũng đối nàng nói ra, ngươi nếu có thể cùng lên, liền tận lực cùng lên đến, thực sự không được, cũng không thể cách chúng ta quá xa, buổi tối trong núi rừng, ai cũng không biết sẽ có cái gì mèo tử xuất hiện. Hách Hảo thở phi phò, nói với bọn hắn, các ngươi đi nhanh một chút, cứu gia gia của ta quan trọng. Lý Ứng Đường trong lòng mặc dù gấp, nhưng là lúc này gấp là không đội vàng được, Hách Bác Uyên đã hôn mê bất tỉnh, nếu như lại đem Hách Hảo làm ra chuyện bất chấp đến, chứ đừng bảo là Hách gia người có thể không thể bỏ qua hắn, liền ngay cả hắn lương tâm của mình bên trên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đi hơn một giờ, rốt cục nghe được một trận tiếng chó sủa. Lý Ứng Đường trong lòng vui mừng, đối Đường Chiết cùng Hách Hảo nói ra, các ngươi đã nghe chưa? Phía trước giống như có chó sủa. Hách Hảo cũng nhớ ra rồi, nói ra, ta nhớ được qua phía trước có một gốc đại bạch quả cây, liền có một gia đình, gia gia, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chỉ cần đến có người ta địa phương, chúng ta liền được cứu. Quả nhiên qua mấy phút, phía trước một gốc 4-5 người mới có thể hợp ôm lớn cây ngân hạnh đứng vững tại đèn tin trong ánh sáng, cuối thu ngân hạnh lá, tại đèn tin ánh sáng chiếu xuống, tựa như một gốc treo đầy hoàng kim đại thụ. Dưới tàng cây cách đó không xa, một tòa một phòng ở tọa lạc ở nơi đó. Bên trong sân viện một đầu nửa con chó vàng ngay tại đối lấy bọn hắn càng không ngừng sủa loạn. Nhà này người sân viện bên ngoài chính là kim nhà máy sông, mặc kệ là đi hoa đảo suối vẫn là đi một vương công xã, nhà bọn hắn sân viện đều là phải qua đường. Chó sủa quá gấp, Đường Chiết bọn hắn mới vừa đi tới sân viện, đại môn liền bị một cái lao đầu mở ra, hắn hất lên áo, cầm trong tay một chiếc dầu hỏa đèn, đối bên trong sân viện hô, cái nào? Mặc dù bọn hắn trại tọa lạc tại trong núi sâu, sân viện chính là một con đường, nhưng là bình thường đi người vô cùng ít ỏi, nhất là hoa đảo trong suối người, cơ hồ rất ít cùng người bên ngoài giao lưu, trừ phi mua một chút muối mới có thể trải qua, 10 ngày nửa tháng đi đến một người như vậy liền xem như rất náo nhiệt. Mà lại hoa đảo suối người đi ra ngoài cũng sẽ không như thế đã sớm đến nơi đây, tối hôm nay chó sủa quá gấp, lao thái bà thúc giục hắn nhiều lần để hắn rời giường nhìn một chút. Hắn mở cửa liền thấy có mấy người đánh lấy đèn tin, giơ lên thứ gì vừa vặn đến nhà bọn hắn sân viện. Đường Chết gặp người mở cửa, trong lòng vui mừng, hắn còn đang suy nghĩ buổi tối hôm nay không biết muốn gõ nhiều ít người nhà cửa mới có người mở cửa, không nghĩ tới còn không có đợi bọn hắn gõ cửa, người ta chủ động mở. Hắn cùng Lý Ứng Đường đem Hách Bác Quyên đặt ở bên trong sân viện, đi qua cùng lão đầu kia lên tiếng chào, "Lão nhân già, ta là bảy giám đập vốn là muốn đi chín mặc kệ, không nghĩ tới ở trên núi bị mèo rừng cắn bị thương đồng bạn, gắng sức đuổi theo mới đến nơi đây, còn muốn phiền phức lão nhân già hỗ trợ cho chúng ta mời mấy cái tráng lao lực đến." Dơ lên hắn đi một chút công xã vệ sinh chỗ một chút. Lão đầu nghe xong có người bị thương, người sống trên núi chất phát một mặt lập tức liền thể hiện ra hắn một cái tay dơ dầu hỏa đèn, một cái tay che hỏa diễm, từ phòng bên trong đi ra, đến Hách Bác Quyên căng cứu thương bên cạnh nhìn một chút, thở dài, "Ôi, lớn tuổi như vậy một cái lão ca, nghiệp chướng nhà." Hách Hảo vội vàng cầu khẩn nói, "Lão nhân gia, phiền phức xin ngài nhất định phải giúp đỡ chút, cho chúng ta tìm mấy cái lao lực, mau cứu ra già của ta." Lão đầu nhẹ gật đầu, nhìn xem Hách Hảo, hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi không phải người địa phương a?" Hách Hảo vẫn không trả lời, Đường Chết liền nhận lấy nói ra, "Bọn hắn đều là Lâm Thành, ta là bảy giám đốc." Lão đầu ồ một tiếng, nói ra, "Các ngươi trước ngồi một chút, ta đi hô một tiếng con của ta." Nói xong lại che lấy dầu hỏa đèn vào phòng. Chỉ chốc lát sau, hai một nam nhân chừng 30 tuổi liền hất lên quần áo từ phòng bên trong đi ra, đầu tiên là đi xem nhìn Hách Bác Quyên, sau đó là lắc đầu. Đường Chết hỏi, "Còn có thể hay không lại cho chúng ta mời hai cái lao lực, bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý ra?" Tuổi tác tại 13-14 tuổi nam tử kia nói ra, "Ngươi nói là lời gì, mạng người quan trọng sự tình, đảm loại nào tiền? Nếu là đảm tiền, chúng ta còn không bằng ngủ ngon đâu." Lúc này lão đầu từ trong nhà cầm hai cây sáng hoa bản thảo ra, cho cái kia chừng 30 tuổi nam nhân, nói ra, "Lão nhị, ngươi lại đi hô một tiếng ngươi tam thúc nhà hai cái, nhiều hô mấy người đến, ta nhìn kia lão ca tử bị thương không nhẹ, các ngươi giúp hắn sớm một chút đưa đến vệ sinh chỗ đi, nói không chừng còn có thể kiếm về một cái mạng." Gọi lão nhị tiếp nhận sáng hoa bản thảo, nói ra, "Hiểu rồi, cha." Lão nhị đi về sau, lão đầu lại hỏi, "Ta nhìn kia lão ca trên thân không có rõ ràng vết thương, trong mồm cùng trong lỗ mũi đều là mũi xèo xèo, hẳn là bị nội thương a. Còn có vị kia huynh đệ cùng cô em gái kia, trên thân cũng đều là tổn thương, các ngươi buổi tối hôm nay là ở nơi nào a?" Đường Chết trả lời, "Lão nhân gia, chúng ta đi đường thời điểm bỏ qua thời gian, buổi tối hôm nay lúc đầu nghĩ tại Ngục Lộc tự tạm thời ở một đêm bên trên không nghĩ tới." Hắn vừa mới dứt lời, lão nhân liền kêu lên một tiếng sợ hãi, "Ngươi nói, các ngươi là từ Ngục Lộc tự tới?" Chương 699, hắn thương đến rất nặng. Chương 699, hắn thương đến rất nặng. Lão đầu nghe được Đường Chết bọn hắn là từ Ngục Lộc tự tới, giật mình kêu lên, biểu lộ đều trở nên có chút hoảng sợ. Đường Chết nhẹ gật đầu, khẳng định trả lời, "Đúng vậy, chính là trên núi tòa kia miếu hoang. Các ngươi cũng thật sự là mạng lớn." Lão đầu nghe Đường Chết nói xong, lần nữa nhìn kỹ lại nhìn Hách Hảo cùng Lý Ứng Đường, trên người bọn họ mặc dù đều có tổn thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà Đường Chết trên thân ngoại trừ có một ít chảy ra bên ngoài, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ có Hách Bác Quyên, ở bề ngoài nhìn lại không có cái gì tổn thương, nhưng là bị thương nặng nhất. Ngục Lộc tự nơi đó tầm 10 năm không có ai đi qua, phá bốn cũ thời điểm phía dưới Thiên Vương Điện, Quan Âm Các còn có thiền phòng những cái kia đều bị đi đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại trên vách đá mặt Đại Hùng Bảo Điện cùng Tiểu Kim trên đỉnh Địa Tạng Điện còn không có hủy đi. Tầm 10 năm trước, còn có người vụng trộm đi thắp hương hóa bằng mã, về sau không biết từ nơi nào tới một đám sơn quỷ, tên kia mặt trắng, cái mũi đỏ, hắc, dọa, người cực kỳ, ngực còn có một mảnh tóc vàng, quả thực là cùng quỷ không sai biệt lắm. Nói đến đây, lão đầu kia thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, lúc đầu Ngục Lộc tự Bồ Tát là rất linh nghiệm, từ khi đem miếu tử phá hủy về sau, liền mất linh, thật nhiều người đều nói là chọc giận thần linh, những cái kia Bồ Tát bị tịch thu nhà đều dọn đi không tới, từ đó về sau không còn có người đi lên qua, cho dù là hoa đảo trong suối người miêu ra, chỉ cần là trời tối, bọn hắn cũng muốn kết bạn đi, tình nguyện đi đêm đường, cũng không nguyện ý tại kia miếu tử bên trong đặt chân. Các ngươi là sơ tới đây, không tìm hiểu tình huống, bằng không cũng sẽ không gặp phải cái này một việc sự tình. Đường Chết cũng có chút hối hận, nghe lão nhân này nói, đám kia sơn tiêu đã tới tầm 10 năm, mà lại trước đó còn tổn thương qua rất nhiều người, nhưng là hắn thế mà một chút tin tức cũng chưa nghe nói qua. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt phá bốn cũ thời điểm, cũng tại bài trừ hết thảy phong kiến mê tín, ngay cả trong nhà hương hỏa bản thờ đều bị gõ rơi mất, càng khỏi cần nói chùa miếu, mà lại thắp hương bái Phật khách hành hương một khi bị phát hiện bắt lấy, nhẹ thì phê bình giáo dục, nặng thì kéo đến đại đội chiếu phim mang nhọn mũ. Lão nhân gia, ngươi cũng đã gặp đám kia sơn quỷ? Lý Ứng Đường ở một bên hỏi. Lão hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn thấy qua hai bể, lần thứ nhất là tầm 10 năm trước, lúc kia có hai cái lao thái thái đi thắp hương, bị bắt đả thương, vẫn là chúng ta người trong đội đi nhấc trở về, một lần kia nhìn thấy hai con sơn quỷ, đứng lên không sai biệt lắm có chúng ta cao như vậy, một lần khác vẫn là mấy năm trước, kia một lần chúng ta đại đội châu bị mất, toàn đại đội đều đi trên núi tìm, mọi người đều biết Ngục Lộc tự có sơn quỷ ẩn hiện, cho nên điểm 5 người một tổ đi trên núi tìm, cũng đụng phải một lần kia nhìn thấy liền có 4 cái 3 con lớn hơn một chút còn có một con núi nhỏ quỷ, chúng ta cũng là thật xa nhìn thấy liền đều chạy về tới. Lúc này lão hán nhà nhị nhi tử mang theo hai người trẻ tuổi cũng quay về rồi, lão hán lại từ ra tìm một giường cũ chăn đông lấy ra, nói với Hách Hảo, tiểu cô đương, đem cái này đệm ở nhà ngươi công giới thân, quan tác tử treo, là người tốt cũng chịu không được, còn đừng bảo là một bệnh nhân. Hách Hảo nói một tiếng tạ ơn, sau đó đem chăn đông cầm tới cáng cứu thương bên cạnh, Lý Ứng Đường cùng Đường Chết vội vàng qua đến giúp đỡ đem Hách Bác Quyên nâng lên, nàng đem chăn đông đệm ở trên cáng cứu thương, lại đi trở về lao hắn kia bên người, từ trong quần áo lấy ra 10 đồng tiền kín đáo đưa cho hắn, lao nhân già, cái này người thu. Lao đầu kia chối từ lấy không muốn, Hách Hảo mang theo tiếng khóc nức nở nói, coi như ta mua ngươi kia một giường chăn đông. Lão đầu vẫn là không muốn, nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, ai không có cái việc gấp. Ta hôm nay nếu là thu ngươi tiền, kia không thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuyến đi còn không bị người ta chê cười chết. Ngươi còn như vậy, ta liền trở về phòng đi không quản các ngươi. Hách Hảo còn muốn nói điều gì, Đường Chết kéo qua nàng, nói ra, lão nhân gia đã không muốn, chúng ta liền cảm ơn, người đều tới, chúng ta đi nhanh một chút đi. Lão hắn nhà hai đứa con trai trước giờ lên Hách Bác Uyên đi, còn lại hai cái thì thay phiên nhất, Đường Chết đem mình cùng Hách Bác Uyên đèn tin giao cho không có nhất hai người kia, chính hắn thì là viện Hách Hảo. Lý Ứng Đường đi một mình tại cuối cùng. Có bốn người đến giúp đỡ, rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều, Hách Hảo mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng là Đường Chết ở bên người bên nàng, đi trên đường cũng hoàn toàn có thể theo kịp. Dọc theo kim nhà máy sông đi tới nửa đêm về sáng, mới rốt cục đuổi tới công xã vệ sinh chỗ. Một vương công xã so bảy giám đập công xã phải lớn hơn nhiều, vệ sinh chỗ cũng không giống bảy giám đập như thế liền một cái bác sĩ lấy chính mình nhà phòng ở treo một cái thẻ bài liền trở thành vệ sinh chỗ. Nơi này có hai cái bác sĩ, chính phủ còn cho bọn hắn chuyên môn làm một cái làm việc trị liệu địa phương, bọn hắn dơ lên Hách Bác Uyên đi vào vệ sinh chỗ, một bên gõ cửa, một bên hô hào, hô đường này, đường cái đối diện một cái cửa phòng mới mở ra, trong tay còn cầm một bài, hỏi, các ngươi tìm cái nào? Đường Chết liền vội vàng tiến lên hỏi, xin hỏi nơi này ý sư đi nơi nào? Chúng ta nơi này có người bị thương. Người kia nghe, quay đầu phòng đối diện bên trong hô, ngựa y sư, có người tìm ngươi. Một hồi, cái kia được gọi là ngựa y sư người từ phòng bên trong đi ra, hiển nhiên là thua không ít tiền, có chút không cao hứng, đi đến cáng cứu thương trước, mượn đèn tin quang nhìn một chút, lại hỏi hắn là thế nào thụ thương. Đường Chết từng cái trả lời. Ngựa y sư nghe xong, mở cửa từ bên trong cầm ống nghe bệnh ra trên người Hách Bác Uyên nghe trong chốc lát vừa nghe bên cạnh lắc đầu, xong việc, nói ra, hắn thương đến rất nặng, chúng ta loại này nhỏ vệ sinh chỗ bình thường chỉ bị thương lạnh cảm mạo, bị thương cái gì vẫn được, cái này đoán chừng phải làm giải phẫu, các ngươi đến nhanh hướng bệnh viện huyện đưa đi. Nếu là bệnh nhân có thể kiên trì ở, có tạo hóa, tốt nhất có thể đưa đến trong tỉnh. Hách Hảo liền vội vàng hỏi, ngựa bác sĩ, ngươi nơi này có thể hay không trước mở cho hắn chút thuốc hoặc là thua cái nước muối cái gì? Ngựa bác sĩ lắc đầu, nói ra, vô dụng, hắn là cả trong phụ tạng bị thương, các ngươi hiện tại nhanh nhất đi bệnh viện huyện, đúng, tốt nhất là đi công xã vận chuyển đội tìm một cỗ máy kéo. Lý Ứng Đường vội vàng nói với Hách Hảo, tiểu thư, chúng ta đi trước đi. Đường Chết vội vàng hướng bốn người kia nói ra, còn làm phiền ngươi nhóm, hỗ trợ mang lên phía trước ngã ba đường đi một chút, xe của chúng ta ở nơi đó. Mấy người ngay cả vệ sinh chỗ không có cửa đâu tiến, vội vàng dơ lên Hách Bác Uyên đến dừng xe địa phương, đem hắn đặt ngang ở hàng thứ hai trên chỗ ngồi nằm về sau, bốn người liền phải trở về. Đường Chết từ trên người mình sờ soạng 20 đồng tiền đến, kẹp ở chăn đông tường kép bên trong, lại còn cho bọn hắn, nói cảm ơn, sau đó nói với Lý Ứng Đường, Lý đại ca, ta đối với nơi này đường quen, ta mở ra đi. Lý Ứng Đường vừa kéo ra vị trí lái cửa, nghe liền vây quanh chỗ ngồi kế tài xế, cái chìa khóa giao cho hắn, nói ra, cũng tốt. Hách Hảo thì là tại hàng thứ hai, giang mạnh tại chỗ ngồi trước khe hở chỗ, tay kéo lấy Hách Bác Uyên tay, càng không ngừng kêu ra ra có lẽ là Hách Hảo chân thành bố trí, đến ba hợp thời điểm, Hách Bác Uyên con mắt vậy mà chậm rãi mở ra.